Chương 42, mạo hiểm bánh là vừa in dấu, bên trong suốt, bên ngoài hương giòn, trứng gà là vừa xảo, mang theo hành hương, béo ngậy. Minh cắn một cái bánh, ăn một khối trứng gà, con mắt đều híp lại, miệng phình lên, ngay nuốt lấy đều có thể nhìn ra nụ cười trên mặt. Trong lòng hắn, thế giới trong ngộng bất luận cái gì đồ ăn đều mỹ vị vô cùng, ăn ngon ghê gớm. 4 tờ bánh, 6 cái trứng gà, ngắn ngủi mấy phút liền toàn tiến vào bụng. Ách Minh ở một cái, sờ lên bụng, tiếp theo nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng nắm lấy nữ hài lúc nào trở về. Hắn đã đoán ra nữ hài ra ngoài rồi. Ngồi trong chốc lát, Minh đứng lên, đẩy cửa ra đi ra ngoài, hắn muốn đi cửa sân chờ Thẩm Hân. Trời mưa đến rất lớn, trong sân không ai, Minh thuận mái hiên đi đến viện tử cửa trước, nhìn thấy có cái tiểu nam hài ngồi ở cửa sân, cầm trong tay cái vật kỳ quái, đặt ở con mắt phía trước. Đại Hắc ghé vào thân ảnh nhỏ bé bên cạnh. Đây cũng là nữ hài người nhà đi. Minh thầm nghĩ trong lòng, đi tới. Đại Hắc ngẩng đầu, đối với hắn vù vù hai tiếng, lại lần nữa nằm xuống. Tiểu Nam Hải nghe được động tĩnh, buông xuống vật trong tay nghiêng đầu sang chỗ khác, Minh lúc này mới nhìn rõ ràng hắn tướng mạo, Nam Hải tuổi tác rất nhỏ, làn da có đen một chút, giữ lại tóc húi cua, nhìn qua khỏe mạnh kháo khỉnh. Nhìn thấy Minh, Tiểu Nam Hải tuyệt không sợ người lạ, trẻ con âm thanh ngây thơ hỏi ngươi là tới tìm ta tỷ tỷ sao, mẹ nói ngươi là tỷ tỷ bằng hữu. Minh méo một chút đầu, hắn nghe không hiểu Tiểu Nam Hải nói lời. Tiểu Nam Hải cũng mặc kệ Minh phải chăng nghe hiểu, phối hợp nói tỷ tỷ đi học đi, hôm nay nàng chỉ có nửa ngày khóa, giữa trưa liền trở lại. Minh mặc dù nghe không hiểu, nhưng còn cười cười, Tiểu Dung có thể phóng thích thiện ý hắn đi qua. Ánh mắt dừng lại ở Tiểu Nam Hải vật trong tay bên trên. Thứ này là màu xanh sẫm, tựa như hai cái dính liền nhau hai cây hình tròn tuổi, bộ dáng rất quái lạ. Tiểu Nam Hải gặp Minh nhìn mình chằm chằm kính viễn vọng, cao hứng cười lên, từ trên cổ đem kính viễn vọng hái xuống đưa tới cho ngươi xem một chút, có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Minh nhận lấy, cầm tả hữu là xem, có chút mờ mịt. Nam Hải chỉ ánh mắt của mình, nói phóng tới trên ánh mắt nhìn a. A. Minh đã hiểu, vừa rồi Tiểu Nam Hải liền đem thứ này đặt ở con mắt phía trước. Hắn đem kính viễn vọng giơ lên, vừa muốn hướng trên ánh mắt thả, Tiểu Nam Hải đột nhiên giơ tay nắm lấy. Nói phản, muốn như vậy. Nói, hắn đem kính viễn vọng quay lại, tiểu nhân một đầu đặt ở Minh con mắt phía trước. Chỉ nhìn thoáng qua, Minh liền ngây ngẩn cả người, bên trong đồ vật thật lớn, phảng phất liền ở bên cạnh. Thế nào rõ ràng đi, đây là Lý Giao tiểu tỷ tỷ đưa cho ta, chơi cũng vui. Tiểu Nam Hải rất đắc ý huyền diệu bản thân đồ chơi. Minh thì tại kỳ quái, vật này không lớn a, bên trong làm sao thả xuống được lá cây nhánh cây. Nhưng hắn vừa nghiêng đầu, lại thấy được nước đọng đường đất. Qua tốt mấy phút, Minh mới hiểu rõ. Hắn chỗ nhìn thấy đồ vật cũng không phải là chứa ở kính viễn vọng bên trong, vật này có thể khiến người ta nhìn càng thêm xa, rõ ràng hơn. Vừa mới bắt đầu hắn phi thường chấn kinh, cảm giác thứ này quá thần kỳ. Nhưng tưởng tượng cái này là thế giới trong động, ngay cả bay lên trời thiết điểu đều có, loại vật này cũng bình thường. Một khi hiểu rõ thứ này công dụng, Minh liền làm không biết mệt, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem kia. Trong lòng suy nghĩ, kệ hàng bên trong có không có thứ này. Mặc dù hắn thường xuyên ở kệ hàng đi dạo, nhưng vật phẩm nhiều lắm, ngoại trừ đồ ăn, quần áo những này nhất định bên ngoài, rất nhiều thứ hắn thấy qua cũng rất khó nhớ kỹ. Nếu có thể ở kệ hàng khu tìm tới, nhất định phải đổi một cái, thứ này quá hữu dụng, ra ngoài thiết yêu à, cách thật xa liền có thể nhìn thấy có không có con mồi, có không có ma thú, có không có tộc nhân khác. Hai người ở cái này chơi lấy, Thẩm Hân mẹ xuất hiện ở cửa trước, nàng đi khách phòng thu dọn, phát hiện mình không ở, còn tưởng rằng đứa nhỏ này lại chạy đâu. Nhìn thấy hắn chính cùng nhi tử chơi, lúc này mới yên tâm, lui trở về. Trải qua thời gian rất lâu, Minh mới mẹ sức lực đi qua, lại bắt đầu sốt ruột Thẩm Hân vì sao vẫn chưa trở lại. Hắn đến thế giới trong ngộng thời gian đã rất dài ra, không biết lúc nào bản thân liền sẽ bị hình tượng đưa trở về. Nếu không, đi hỏi một chút nữ nhân kia, nhìn nàng có thể hay không giải thích ký hiệu ý tứ. Minh trong lòng nghĩ đến, trước mặt Tiểu Nam Hải không đang suy nghĩ bên trong. Trong sân, Thẩm Hân mẹ ngay tại nghe điện thoại a, Vương lão sư ngươi lập tức đến, hắn ở đây, không có chạy. Không cần đi tiếp Tiểu Hân, mưa quá lớn, trường học sẽ an bài lao sư đưa. Cảm ơn cảm ơn. Để điện thoại xuống, Thẩm Hân mẹ muốn cho Minh tìm kiện áo mưa, nhưng lật ra nửa ngày cũng không tìm được. Cuối cùng chỉ có thể cầm đem dù ra. Ngay lúc này, Vương Triệu Điền đi tới Thẩm Hân cửa nhà. Minh chính gấp đâu, liếc nhìn Vương Triệu Điền, cao hứng nhảy dựng lên. Vương Triệu Điền nhìn thấy Minh, cũng nhẹ nhàng thở ra, đi tới đối với Minh nói đi với ta trường học đi, nơi đó có rất nhiều tiểu bằng hữu. Sợ Minh khẩn trương, Vương Triệu Điền tận lực chậm dần ngữ khí, một bên nói một bên khoa tay. Đứa nhỏ này lực lượng quá lớn, nếu như muốn chạy hắn nhưng kéo không ở, chỉ có thể để chính hắn đi theo. Minh nghe không hiểu, nhưng hắn lần này tới mục đích đúng là tìm Vương Triệu Điền, mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn đều cười gật đầu. Đứa nhỏ này rất hiểu sự tình a. Vương Triệu Điền cảm giác câu thông hoàn toàn không như trong tưởng tượng khó khăn. Lúc này Thẩm Hân mẹ đi ra. Vương lão sư, ngài đã tới. Tranh thủ thời gian vào nhà, ta đi làm cơm. Thẩm Hân mẹ lên tiếng chào. Không ăn nữa, chúng ta cái này liền trở về, ngươi không nội sống. Vương Triệu Điền lắc đầu cự tuyệt. Thẩm Hân mẹ lưu lại nửa ngày, gặp thực sự lưu không được, lúc này mới đem dù che mưa lấy ra. Vương Triệu Điền đem cây dù mở ra, giao cho Minh, một giọng nói chúng ta đi thôi, quay người ra cửa sân. Minh lúc đầu nghĩ ở Thẩm Hân nhà liền hỏi thăm, nhưng nhìn thấy Vương Triệu Điền đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo, cũng không thể cứng rắn dắt lấy đối phương hỏi đi. Vương Triệu Điền nếu là tức giận làm sao bây giờ? Đi theo Vương Triệu Điền sau lưng, Minh lại bắt đầu hiếu kỳ dù che mưa, đi hai bước liền muốn ngẩng đầu nhìn một chút. Hai người dần dần đi xa, Thẩm Hân mẹ hướng bên tường nhìn một chút, phát hiện không có tảng đá, vẻ tiếc nuối chợt lóe lên, sau đó lôi kéo Nam Hải trở về. Ngay tại Vương Triệu Điền mang theo Minh tiến về trường học thời điểm, trường học cũng ra về. bởi vì sơn thôn đại bộ phận đều là lưu thủ hải tử, trong nhà chỉ có lão nhân, cho nên trường học an bài lão sư chuyên môn đem cách khá xa hải tử đều đưa trở về, miễn cho ngày mưa đường trượt, hải tử xảy ra ngoài ý muốn. Thẩm Hân bọn hắn ban khoảng cách xa có 7 người, 3 nữ hải, 4 cái nam hải, từ dạy toán học Lý lão sư phụ trách đưa trở về. Bọn hắn rời đi trường học không lâu, mưa rơi giảm nhỏ, cũng không lâu lắm, đúng là ngừng. Thường ngày tan học, một đám hải tử đều rất hoạt bát, lưu dịu nói không ngừng. Nhưng hôm nay đi theo lão sư, tất cả mọi người rất câu nệ. Lý lão sư hơn 30 tuổi, ở sơn thôn tiểu học làm 2 năm. Bất quá học kỳ này kết thúc về sau, hắn liền muốn trở về mới huyện. 2 năm chi dạy lý lịch có thể để cho hắn rất nhanh bình bên trên trung cấp chức danh. Bọn nhỏ đi ở phía trước, Lý lão sư theo ở phía sau, trong lòng Mỹ Tư Tư nghĩ đến huyện thành trong nhà nàng dâu, 2 năm rốt cục phải đi về. Hắn không có đem tin tức này nói cho nàng dâu, chuẩn bị qua vài ngày cho nàng một niềm vui vô cùng to lớn. Hơn nửa giờ, bọn hắn đi tới một mảnh rưỡi sườn núi phương, qua nơi này, trong đó 6 đứa bé đều sẽ tốt, chỉ còn lại xa nhất Thẩm Hân nhà. Đúng lúc này, đi ở trước nhất Thẩm Hân đột nhiên sửng sở, nàng nhìn thấy đối diện đi tới Vương lão sư, còn có đã lâu không gặp Tiểu An Mày. Tiểu An Mày? Thẩm Hân lộ ra tiểu dung, bước chân không tự giác tăng tốc. Đối diện Vương Triệu Điền cùng mình cũng nhìn thấy Thẩm Hân bọn hắn, Vương Triệu Điền vừa muốn chào hỏi, đột nhiên nghe được bùm bùm thanh âm, một chút nhỏ vụn tảng đá từ trên sườn núi lăn xuống đến, mình cũng nghe đến thanh âm, nhìn thấy đá vụn lăn xuống, hắn đột nhiên nghĩ đến đoạn nhai đổ sụp tình hình. Sau một khắc, hắn liền xông ra ngoài, Thẩm Hân chính bước nhanh đi tới đâu. Vạn nhất dốc núi than sụp đổ xuống, không chừng liền đem người chôn. Vương Triệu Điền sắc mặt đột biến, một bên lui về sau, một bên hô to đều dừng lại. Hắn lời mới vừa ra miệng, mình đã vọt tới, hắn giật mình, vô ý thức đưa tay đi bắt, nhưng mình tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã xông ra hơn 10 mét. Mắt thấy bắt không được mình, Vương Triệu Điền tiếp tục hô to Lý lão sư, tranh thủ thời gian dừng lại, đất lở. Cái này ngắn phút chốc, trên sườn núi đất đá bắt đầu trượt xuống dưới rơi, từ một điểm bắt đầu cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, tạo thành một cô hơn 30 mét rộng dòng lũ. Thẩm Hân nhìn thấy Minh khí thế hùng hổ xông lại, lập tức dừng bước. Phía sau mấy đứa bé cũng bị Minh xông tới cử động làm động, nhao nhao dừng lại. Lý lão sư nghe được Vương Triệu Điền tiếng la mới phản ứng được, cả kinh lông tơ đều nổ, lập tức chạy về phía trước, miệng bên trong hô to đều dừng lại đừng nhúc nhích. Thẩm Hân sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc còn không có kịp phản ứng, Minh đã vọt tới phụ cận, đem nàng chặn ngang ôm lấy, hướng về phía trước chạy 10 mấy mét, sau đó ra sức nhào ra ngoài. Hầu như ngay tại Minh nhào đi ra một cái chớp mắt, đại lượng đất đá chút xuống, đem đường đất đoạn thành hai đoạn. Biên giới khoảng cách bọn nhỏ không đủ 5 mét. Đất lở rất nhanh liền kết thúc, nhưng người ở chỗ này cũng còn không có lấy lại tinh thần. Lý lão sư mặt mũi trắng bệnh, nếu như bọn nhỏ không có dừng lại, nếu là tiểu cô nương kia không có xông lại ôm đi Thẩm Hân, hắn cũng không dám tưởng tượng. Đất lở một bên khác Vương Triệu Điền đều có thể nghe được tiếng tim mình đập, thực sự quá kinh hiểm, kém một chút liền đem bọn nhỏ chôn. Kia 6 đứa bé biểu lộ ngẩn người, bắp thịt trên mặt cứng đờ, đất đá phô thiên cái địa chút xuống tới một khắc, bọn hắn đều sợ choáng váng. Thẩm Hân đầy người nước bùn, nửa ngồi dưới đất, hai cái đùi ở không tự giác run rẩy, trong đầu của nàng trống rỗng. Minh trên thân đồng dạng dính đầy bùn, hắn cảm giác tay chân thân thể thật nhiều địa phương đau, cúi đầu xem xét, thân thể chảy ra thật nhiều địa phương, ngay tại da bên ngoài rớm máu. Lý lão sư, ngươi xem một chút Thẩm Hân cùng đứa bé kia tình huống. Ta đi tìm thôn dân đến. Vương Triệu Điền ở một bên khác hô to, quay đầu trở về chạy, đến tranh thủ thời gian tìm thôn dân đem đường đất rõ ràng mở. 2 giờ về sau, Vương Triệu Điền trong túc xá, Thẩm Hân chính cầm mấy thai, thấm thuốc đỏ cho Minh trên vết thương thuốc. Mà Minh thì phản phất cảm giác không thấy nhói nhói, hắn đang theo dõi trên bàn tivi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 43, tên ngọn núi đất lở kinh động đến rất nhiều người, trong thôn, trường học, đặc biệt là những hải tử kia ra trường, đều dọa đến quá sức. Vương Triệu Điền cũng không có ở lâu, tìm tới thôn dân, gọi điện thoại thông chi trường học về sau, mang theo Minh quay trở về ký túc xá. Thẩm Hân cũng chưa có về nhà, cho mẹ gọi điện thoại liền theo tới. Ở tiểu cô nương trong lòng, Tiểu An Mày vì cứu nàng té cả người là tổn thương, nàng không thể cứ như vậy rời đi. Thẩm Hân mẹ nghe nói đất lở, cũng rất gấp, muốn cho Thẩm Hân lập tức trở về nhà, nhưng tiểu cô nương cố chấp vô cùng, Thẩm Hân mẹ không có cách, chỉ có thể xin nhờ Vương lão sư chiếu khán, nàng an bài tốt trong nhà lại đi trường học tiếp Thẩm Hân. Trong túc xá, Thẩm Hân dùng máy thay thấm thuốc đỏ lau sạch nhẹ nhẹ Minh trên cánh tay vết thương. Minh thì không nhúc nhích xem TV. Nếu như là ở hắn chỗ thế giới kia, Minh là tuyệt đối sẽ không để cho người ta đụng vào bản thân vết thương. Nhưng nơi này là thế giới trong động, hắn đối với Thẩm Hân lại 10 phần tín nhiệm, cho nên tuyệt không lo lắng. Lại có, sự chú ý của hắn tất cả đều bị trên bản TV hấp dẫn. Ở trong đó cao lầu san sát, trên đường xe thủy mã long, hành tẩu đám người nối gót sánh vai, tất cả hình tượng tổ hợp lại, chính là hắn trong mộng nhìn thấy hình tượng. Nằm mơ đêm hôm đó, bởi vì hình tượng vỡ vụn, trí nhớ của hắn lúc đầu đều có chút mơ hồ. Nhưng bây giờ thấy TV, những ký ức kia lại trở lên rõ ràng. Bằng thẳng con đường, chạy thật nhanh hụt, còn có loại này rất cao nơi ở, đều ở đâu? A Minh rất nghi hoặc, bởi vì dù cho tại thế giới trong mộng, hắn nhìn thấy cũng tất cả đều là núi. Đem đầu gối nâng lên, Thẩm Hân nhẹ nhàng đẩy Minh, chỉ chân của hắn. A, Minh ngoan ngoãn giơ chân lên, ý tứ này rất dễ dàng xem hiểu. Trên thực tế thương thế của hắn cũng không nặng, đều là rất nhỏ chảy ra, hắn trong núi thường xuyên va chạm chạm đều quen thuộc, dạng này vết thương nhỏ đối với thân thể cơ bản không có ảnh hưởng. Bất quá Thẩm Hân cho hắn thoa thuốc hắn cũng không có cự tuyệt, cũng rất nhanh biết Thẩm Hân đang làm gì. Bởi vì hắn trong núi chảy ra về sau, cũng sẽ tìm một chút thực vật nghiền nát bôi lên ở vết thương. Dùng cái nào thực vật đều là phụ thân hắn dạy cho hắn. Minh lực chú ý rất nhanh lại trở lại trên TV, bên trong có cái lão nhân chính đem một cái cây mầm bỏ vào trong hố, sau đó dùng xẻng chôn thổ. Hóa ra đây không phải vũ khí, là công cụ đào hố dùng. Minh thầm nghĩ trong lòng, hắn lần đầu tiên tới thời điểm ở Thẩm Hân trong nhà nhìn thấy xẻng, còn tưởng rằng là vũ khí đâu. Bất quá lão nhân này đủ kỳ quái, đem cành cây chôn ở trong hố làm sao lại cạch. Cửa phòng mở ra, Vương Triệu Điền đi đến, cầm trong tay hai cây kem. Thẩm Hân, không cần lên thuốc đỏ, một hồi dẫn hắn đi vệ sinh chỗ. Vương Triệu Điền nói, đem kem đưa cho Thẩm Hân một cây, một căn khác phóng tới Minh trước mặt. Minh nhìn thấy bốc lên khí lạnh kem, không khỏi sững sờ, không rõ Vương Triệu Điền vì sao cho mình một khối tuyết. Bất quá khối này tuyết làm chính chính vương vương, rất chỉnh tề. Tiếp theo hắn lại ý thức được không đúng, trời nóng như vậy, ở đâu ra tuyết ra, trong đầu hắn nghi vấn vừa xuất hiện, liền thấy Thẩm Hân ở kem bên trên cắn một ngụm nhỏ. Thế giới trong mộng người vậy mà cũng ăn tuyết. Minh kinh ngạc. Vương Triệu Điền gặp Minh ngẩn ra, lại đem kem hướng phía trước đưa tiễn, nói cầm ăn đi. Minh đem kem nhận lấy, hắn cũng không thích ăn tuyết, nhưng lại không muốn cự tuyệt Vương Triệu Điền hảo ý, hơn nữa Thẩm Hân đều ăn. Đem kem phóng tới bên miệng, học Thẩm Hân dáng vẻ cắn một ngụm nhỏ, Minh lập tức mở to hai mắt, hóa ra tuyết cũng có thể ngọt ngào như thế. Tiếp xuống, hắn hoàn toàn đắm chìm trong kem thơm ngọt bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đinh linh linh, Vương Triệu Điền điện thoại di động vang lên, lấy ra nhìn một chút, kết nối sau vội vàng đi ra ngoài, là hiệu trưởng đánh tới. Vương Triệu Điền đi không lâu sau, Thẩm Hân ăn xong kem, từ trong túi sách xuất ra một cái sách nhỏ, sau đó ngồi ở Minh bên người. Còn nhớ rõ lời thề sao? Lời thề chính là cam đoan, là khống chế bản thân hành vi một loại cử động. Ngươi nhìn, đây là bốn người, bọn hắn lẫn nhau ước định. Thẩm Hân mở ra vở, bắt đầu cho Minh giảng giải lời thề ý tứ. Ngày đó nhìn thấy Vương Triệu Điền dùng di động thả chứng động kinh thời điểm, nàng liền nghĩ đến biện pháp này, hình ảnh là nhất trực quan, cũng nhất dễ hiểu. Minh liếc nhìn vợ bên trên lời thề hai chữ, liền biết Thẩm Hân muốn làm gì. Lúc này hai ăn rồi kem, xem xét tỉ mỉ vợ bên trên hình tượng. Không thể không nói, lời thề thật là rất khó giải thích, cho dù vẽ lên đồ, Minh lý giải vẫn là rất phí sức. Thẩm Hân vẽ là bốn người phát hiện một cái tụ bà buồn, bên trong tiểu gì cũng sẽ toát ra ăn, dùng mãi không cạn, bọn hắn thề bảo thủ bí mật này, ai cũng không thể nói ra đi. Chính là đơn giản như vậy một cái câu chuyện, Thẩm Hân lại vẽ lên mấy trang, tận lực vẽ kỹ càng. Đặc biệt là tuân thủ lời thề bảo thủ bí mật quá trình, càng là họa đến phi thường kỹ càng. Hơn nữa nàng cân nhắc đến Minh cái gì cũng đều không hiểu, cho nên chuyên môn lựa chọn họa ăn đồ vật, cho rằng như vậy sẽ để cho Minh ra thêm ấn tượng. Qua gần một giờ, Thẩm Hân lộ ra tiểu dung, Minh rốt cục đã hiểu. Giờ phút này nàng đầu đầy mồ hôi, thật sự là quá tốn sức mà, mỗi một bức họa nàng đều muốn so hoạch rất lâu. Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu rõ, lời thề chính là mình nói ra, làm ra cam đoan, về sau nhất định phải làm được. Không qua hắn rất muốn hỏi, nếu như nói đến làm không được sẽ như thế nào, Thẩm Hân bức họa bên trong cũng không có nói tới vi phạm lời thề. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, nhưng lại không biết hỏi thế nào, Thẩm Hân giải thích cho hắn rất khó khăn. Hắn nghĩ hỏi thăm càng khó khăn. Lời thề là nói ra, làm ra cam đoan, kia lời thề quyển trục có gì hữu dụng đâu? Mình nghĩ đến nơi này, lại muốn hỏi vấn quyển trục ý tứ. Ngoài ra còn có chữa thương đan cùng chứng động kinh thuật thuật chữ. Không qua hắn còn chưa mở miệng, Thẩm Hân hỏi trước, đúng rồi, ngươi tên là gì, ngươi có danh tự chứ? Minh chừng chừng nhìn xem Thẩm Hân, nghe không hiểu. Thật không có tên a. Thẩm Hân nghĩ nghĩ, từ trong túi sách xuất ra bút, ở vở bên trên viết lên tên Thẩm Hân. Minh nhìn xem vở, lại nhìn xem Thẩm Hân, vẫn chưa hiểu. Tên, cùng ta niệm. Thẩm Hân ở tên hai chữ này phía dưới vẽ lên quét ngang, lái chậm chậm miệng. Ở Thẩm Hân lần thứ hai làm ra đồng dạng cử động về sau, Minh mới hiểu được Thẩm Hân ý tứ, đi theo đọc lên âm thanh tên. Ta, tên, Thẩm Hân. Thẩm Hân chỉ bản thân, sau đó lại tại Thẩm Hân hai chữ bên trên vẽ lên quét ngang. Ta, tên, Thẩm Hân. Minh đi theo lặp lại, lộ ra vẻ suy tư. Thẩm Hân nở nụ cười, gật gật đầu, khích lệ nói rất hay. Sau đó, Thẩm Hân không ngừng lặp lại, nhắc nhở, dùng tay ra hiệu. Minh cũng rốt cuộc hiểu rõ, Thẩm Hân chính là cái này nữ hài tên. Tựa như tên của hắn gọi Minh đồng dạng. Không qua hắn không biết mình tên viết như thế nào, lại nên phát ra dạng gì âm đọc. Một lát sau, hắn cầm qua Thẩm Hân bút, ở vở bên trên siêu siêu mẹo mẹo viết xuống một hàng chữ. Chương 44, bí mật mời tuyển định trong tầm mắt mục tiêu, đây là Minh viết xuống, tinh thần của hắn tập trung ở chứng động kinh thuật khối lập phương bên trên, người này ký hiệu sẽ xuất hiện. Thẩm Hân rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Minh có thể viết ra nhiều như vậy chữ, lần trước chứng động kinh hai chữ có thể là từ chỗ nào nhìn thấy, vậy những này chữ đâu? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Thẩm Hân lại không có hỏi thăm, nàng biết Minh nghe không hiểu, muốn giải thích hơn nửa ngày. Cũng may câu nói này cũng không khó giải thích, tuyển định chính là lựa chọn, trong tầm mắt mục tiêu chính là nhìn thấy đồ vật, vô cùng đơn giản. Cho nên Minh rất nhanh liền biết ý tứ của những lời này, lại liên tưởng từ Vương Triệu Điển nơi đó nhìn thấy điện thoại video, hắn thầm nghĩ trong lòng có phải hay không bị ta nhìn thấy người, liền lại biến thành hình tượng bên trong người kia, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Không thể nào, cái này cũng thật bất khả tư nghị, làm sao có thể phát sinh tình huống như vậy? Vậy cái này chứng động kinh thuật là dùng để làm gì? Muốn không quay đầu lại thử một lần, tìm ai đâu? Minh trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện Đa Long tấm kia hèn mọn khuôn mặt tươi cười. Không qua hắn lập tức lắc đầu, hắn có thật nhiều đồ vật đều muốn từ Đa Long nơi đó giải đâu. Lúc này, Thẩm Hân đứng lên, từ trên tóc của mình cởi xuống dây buộc tóc, đi tới Minh sau lưng, lại cho hắn đem rối tung tóc ghim. Đi trở về Minh trước người, Thẩm Hân trái xem phải xem, cảm giác dạng này tiểu ăn mày so rối tung tóc càng đẹp mắt một chút. Minh đối với Thẩm Hân cười cười, lại cầm bút lên, nhìn xem vợ một trang này không có địa phương viết, liền học Thẩm Hân lại lật qua một trang, sau đó viết xuống chữa thương đan ba chữ, bất quá đan chữ còn chưa tới đến viết, cửa phòng đẩy ra, đầy người nước bùn Vương Triệu Điền đi đến. Thẩm Hân, mẹ ngươi tới, trở về đi. Vương Triệu Điền nói. Thẩm Hân tiếu dung biến mất, nàng có chút không nỡ cùng Tiểu An Mày tách ra. Ngày mai Vương lão sư liền phải đem hắn đưa đến viện mồ côi, rất có thể về sau đều không thấy được. Chờ một chút a. Thẩm Hân cầm lấy vợ nhìn một chút, đối với Minh nói chữa thương chính là trị liệu thương thế, tựa như trên người ngươi chảy ra, một hồi Vương lão sư dẫn ngươi đi vệ sinh chỗ. Thẩm Hân cho Minh giải thích chữa thương ý tứ, Vương Triệu Điển cũng đi tới, nhìn thấy vợ bên trên hai chữ, thầm nghĩ trong lòng đứa nhỏ này tò mò thật mạnh, không biết lần này lại là từ đâu nhìn thấy. Nghĩ đến nơi này, hắn đầu góc linh quang lóe lên, lần trước là chứng động kinh, lần này là chữa thương, đứa nhỏ này hoạt động khu vực chẳng lẽ cùng những này có quan hệ. Chẳng được bao lâu, Minh hiểu được chữa thương ý tứ, trên người hắn liền có tổn thương, Thẩm Hân giải thích cũng không khó khăn. Vương lão sư, ta đi trước. Cho Minh giải thích xong chữa thương ý tứ, Thẩm Hân thu dọn túi sách, lại nhìn một chút Minh, quay người hướng ngoài cửa đi, vành mắt bất chi bất giác liền đỏ lên. Vương Triệu Điền đem Thẩm Hân đưa tới cửa, nói nói viện mồ côi ở mới huyện, ngươi về sau ở trong huyện học, có thể đi nhìn hắn. Thẩm Hân lập tức lộ ra tiểu dung, đối với Vương Triệu Điền nhẹ gật đầu, hướng về cửa trường học chạy tới, tán mở đầu phát bay lên. Vương Triệu Điền trở lại ký túc xá, chỉ giường chiếu, đối với Minh nói ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi làm ăn chút gì. Sau đó chúng ta đi vệ sinh chỗ. Hắn từ buổi sáng vẫn bận sống đến bây giờ, thực sự đói không chịu nổi. Minh nhìn một chút giường chiếu, cùng Thẩm Hân nhà trong phòng khách hình chữ nhật cái bàn không sai biệt lắm, bất quá là màu lam. Nhìn Vương Triệu Điền ý tứ, giống như để cho mình nằm xuống. Minh thử nghiêng thân thể, phía sau là cảm giác mềm nhũn, hắn lúc này mới phát hiện, nằm ở trên đây muốn so ngồi ở phía trên thoải mái hơn. Vương Triệu Điền quay người đi ra ngoài, đến cổng lại dừng lại, đem TV điều đến nhi đồng kênh, bên trong chính thả phim hoạt hình. Nhìn thấy Minh bị truyền hình hấp dẫn, hắn lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Minh kỳ thật cũng không có nhìn phim hoạt hình, hắn cũng xem không hiểu. Vương Triệu Điền vừa đi hắn liền đem hình tượng điều ra. Hóa ra cái kia tròn trịa đồ vật là trị liệu thương thế dùng, nhưng vật kia làm sao hướng trên vết thương bôi lên, A Minh vẫn là không hiểu rõ. Còn có chứng động kinh thuật, đến cùng là ý gì, trở về nhất định phải thử một lần. Lời thề quyển trục đâu, làm như thế nào? Dùng Minh khẽ vươn tay, đem lời thề quyển trục đem ra, vào tay xúc cảm lạnh buốt vô cùng, căn bản không giống gia thú. Hắn chậm rãi đem quyển trục mở ra, chỉ thấy lời thề hai cái chữ to chiếm cứ toàn bộ khổ, dưới góc phải vị trí bên trên, viết tên. Ngoại trừ những này liền cái gì đều không có. Tên Minh cười, hai chữ này Thẩm Hân vừa mới dạy hắn, bằng không hắn lại nên ngộp. Không khỏi, Minh nhớ tới Thẩm Hân cho mình giảng giải tình hình, còn có những cái kia bức họa. Những cái kia bức họa là đã sớm vẽ xong, nói do Thẩm Hân vẫn nghĩ giải thích cho hắn lời thề ý tứ. Đúng lúc này, Minh đột nhiên nghĩ đến, tình hình của mình cùng bức họa rất giống, hắn cũng có lây không hết đồ ăn, thậm chí còn có vũ khí cùng quần áo, đây cũng là bí mật. Bí mật ý tứ Thẩm Hân đã nói cho hắn, liền là không thể để người ta biết. Minh biểu lộ dần dần nghiêm trọng, trước kia hắn chưa từng cân nhắc qua đổi lấy vật phẩm cần giữ bí mật, liền ngay cả hình tượng hắn cũng là vô ý thức không muốn để người ta biết, nguyên nhân cụ thể hắn đều không nghĩ tới. Nhưng bây giờ Thẩm Hân những cái kia bức họa cho hắn nhắc nhở, để hắn chợt tỉnh ngộ. Cái này giống tự mình biết một cái rất tốt bài săn, bên trong thật nhiều con mồi, nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ cướp đi. Nói cách khác, hắn không ngừng xuất ra đồ ăn cùng quần áo, rất có thể để cho người ta nghĩ đến hắn có cái bảo tàng. Phương pháp tốt nhất chính là không cho bất luận cái gì người biết. Nhưng là bây giờ tóc tím nữ hải, Đa Long, còn có Thanh La đều biết. Thanh La có thể tin tưởng, nhưng tóc tím nữ hải cùng Đa Long đâu? Lời thề, để bọn hắn làm ra cam đoan. Minh một cách tự nhiên nghĩ đến lời thề của chủ. Tên, hẳn là làm ra cam đoan người. Điểm này rất dễ dàng đoán được, nhưng Minh muốn biết vi phạm lời thề sẽ như thế nào. Nếu như vi phạm lời thề không có việc gì, kia lời thề còn có cái gì? Dùng lời thề quyển trục thì có ích lợi gì? Mình nghĩ đến cái này, hướng mặt ngoài nhìn một chút, trời u u ám ám, không qua hắn phán đoán cũng nhanh muốn hoàng hôn. Ta là buổi sáng tới, sắp một ngày đi. Lần thứ nhất thời gian rất ngắn, lần thứ hai thời gian dài một chút. Xem ra cần ký số dần dần gia tăng, tại thế giới trong mộng dừng lại thời gian cũng càng ngày càng dài. Mình trong lòng thăng bằng một chút, ký số gia tăng là đáng giá, nếu như vẫn là như vậy thời gian ngắn liền trở về, hắn căn bản không có khả năng cứu Thẩm Hân, cũng không cách nào tìm hiểu được lời thề, chữa thương. Còn có câu nói kia ý tứ, lần này cứu được Thẩm Hân, nên vậy lại có 10 cái ký số đi. Minh trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía nhà kho, lời thề của chủ, chữa thương đan, chứng động kinh thuật, đều là hữu dụng, nhưng đều cần nếm thử. Minh chỗ thế giới, giờ phút này đã là xế chiều, trong sơn động Thanh La chính đang nướng thịt, thỉnh thoảng nhìn một chút cửa hàng, Minh lại qua trở về thời gian. Nàng rất lo lắng, lộ ra không quan tâm, vậy đang nướng thịt bên trên muối cũng không quá đều đều, có nhiều chỗ, có địa phương ít. Đa Long ngồi ở cửa hàng bên cạnh, lười biếng huy động hòn đá, rất lâu mới đập một chút đùi. Chỉ cần Minh không ở, hắn liền cực độ lười biếng, cả ngày hôm nay đều không có đào xuống đi bao nhiêu. Bắt đầu hắn còn có chút bận tâm hắc ám tộc thiếu nữ sẽ gọi hắn, kết quả người ta một mực nhìn lấy lửa ao ngây người, căn bản không để ý tới hắn. Thanh La càng nhắc gan, chỉ cần hắn đường hướng phía trước gót, liền không có việc gì. Cho nên lá gan của hắn lớn rất nhiều, một hồi ăn nhiều một chút thịt, liền không sợ trễ quá chịu đói, Thanh La là sẽ không ngược đãi hắn. Tóc tím nữ Hải Y Nguyên nhìn xem lửa ao ngẩn người, hiện tại nàng đã triệt để tuyệt vọng. Nhiều ngày như vậy, không có một chút khôi phục dấu hiệu, nói rõ nàng thật phế bỏ. Mặc dù nhưng đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng từ một đại ma tước biến thành phổ thông ma chúng cũng không bằng, vẫn là để nàng vô cùng đổi phế, thậm chí toát ra bản thân giải quyết xong sinh mệnh ý nghĩ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ là ngoài động truyền đến nàng. Nơi này có tộc nhân sơn động, mau tới. Vô luận là Thanh La, Đa Long, vẫn là tóc tím nữ hải đều không có xê dịch tảng đá khí lực, cho nên Minh mỗi lần ra ngoài đều sẽ lưu lại một cái khe hở, thuận tiện hắn trở về xê dịch tảng đá. chính là cái này khe hở tồn tại, ba người đều nghe đến thanh âm bên ngoài. Thanh La sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ hoảng sợ, nàng trước đây không lâu vừa mới trải qua cả nhà bị giết, sợ nhất chính là loại tình huống này, hết lần này tới lần khác lúc này mình còn không ở sau một khắc, Thanh La triệt để hoảng hốt, nhỏ giọng nói một tiếng Đa Long, ngay cả thịt nướng cùng trên đất muối túi đều không để ý tới, kéo lên một cái lửa bên cạnh ao tóc tím nữ hài liền hướng bên trong sơn động chạy, lần trước bọn hắn một nhà liền chưa kịp chạy đến đi. Bên ngoài sơn động, ba tên mắt đen tộc nhân vây quanh ở cửa hang. Cửa hang vậy mà giấu ở tảng đá lớn đằng sau, thật đúng là ẩn ấp. Ở giữa hơi cao nói, bên phải một cái thấp hơn chuẩn bị mở miệng gọi hàng. Bọn hắn là đến giành ăn vật, không phải liều mạng. Nếu như cứng rắn đẩy ra tảng đá, rất có thể sẽ có tận mấy cái một đoạn đâm ra. Trực tiếp báo ra đột nhiên danh hảo, làm cho đối phương bản thân đem đồ ăn giao ra an toàn nhất. Bất quá người này còn chưa hô, bên trái một cái đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn. Chỉ vào cửa hang bên trái có khe hở, hẳn là dự lưu, người ở bên trong khả năng ra ngoài rồi. Có khả năng. Ở giữa người gật gật đầu, thua tay nói kia liền trực tiếp đi vào. Trong sân động, Đa Long nhìn xem cửa hang ha ha cười khẽ, thấp giọng nói các ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta giờ khắc này rất lâu. Thời khắc này Đa Long nhìn không ra một điểm sợ hãi cùng thần trường, đối với Thanh La chào hỏi cũng không để ý, hắn một mực nóng trông đột nhiên người đến đâu. Như vậy Hắc Ám tộc nữ hài liền sẽ ra tay, hiện tại mình không ở, hắn hơi xúi giục một chút, nữ hài liền sẽ phản giết trở về, bắt nô đội người ai cũng chạy không được. Đa Long nhìn tường, cố hết sức đứng lên, sau đó phủi phủi đất trên người, mang trên mặt người thắng tiểu dung, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Đa Long cổ phát ra một tiếng vang nhỏ, liền giống bị ai mánh tách ra một chút, nụ cười trên mặt kịch liệt biến hóa, ở hắn chấn kinh cùng ánh mắt sợ hãi bên trong, hai nữ chạy vào bên trong sân động. Làm sao lại như vậy, ngươi là Hắc Ám nhất tộc, bảy đại cao đẳng ma tộc một trong, giết chết những tiểu lâu la này giống như bổ dưa thái rau à, ngươi hắn á chạy cái giám a. Đa Long đều động. Sau một khắc, Đa Long kịp phản ứng, cất bước liền chạy, lưu tại cái này hắn nhất định phải chết. Nhưng mà chân của hắn đều bước ra, mới nghĩ đến kia là đầu tổn thương chân, lại vội vàng vừa thu lại, sau đó đụng mới ngã xuống đất. Mặt cùng mặt đất tiếp xúc, nhưng Đa Long cảm giác không thấy đau đớn. Hai cánh tay cùng một cái tốt chân nhanh chóng lúc đích, đầu kia tổn thương chân thì cao cao dơ lên, tựa như đầu sói đất ngay tại chạy trước đi tiểu. Bên trong sân động, Thanh La cùng tóc tím nữ hài đồng thời dùng sức thôi động hình tròn phiến đá. Cũng may mắn là tròn hình phiến đá, các nàng mới có thể thôi động. Ầm. Phiến đá phong bế cửa hang, ngay tại cửa hang bị phong bế trước một khắc, Đa Long cực nhanh bỏ vào, nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Liên tại bên trong cửa hang che lại đồng thời, phía ngoài tảng đá cũng bị dịch chuyển khỏi, ba bóng người cẩn thận từng ly từng tí đi vào sân động. Thơm quá. Vừa vào sân động, ba người liền ngửi thấy thịt nướng hương khí. Tiếp theo thấy được lửa ao bên trên nướng khô vàng khối thịt. Kỳ quái, sơn động không ai cái này thịt nướng ở đâu ra, bên trái người cảnh giác bưng lên một đoạn. Ngặt, vừa rồi ta giống như nghe được trong sơn động có động tĩnh. Người bên phải cũng đi theo bưng lên một đoạn, đối với ở giữa người nói. Ngặt khoát tay áo, nhỏ giọng nói các ngươi đi tuổi đống nơi đó nhìn xem, có phải hay không cất giấu người. Hai người khác gật gật đầu, bưng một đoạn, không người, một chút xíu tới gần tuổi đống. Cái sơn động này không nhỏ, tới gần bên trong kia sáng rất tối, không nhìn rõ thứ gì. Ngặt đứng tại chỗ bốn phía quan sát, cửa hang nơi đó có tảng đá, còn có rễ củi. Trên mặt đất là cái hố, bên cạnh có một ít thổ, hiển nhiên có người đang đào hầm. Địa phương khác rất không có thứ gì. Di Ngạc túi đầu xuống, đột nhiên phát hiện ngay tại lửa bên cạnh ao có cái lớn chừng bàn tay thứ màu trắng. Đây là cái gì? Ngạc xoay người nhặt lên, là cái túi, vào tay chân bóng, phía trên còn có chút kỳ quái ký hiệu. Cái túi bên trên mở cái miệng, bên trong là màu trắng một phấn. Ngạc lắc đầu, sau đó đưa tay đem nướng ở trên lửa thịt lấy tới cắn một cái. Ngạc sững sờ, thịt nướng lại là mặn. Bọn hắn có muối thạch. Không đúng, không phải muối thạch phát khổ. Ngặt lại cắn một cái, tiếp theo nhìn về phía trên tay kia màu trắng cái túi. Thịt nướng là mặn, thứ này ngay tại lửa bên cạnh ao. Ngặt suy tư một lát, buông xuống thịt nướng, dùng ngón tay ở muối trong túi chấm một chút, sau đó đem ngón tay đặt ở bên miệng, đầu lưỡi điểm nhẹ. Quả nhiên là thứ này. Ngặt con mắt tỏa sáng, vội vàng đem cái túi ôm vào trong lòng. Ngặt, túi đống không ai, chỉ có ba khối thịt cùng sáu con mò nhỏ bịt. Hai người trước mặt quay đầu. Ngặt một lần nữa đem thịt nướng cầm ở trong tay, lớn tiếng nói đem thịt đều cầm lên, chúng ta đi. Hai người nhìn một chút càng sâu xa, trống rỗng, liền gật đầu. Bước nhanh đi trở về. Tiếp theo ba người rời đi sân động. Bên trong sân động, Thanh La tựa ở phủ kín cửa động phiến đá bên trên, nắm thật chặt siêu cấp vũ khí, mặc dù nhưng cái sơn động này dự lưu lại lối ra, nhưng nàng căn bản mở không ra. Nàng lo lắng hơn Minh trở về có thể hay không phanh đến người bên ngoài. Đúng lúc này, suy yếu thanh âm truyền lọt vào trong thai bọn hắn ứng cần phải đi. Thanh La nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Đa Long chính từ dưới đất bò dậy, một cái chân của hắn vẫn là giơ lên. Hơn nữa lệch ra cái đầu, trên mặt đều là máu, bộ dáng dọa người. Cùng lúc đó, bên ngoài sân động, Minh chính nhanh nhẹn mặc quần áo. Hắn ngay tại Vương Triệu Điền túc xá nằm trên giường, đột nhiên liền trở lại, trực tiếp nằm ở trong đống tuyết. Chương 45, lời thề uy lực địa cầu, Sơn thôn tiểu học, Vương Triệu Điền bưng đồ ăn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng tại trong túc xá, tiểu ăn mày lại không thấy. Quần áo đều trên giường, còn có một cây dây buộc tóc. Lại chạy. Hắn là thế nào chạy? Vương Triệu Điền cảm giác khó có thể tin, mặc dù hắn ở lại nhà trệt, nhưng phía bên ngoài cửa sổ đều dùng hàng rào sắt bịt lại, chỉ có thể từ cửa phòng ra ngoài. Nhưng hắn nấu cơm địa phương khoảng cách ký túc xá không xa, hắn cũng một mực lưu ý lấy đâu, tiểu ăn mày để trần ra tới, hắn không có khả năng không nhìn thấy. Sửng sốt hơn nửa ngày, hắn mới buồn bực lấy điện thoại di động ra, cho Hoàng Đông Vũ đã gọi đi. Mới huyện, Hoàng Lãng lái xe chậm rãi dịch chuyển về phía trước động, mưa to mặc dù ngừng, nhưng nước đọng lại không lui, phía trước giống như xuất hiện dốc thịt cỏ, thật nhiều xe chắn ở chỗ này. Nhìn ý tứ này, trước khi trời tối là đi không tới. Hoàng Lãng lắc đầu. Lý Giao có chút khó chịu nói thật là xui xẻo, hết lần này tới lần khác lúc này gặp phải sự cố. Người gấp làm gì à, không được liền chờ một ngày thôi, Vương Triệu Điển nhìn xem hắn lại chạy không được. Hoàng Đông Vũ lời còn chưa dứt, điện thoại liền văng lên. Nàng nhìn thoáng qua kết nối, còn chưa lên tiếng, Vương Triệu Điển thanh âm trước hết truyền lọt vào trong thai Tiểu An mày lại chạy. Cái gì Hoàng Đông Vũ kinh hô, hỏi nói ngươi lại không coi chừng hắn sao? Vương Triệu Điển lớn tiếng nói tà môn, hắn liền từ ta ký túc xá chạy mất, còn cùng lần trước, quần áo tất cả đều thoát. Hơn nửa ngày, Hoàng Đông Vũ mới để điện thoại xuống, nhìn về phía Lý Giao. Nghe được, các ngươi này thanh âm a lớn. Ngươi mới vừa rồi còn nói Vương Triệu Điển nhìn xem hắn chạy không thoát đâu, kết quả người ta không mặc quần áo đều chạy. Lý Giao quệ miệng nói. Hoàng Đông Vũ có chút bất đắc dĩ, ai biết tà môn như vậy a? Ta luôn cảm thấy đứa nhỏ này có chút kỳ quái. Hoàng Lãng nói đợi ngày mai đi, ở chung quanh tìm xem nhìn. Vương Triệu Điển không phải nói hắn hôm nay lại hỏi chữa thương hai chữ sao? Chúng ta nghe ngóng một chút phụ cận mấy cái thôn có không có đi chân trần đại phu chuyên trị chứng động kinh. Hoàng Đông Vũ nói ta luôn cảm thấy không nên tiện hắn đi viện mồ côi. Di Hoàng Lãng đột nhiên hét lên kinh ngạc, đánh gây Hoàng Đông Vũ, chỉ vào ngoài cửa sổ nói trùng hợp như vậy, lại đụng tới Hoàng Cương. Hai nữ nhìn phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Hoàng Cương vẫn là cùng lần trước kia nữ, tay kéo tay ở lối đi bộ bên trên tàn bộ. Hắn sẽ không lại có nhiệm vụ chứ? Lý Giao có chút khẩn trương hỏi, lần trước sự tình đem nàng dọa đến quá sức. Thật đúng là khó mà nói. Hoàng Lãng chăm chú gật đầu. Ta là cha của ngươi, ta thật vĩ đại, nuôi ngươi như thế lớn, ngươi còn không nghe lời. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Hoàng Lãng vội vàng lấy điện thoại ra nghe. Ừm a hai tiếng về sau, Hoàng Lãng tìm cái quay người, nhanh chóng quay đầu. Hoàng Đông Vũ đầy vẻ khinh bỉ biểu tình, Trương Tiểu Lượng đúng không, ta liền nói ngươi cùng hắn hôn cùng một chỗ sớm tối bị mang sai lệch, quả nhiên, ngay cả chuông điện thoại di động đều đổi thành đồng dạng. Lý Giao ánh mắt híp lại, lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Ta chính là cảm thấy chơi vui, ra ngoài trường hợp không cần cái này tiếng chuông. Trương Tiểu Lượng mới từ thủ đô nhìn hắn lao ra trở về, nói tìm ta có chút sự tình. Hoàng Lãng giải thích một câu, đạp xuống chân ga. Một cái thế giới khác, trong sơn động lặng ngắt như tờ, Minh ngồi ở lửa bên cạnh ao, chậm rãi hướng bên trong ném lấy củi. Ở bên cạnh hắn, Thanh La gián chặt lấy hắn, trước đây không lâu kinh hãi còn không có đi qua. Tóc tím nữ hải ngồi ở lửa ao đối diện, túi đầu im lặng im mắng. Đa Long tựa ở bên tường, cổ vẫn là lật ra, vừa rồi quay đầu kia một chút hắn từ bung lỏng đến siêu cấp khẩn trương, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, đúng là giống bị sái cổ đồng dạng. Trên mặt của hắn còn mang theo vết máu, ánh mắt đờ đẫn. Thằng đến Minh trở về, hắn mới biết được Hắc Ám tộc thiếu nữ bị trọng thương, mất đi thực lực. Nhưng hắn a các ngươi trước đó ai cũng không nói đâu, hắn cảm giác trong cái sơn động này ma tộc đều là lừa đảo, chuyên môn hú hắn. Đồng thời hắn cảm thấy mình thật là ngu, Hắc Ám tộc là cao đẳng ma tộc, làm sao có thể để cấp thấp ma tộc chủ sự, rõ ràng như vậy vấn đề, bản thân hết lần này tới lần khác không nghĩ tới. Minh còn chưa tới sơn động liền biết xảy ra chuyện, trên mặt tuyết nhiều hơn không ít dấu chân, tuyệt đối không phải Thanh La bọn hắn. Bản thân không ở, các nàng coi như nhịn không nổi đều nhịn được. Vội vã chạy về sơn động, phát hiện Thanh La ba người đều núp ở bên trong, Minh lúc này mới yên tâm. Không qua hắn một chút đều không thoải mái. Đột nhiên người quả nhiên lục soát núi, hơn nữa cầm đi bọn hắn đồ ăn cùng muối. Đồ ăn ngược lại là không quan trọng, nhưng muối lại là đại phiền toái. Hắn không nghĩ tới bản thân vừa mới hiểu rõ bảo mật tầm quan trọng, liền xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta, Đa Long nói hai chữ, lại ngậm miệng lại. Hắn đã sớm biết Minh lấy ra đồ vật có bao kinh người, nhưng hắn từ trước đến nay không có để cập qua. Hắn sợ một khi Minh hiểu được, cái thứ nhất liền giết hắn diệt khẩu. Tình huống hiện tại cũng thế, muối bị đột nhiên người cầm đi, mặc kệ là mánh vẫn là bắt nô đội, phát hiện đồ tốt như vậy đều sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ lại đến. Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Đa Long, ngươi muốn nói cái gì ha ha, không có. Không có gì. Không có gì. Đa Long tuét miệng và cười, cảm giác cổ thật là khó chịu. Ngươi có phải hay không muốn nói, đột nhiên người còn sẽ tới, chúng ta mau trốn đi, Minh hỏi. A Đa Long sửng sốt, hắn không nghĩ tới mình đã sớm biết những vật kia tầm quan trọng. Vậy tại sao hắn còn không hề cố kỵ lấy ra, chẳng lẽ hắn sớm liền nghĩ giết mình trước đó không có giết là bởi vì chính mình còn hữu dụng không sai, khẳng định là như vậy. Đa Long tâm lập tức nâng lên cổ họng, vẻ mặt cầu xin kêu rên đừng giết ta. Ta cam đoan sẽ không đem mối sự tình nói ra, mang theo ta cùng đi đi. Ta biết thật nhiều đại lục sự tình. Minh trầm mặc một hồi lâu, đem bàn tay tiến áo khoác, lấy ra một cái lời thề quyển trục, ngươi cam đoan về sau sẽ không làm bất luận cái gì đối với ta chuyện bất lợi, ta liền bỏ qua ngươi. Hắn ở nếm thử lời thề quyển trục sử dụng, vừa rồi liền là đang nghĩ làm cho đối phương lập xuống cái gì lời thề. Không qua hắn không có kinh nghiệm, nghĩ tới nghĩ lui, loại này không rõ ràng thích hợp nhất. Đa Long chấp chấp nha, có chút không quá tin tưởng lỗ tai của mình, làm cam đoan liền buông tha mình, cái này cũng quá đơn giản đi. Không đúng, tiểu tử này đang gạt ta. Hắn ngày đó còn nói không cho ta đào hố đâu, chuyển đường liền cho ta cạn lương thực. Đa Long tư duy xoay nhanh, nhưng miệng bên trong vẫn là dựa theo Minh nói một lần. Đừng quản đối phương có phải hay không lừa gạt, tối thiểu trước bảo trụ mệnh lại nói. Đa Long vừa dứt lời, Minh trong tay lời thể quyển trục đột nhiên triển khai, Đa Long hai cái chữ Hán xuất hiện ở tên hậu phương, tiếp theo quyển trục đột nhiên hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Thanh La, tóc tím nữ hải, Đa Long đều bị một màn quỷ dị này sợ ngây người. Đặc biệt là Đa Long, đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Minh cũng không nghĩ tới quyển trục sẽ biến mất, lập tức điều ra hình tượng. Chỉ thấy ở giữa khu vực, ở địa cầu cùng chứng động kinh thuật hai cái khối lập phương về sau, xuất hiện một cái quyển trục đồ hình, phía sau ký hiệu là Đa Long, thời hạn có hiệu lực 1 năm. Đa Long hai chữ hắn biết, xuất hiện ở tên đằng sau dĩ nhiên chính là Đa Long tên. Nhưng thời hạn có hiệu lực 1 năm là có ý gì? Sau một lúc lâu, Minh đi đến Đa Long trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, ngựa khi êm ái nói ngươi đánh ta một chút. Đa Long lệch ra cái đầu, nước mắt xôn xao liền xuống tới, Minh bộ dáng bây giờ so nổi giận đều kinh khủng, hắn đều bị dọa tè ra quần. Minh nhíu nhíu mày lông mày, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Đa Long nhìn ta, ngươi hắn a mù à, ta cậu nghiêng đâu, nhìn ngươi thế nào? Đa Long trong lòng mắng to, hắn chưa từng thấy ác độc như vậy ma tộc. Ta để ngươi đánh ngươi liền đánh, nếu không, Minh đem đoạn kiếm rút ra. Ta đánh, ta còn không gọi được sao? Đa Long nghẹn ngào vươn tay, ở Minh trên cánh tay nhẹ đụng nhẹ. Minh không nói một lời, đoạn kiếm trong tay giơ lên cao cao. Đa Long thấy một lần, đông nhiên cắn răng, không thèm đếm xỉa, dù sao cũng không sống nổi, còn không bằng đánh ác ma này một chút giải hạ giận. Tiếp theo hắn giơ tay lên, đối với Minh mặt vỗ xuống đi. Hoẹ Đa Long đột nhiên rít lên một tiếng, thanh âm đều biến dạng, lúc đầu chụp về phía Minh tay lập tức rụt trở về, ngón tay chụp lên, giống như chân gà, hoành mừng chỗ ngực vị trí. Giờ phút này Đa Long ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, còn có vết máu, như móng gà tay hoành ở trước ngực, cùng bán thân bất toại giống như. Hô Minh lộ ra tiểu dung, hắn đoán chừng hình tượng ra lời thề quyển trục nhất định hữu dụng, nhưng Thẩm Hân không có nói vi phạm lời thề sẽ như thế nào, cho nên hắn cũng không chắc. Trên thực tế bởi vì Thẩm Hân không có nói, hắn cũng không biết như thế nào thề, vừa rồi chỉ làm cho Đa Long cam đoan, đều không nói vi phạm lời thề thế nào. Nếu như biết, hắn nhất định khiến Đa Long đem vi phạm lời thề kết quả nói càng bi trắng chút. Bất quá bây giờ cũng không cần cân nhắc những này, nhìn thấy Đa Long thảm trạng, hắn an tâm. Tay đều co lại thành như thế, nhất định rất thống khổ. Đa Long cảm giác cánh tay mình gân đều bị rút ra ngoài, so với hắn trước kia rút gân đau nhức cảm giác mãnh liệt gấp 10, kia chua thoải mái quả thực cũng không phải là người có thể tiếp nhận. Cũng may loại này chua thoải mái chỉ có một chút, tiếp theo liền chậm rãi làm dịu. Đa Long trong lòng đừng để nhiều khổ, là hắn biết tiểu tử này không có ý tốt, quả nhiên là như vậy. Cùng cái này ác ma cùng một chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò. Mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là, vừa rồi cái kia quyển trục cùng cam đoan. Hắn vừa làm xong cam đoan tiểu tử này liền để cho mình đánh hắn, tiếp theo cánh tay của mình liền rút, điều này nói rõ cái kia cam đoan có tác dụng, cái này cũng quá kinh khủng. Theo sát lấy hắn lại nghĩ tới dưới mắt tình trạng, mánh bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến, nếu không chạy coi như thật chạy không thoát. Nghĩ đến nơi này, hắn liền muốn mở miệng nhắc nhở Minh. Nhưng lúc này Minh đi tới tóc tím nữ hài bên người, từ lớn túi áo bên trong lấy ra chữa thương đan. Nó có lẽ có thể khôi phục thực lực của ngươi, bất quá ngươi phải bảo đảm về sau sẽ không làm gây bất lợi cho ta sự tình. Minh nói xong, đem quyển sách thứ hai cũng đem ra, quay đầu nhìn về phía Đa Long. Đa Long dây hiểu, lập tức đem Minh phiên dịch cho tóc tím nữ hải. Tóc tím nữ hải nhìn Minh lại gần, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, bình thường giữa bọn hắn rất ít giao lưu. Tiếp theo nàng nhìn thấy Minh xuất ra một cái tròn trịa lộ bật, còn có vừa rồi hư không tiêu thất quần chủ. Làm Đa Long đem Minh phiên dịch tới thời điểm, nàng manh đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Minh trong tay chữa thương đan. Chương 46, đưa tặng tóc tím nữ hải mất đi bình tĩnh như trước, biểu lộ kích động, hai mắt đều có chút ướt át. Trước đó nàng đã tuyệt vọng, cho là mình cũng không còn cách nào khôi phục thực lực, không nghĩ tới hy vọng liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt. Ngươi nói là sự thật? Tóc tím nữ hải sợ mình nghe lầm. Đa Long đội vàng phiên dịch, nếu là trước mấy ngày hắn có thể sẽ ở phiên dịch thời điểm luồng nghịch chút mánh khỏe, truyền đạt cái tương phản lời thế cái gì. Nhưng giờ phút này bị lời thế ướt thúc, hắn thật không dám, loại kia rút gân đau đớn thật là đáng sợ. Mặt khác hắn cũng rất kích động, nếu như hắc ám nhất tộc nữ hải khôi phục thực lực, cái kia còn chạy cái giám a, đến bao nhiêu người khô bao nhiêu người. Chỉ là có khả năng, ta cũng vô pháp xác định là không phải có thể trị hết. Minh nói ra, hắn chỉ biết thứ này là trị liệu thương thế, có thể hay không để cho tóc tím nữ hải khôi phục, hắn không có nắm chắc. Nếu như không được, vậy liền thực sự chạy. Tóc tím nữ hải cố gắng bình tĩnh trở lại, gật đầu nói, tốt, ta cam đoan sau này sẽ không làm gây bất lợi cho người sự tình. Cái này cam đoan đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì khó khăn, nàng bản thân cũng không muốn đối với Minh thế nào. Nếu như khôi phục thực lực không được, nàng còn phải chỉ vào Minh sống sót đâu. Quyển trục vù mở ra, tên đằng sau xuất hiện hai cái chữ Hán, dạng ý nghĩa tiếp theo, tựa như vừa rồi, quyển trục hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Minh âm thầm hô xả giận, trước đó hắn một mực xoắn xuýt, tóc tím nữ hải là cao đẳng ma tộc, hắn tổng có chút bận tâm, sợ đối phương khôi phục thực lực về sau gây bất lợi cho hắn, hiện tại không cần lo lắng. Đi theo, Minh cầm trong tay chữa thương đan đưa tới, chỉ tóc tím nữ hải bà bay, nơi đó là vị trí vết thương. Hắn cũng không biết chữa thương đan thế nào sử dụng, chỉ là căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cho rằng là bôi lên. Dạ Y tiếp nhận chữa thương đan, nhíu nhíu mày không, thầm nghĩ, thứ này không phải ăn sao? Hơi do dự một chút, nàng đem chữa thương đan cầm tới bả vai dùng sức bóp, bôi lên đến trên bờ vai. Theo sát lấy, nàng cảm giác được một cỗ thanh lương từ vết thương chui vào, thoải mái nàng kém chút phát ra âm thanh. Minh, Đa Long khẩn trương nhìn chằm chằm, chờ đợi kết quả. Dạ Y liền nhắm mắt lại, hai gò má có chút đỏ lên, cái trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn, hô hấp có chút gấp rút. Đa Long càng xem càng kinh ngạc, bụng trộm quét Minh một chút, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này cho thật sự là khôi phục thực lực thuốc sao? Thế nào cảm giác là lạ đâu? Hắn ý nghĩ còn không rơi xuống, Dạ Y Lìa đột nhiên mở mắt ra, Minh cùng Đa Long phảng phất thấy được nàng trong mắt tử mang lóe lên. Sau một khắc, Dạ Y Lìa thân hình xuất hiện ở cửa hàng, một cái tay đem phong bế cửa động tảng đá giơ lên, trong sơn động dạo qua một vòng, mới nhẹ nhàng thả trở về. Minh trợn mắt hốt mồm, cả kinh trong mắt đều muốn bay ra ngoài, hắn lực lượng đạt đến 3, cũng chỉ là có thể đẩy tảng đá mà thôi, Dạ Y Lìa vậy mà có thể một cái tay giơ lên, còn thoải mái mà ở sơn động dạo qua một vòng, cái này đến khí lực lớn đến đâu? Dạ Y Lìa dừng ở lửa bên cạnh ao, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, khi thì vui sướng, khi thì tiếc nuối. Cái này viên thuốc chữa thương thần kỳ thật là làm nàng chấn kinh, khôi phục quá nhanh, nhưng đáng tiếc là thương thế của nàng cũng không có khỏi bệnh, giống như dược hiệu không đủ giống như. Mà thực lực của nàng cũng chỉ khôi phục được vừa tiến vào đại ác ma tiêu chuẩn, khoảng cách đỉnh phong thời kỳ đại ma tức còn kém xa lắm. Có phải hay không triệt để khôi phục? Đa Long hỏi. Dạ Y Y lắc đầu, chỉ khôi phục được đại ác ma thực lực. Đại ác ma cũng đủ rồi. Đa Long nghiêng cổ lộ ra tiếu dung, hắn căn bản không lo lắng hắc ám nhất tộc thiếu nữ mặc kệ bọn hắn. Nàng làm qua bảo đảm, biết rõ Minh ở vào trong nguy hiểm mà mặc kệ, cũng coi là đối với Minh làm chuyện bất lợi. Hắn phát hiện Minh để bọn hắn làm cái này cam đoan thực sự thông minh, bao dung mặt quá rộng. Minh lúc này vẫn còn ngây người, ngay tại vừa rồi, hắn nghe được đinh một tiếng, lại nhìn hình tượng, quang minh điểm phía sau ký số biến thành 11, đại biểu dạng y ký hiệu biến thành 4/5. Quả nhiên là như vậy, muốn trợ giúp nàng khôi phục thương thế mới có thu hoạch. 10 cái ký số, lại còn nhiều như vậy, Minh hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vậy mà thu hoạch nhiều như vậy. Từ tóc tím nữ hải thu hoạch này ký số muốn so tại thế giới trong ngộng cứu người nhiều a. Hơn nữa đằng sau nên vậy còn có ký số, không biết như thế nào thu hoạch được, còn có thanh la cũng một mực không biến hóa. Hiện tại là 11 cái ký số, thế giới trong ngộng còn chưa thu được, cộng lại hẳn là 21 cái. Nếu như thả trước kia, 21 cái ký số đủ để cho Minh cười đáp nửa đêm. Nhưng bây giờ hắn lại một chút cũng cười không nổi, ngược lại cảm giác không đủ dùng. Ra ngoài lần sau tiến vào thế giới trong ngộng cần 4 cái, có thể sử dụng chỉ có 17 cái, ném tới hình tròn cái danh to kia bên trong, mấy lần liền không có. Minh, nàng sẽ trợ giúp chúng ta sao? Thanh La lôi kéo Minh quần áo, nhút nhát hỏi. Nàng giờ phút này lại sợ, lại tự trách. Thanh La rất thông minh, vừa rồi nghe Đa Long cùng Minh đối thoại, liền biết hiện tại tình trạng. Nếu như không phải mình bối rối, không có cất kỹ muối túi, liền sẽ không có hiện tại nguy hiểm. Minh còn không nói gì, Dạ Y Y mở miệng, vừa rồi thuốc, ngươi còn gì nữa không? Minh nhìn về phía Đa Long, chờ hắn phiên dịch về sau, hỏi, thương thế của nàng không phải xong chưa, còn muốn thuốc làm gì? Đa Long giải thích nói, nàng còn chưa tốt triệt để, hiện tại chỉ có đại ác ma thực lực, nên vậy còn cần dự vận. Ông trời của ta, một cái tay có thể nâng dậy tảng đá lớn, cái này còn chưa tốt triệt để. Muốn là hoàn toàn khôi phục kia đến bao nhiêu lợi hại? Minh âm thầm liễu lơi, sau đó đối với Dạ Y Y lắc đầu, tạm thời không có. Không có ác Dạ Y thì trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Minh nghĩ nghĩ, một giọng nói đi theo ta, kéo lại Dạ Y Y, hướng bên trong sơn động đi đến. Đa Long lệch ra cái đầu, há to miệng, thi ân cầu báo à, tiểu tử này cũng quá lớn mật, cao đẳng ma tộc cũng dám bên trên. Mẹ nó, ta nếu là có loại kia quyển gia thú ta cũng tới, không có ma văn hắc ám tộc, loại này cực phẩm cả một đời cũng không đụng tới. Di tay của ta thế nào vẫn còn ngược bưng đâu. Cùng lúc đó, mạnh ở lại trên sườn núi, mấy trăm tên hắc đồng tộc nhân vây quanh một cái sơn động, mạnh đứng tại cửa hàng, biểu lộ nghiêm túc, trên mặt nộ khí. Ở hắn đứng phía sau một thân ảnh cao to, mạnh mới đến bọn hắn ngược cao. Cái này mặt người mạo kỳ lạ, mặt ngoài thân thể mọc đầy không trôi chảy lồi lên, nhìn xem tương đương kinh khủng, rõ ràng không phải hắc đồng tộc. Mạnh, ngươi đây là ý gì? Ba thân ảnh đi ra sơn động, phía trước nhất chính là bắt nô đội đệ nhất cao thủ Cả Dồn, tay hắn cầm đao chôi, thần sắc để phòng mà nhìn chằm chằm vào mạnh sau lưng cao lớn nhân hình. Đằng sau là đội trưởng, cuối cùng tức thì lãnh khốc thanh niên. Có ý gì? Ta còn muốn hỏi con ngươi, hai ngày này ta người mất tích 7 cái, có phải là ngươi làm hay không? Mạnh lớn tiếng hỏi. Đội trưởng quét mạnh sau lưng một chút, cũng không có trả lời, ha ha cười nói, nghĩ không ra ngươi nơi này còn có nha ma. Mánh mặt lạnh lấy, không nói một lời, phất phất tay, xuống lại người lập tức tiến lên một bước. Đội trưởng không có chút nào thèm quan tâm, đi về phía trước hai bước, nhỏ giọng nói một câu. Đột nhiên đuôi lông mày chọn đống lúc đích, khẽ gật đầu, sau đó hai người đúng là cùng đi tiến vào sân động. Không lâu sau đó, Mánh dẫn người lúc rời đi nở nụ cười, hoàn toàn không có lúc đến nổi giận đùng đùng bộ dáng. Trong sân động, Cả Dồn không hiểu hỏi, tại sao phải cùng Mánh hợp tác, chính chúng ta đi bắt không được sao? Đội trưởng lắc đầu, vùng núi phạm vi lớn như vậy, chúng ta chỉ có hơn 30 người, làm sao tìm được? Đột nhiên người lục soát núi, chúng ta có thể đi theo đám bọn hắn, nhất định có thể tìm tới. Đi theo cũng vô dụng, chúng ta cần chính là hắc đồng tộc tiểu nữ hải, đó mới là đáng giá nhất. Ngươi cho rằng mỗi sơn động đều có chúng ta cần người a? Mặt khác, ngươi biết Mánh vì cái gì không có đi chúng ta đi sao? Nói rõ hắn không phải là không muốn hợp tác, mà là muốn càng nhiều lợi ích. Chúng ta một mình đi tìm, ngươi cảm thấy hắn có thể đáp ứng? Kỳ thật ám sát vẫn là lấy được hiệu quả, hắn đã để bước. Cả Dồn nghiêm mặt nói, muốn ta nói làm thịt hắn được rồi, nha ma chính là lực lượng lớn một chút, tốc độ rất chậm, đối với chúng ta không có gì uy hiếp. Đội trưởng biểu lộ trở nên nghiêm túc, ta lặp lại lần nữa, chúng ta là đến kiếm tiền. Có thể tìm tới nơi này đơn thuần vật khí, ngươi nếu là cho làm không có, cũng đừng trách ta không khách khí. Mạnh trở lại đỉnh núi sơn động, phân phó bên người thanh niên tộc nhân, ngày mai lục soát núi lưu ý một chút, nếu có đẹp mắt tiểu nữ hải, mang về. Thanh niên tộc nhân gật gật đầu, vừa muốn ly khai. Ngạc từ bên ngoài cực nhanh chạy vào, lớn tiếng nói, Mạnh, ta tìm tới khó lường đồ tốt. Mạnh quay người lại, chỉ thấy Ngạc trong tay cầm một cái thứ màu trắng, kinh ngạc hỏi, là cái gì? Ngạc đi tới gần, đem cái túi trong tay mở ra, ngươi nhìn. Sau một lát, Mạnh cùng bên người thanh niên tộc nhân đều trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm Ngạc cái túi trong tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Từ chỗ nào lấy được? Mạnh hỏi. Một cái tộc nhân trong sơn động, chúng ta đi vào thời điểm sơn động không ai, không quá bên trên còn nướng thịt. Ta đoán chừng người ở bên trong ẩn nấp rồi. Ta không có lục soát, bởi vì ngăn chặn cửa động tảng đá giữ lại khe hở, nói rõ có người ra ngoài. Ta sợ đụng tới, liền cầm chiếc thứ này trở về. Ngạc nhanh chóng nói ra. Mạnh lập tức lớn tiếng hạ lệnh, triệu tập người, ngay lập tức đi cái sơn động kia, đừng để bọn hắn chạy mất. Ngay tại đột nhiên người rời đi không lâu sau, Bát Nô đội trưởng mang theo lãnh khốc thanh niên cùng Cả Dồn đi ra sơn động, lặng lẽ đi theo sau. Đa Long tựa ở sơn động trên vách đá, nhìn xem bên trong, thâm trong lặng lẽ kê tính toán thời gian, cảm giác lần này thời gian dài à, cái này đều cùng ta không sai bị lắm. Hắn vừa nghĩ đến cái này, chỉ thấy Minh cùng Dạ Y Lìa đi ra, hắn vội vàng túi lầu xuống, giả bộ như cái gì cũng không thấy. Lúc này Dạ Y Lìa mặc lục chiến giày, trong tay cầm đoạn kiếm, cùng Minh trong tay kia bình giống nhau như lúc. Vừa rồi Dạ Y Lìa nói thực lực còn không có khôi phục, cần chữa thương đan, Minh liền nghĩ đến đối phương thời gian ngắn không sẽ rời đi, mà Dạ Y Lìa thực lực đúng là hắn hiện tại cần có. Mặc dù Dạ Y có đại ác ma thực lực, nhưng Đa Long cũng nói bắt nô đội rất lợi hại, hơn nữa đối phương nhiều người. Hắn luôn luôn cẩn thận, cho nên lý do an toàn, nhẫn tâm dùng ký số đổi đoạn kiếm cùng giày, này lại để Dạ Y sức chiến đấu càng mạnh. Bất quá lập tức dùng xong 7 cái ký số, Minh vẫn là thịt rất đau. Đa Long bụng trộm nhìn sang, trong lòng phi thường bất mãn nhổ nước bọn, người hắn sao đây là biểu tình gì, lên như vậy một cái cực phẩm, thế mà cùng ăn bao lớn thua thiệt giống như. Chương 47, quá âm hiểm ở ngạc dẫn đầu dưới, hơn 100 hắc đồng tộc nhân chạy tới Minh ở lại sơn động. Trời đã tối xuống, nhưng bọn hắn cũng không e ngại, nhiều người như vậy ở, đồng dạng ma thú tới cũng là đưa đồ ăn, huống hồ còn có một cái nha ma. Ở bọn hắn hậu phương không xa, Bát Nô đội trưởng, Cà Dồn, còn có Lãnh Khốc thanh niên không nhanh không chậm đi theo. Lấy bọn hắn thực lực, đồng dạng không e ngại ma thú. Bọn hắn đi làm gì? Cả Dồn nhỏ giọng hỏi. Đừng có gấp, một hồi liền biết, xa xa đi theo là được. Đội trưởng nói. Có thể trời đã tối, khoảng cách xa không nhìn thấy a. Vậy liền cách gần một điểm. Ngươi cho ta bất tranh cãi. Trong sân động, Dạ Y Y loay hoay đoạn kiếm, yêu thích không buông tay. Mặc dù nàng cảm thấy mình khả năng không cần đến, nhưng đoạn kiếm tiểu dáng nàng rất thích, chất liệu nàng đều chưa thấy qua. Đa Long trộm nhìn lén Dạ Y Y một chút, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này đến cùng giấu bao nhiêu đồ tốt, phát hiện lại là cái gì bảo tàng vũ khí tiểu dáng đều như thế, còn có giày cũng thế. Bất khả tư nghị nhất chính là đồ ăn, cái gì bảo tàng bên trong sẽ cất giữ đồ ăn á, trả lại hắn nương là nóng. Thanh La lặng lẽ kéo Minh quần áo, nhỏ giọng hỏi, trời đã tối, bọn hắn sẽ không tới chứ? Bọn hắn khẳng định sẽ đến. Nói chuyện chính là Đa Long, ngữ khí phi thường khẳng định. Sau đó hắn đối với Minh nói, một hồi chúng ta trốn đến bên trong đi thôi. Tại sao muốn trốn vào đi? Minh nghi hoặc hỏi, có Dạ Y Lìa ở, ai còn có thể sống tới? Đa Long rốt cuộc đã đến tinh thần, hắn giọng một cái nói, đương nhiên là muốn đem bọn hắn bỏ vào đến. Ngươi muốn giữ bí mật, cái khác hắc đồng tộc không cần lo lắng, nhưng Mãnh cùng Bắt Nô đội nhất định phải diệt trừ. Dạ Y Lìa ra ngoài, làm không cẩn thận liền đem bọn hắn hù chạy, bên ngoài đen như mực, bọn hắn bốn phía chạy trốn, Dạ Y Lìa đều không cách nào đuổi theo. Cho nên biện pháp tốt nhất là đem bọn hắn bỏ vào đến. Cửa hàng chật hẹp, chỉ cần bọn hắn vào đây, chạy đều chạy không thoát. Có đạo lý. Minh liên tục gật đầu. Hắc hắc. Đa Long nở nụ cười, trong lòng đắc ý, hiện tại biết tác dụng của ta đi. Ngươi một cái cấp thấp ma tộc cái nào biết những này mưu kế sách lược. Minh không để ý tới hắn, đem phòng ngừa bạo lực phun xương đem ra, đưa cho Dạ Y Lìa. Dạ Y Lìa sức sở, lập tức lắc đầu, không cần. Đối phó cấp thấp ma tộc mà thôi, nàng ngay cả đoạn kiếm cũng không dùng tới. Cái nào cần phải thứ này? Câu này không cần Đa Long phiên dịch, Minh có thể xem hiểu, nói ra, có thể tiết kiệm sự tình một điểm làm sao kia sao phí sức đâu, đụng phải không dễ giải quyết liền cho hắn đến một chút. Đa Long ở bên cạnh phiên dịch, trong lòng một trận cái này run rẩy, tiểu tử này cũng quá hắn sao âm hiểm, cao đẳng ma tộc đối phó cấp thấp ma tộc, thế mà còn cần thứ này. Hắn là chịu qua phun, nhìn thấy màu đen cái bình liền phản cảm. Dạ Y Y nghe xong phiên dịch, nhìn xem Minh cười, nàng cũng có loại giá hỏa này rất âm hiểm cảm giác. Minh phát hiện Dạ Y Y dùng qua chữa thương đan về sau, sáng sủa rất nhiều, như vậy một lát đã cười nhiều lần. Tiếp theo hắn tiến lên cho Dạ Y Y giảng giải dùng như thế nào, Đa Long lệch ra cái đầu lại gần, ánh mắt như tên trộm, trong lòng suy nghĩ lúc nào bản thân cũng có thể dùng thứ này âm người, nhất định rất thoải mái. Giao phó xong Dạ Y Y, Minh mang theo Thanh La cùng Đa Long núp ở bên trong sân động, phiến đá cửa mở một cái khe hở, tùy thời chuẩn bị quan sát. Có Dạ Y Y ở, bọn hắn cũng không sợ đối phương có thể vọt tới bên trong. Minh, Dạ Y Y có thể đánh thắng sao? Thanh La nhỏ giọng hỏi. Có thể. Minh gật gật đầu, cười nói, chờ đánh xong, cho ngươi cùng Dạ Y Y ăn đồ ăn ngon. Ừm. Thanh La lộ ra tiếu dung, lại đi Minh trên thân chen lấn chen. Đa Long một trận phiền muộn, Minh vậy mà không có để hắn, hiển nhiên đồ ăn ngon không có phần của hắn. Bên ngoài sân động, Dạ Y Y ngồi ở bên cạnh đống lửa, túi đầu sờ lên trên chân giày, lộ ra tiếu dung, vừa rồi tại bên trong hắn vậy mà. Dạ Y Y vừa nghĩ đến cái này, ngăn chặn cửa động tảng đá bị nện đến ầm ầm rung động, mấy lần liền mở ra một cái khe hở, tiếp theo bị đẩy đến hướng về phía trước lăn lộn, cửa hang mở rộng. Đi theo bốn tên hắc đồng tộc nhân bưng một đoạn, mang theo gió lạnh vào, vây quanh ngồi ở lửa bên cạnh ao. Dạ Y Y bọn hắn là trước sông tới do đường, phòng ngừa có mai phục. Bất quá sau đó một khắc bốn tên tộc nhân liền sửng sốt, ngồi ở lửa bên cạnh ao nữ hài tóc màu tím, con mắt màu tím, không phải hắc đồng tộc nhân. Bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, manh mang theo nham ma cùng ngạc bước nhanh đi vào sơn động. Khi bọn hắn nhìn thấy Dạ Y thì thời điểm cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới trong sơn động lại là cái ngoại tộc. Dạ Y thì không núp đích, nàng còn đang chờ, chờ những người khác vào đây, nhân tộc Bắt Nô đội còn không có lộ diện đâu. Trong sơn động, phiến đá cửa khe hở lộ ra ba cái đầu, Đa Long ở phía dưới cùng nhất nằm sấp, Minh nửa ngồi lấy ở giữa, Thanh La ở phía trên nhất, hầu như ghé vào Minh trên lưng. Cửa hang mở ra, gió lạnh rốt vào, Thanh La có chút run rẩy. Minh quay đầu lại, tiếng nói êm ái hỏi, rất lạnh phải không? Thanh La lắc đầu, nàng không phải lạnh, nhìn thấy lập tức vào đây nhiều người như vậy, còn có cái cao lớn quái vật, nàng khẩn trương. Can nhân đắc. Một trận răng run lên thanh âm vang lên, Đa Long đông cũng không được, Thanh La không lạnh hắn lạnh, món kia phá ra thú căn bản không giữ ấm, trong lòng liền nóng trông Minh có thể hỏi hắn một câu, cho kiện giày điểm quần áo, dù sao có nhiều như vậy giấu hàng đâu. Có thể Minh hỏi Thanh La một câu liền lại ra bên ngoài nhìn, đúng là không để ý tới hắn.
Keo kiệt, đối với nữ nhân hào phóng như vậy, cho ta bộ y phục sẽ chết ta, ngươi lại không thiếu.
Đa Long đột nhiên nghĩ lên, còn giống như có trương lột bỏ tới liêu ra heo, ngay sau đó quay người lại, hướng bên trong bỏ đi, hắn thực sự lạnh không chịu nổi. Phía ngoài sơn động, Mạnh Nghi hoặc trùng điệp, hắn phán đoán không ra cô gái này trùng tộc. Tử tóc tử con mắt tựa như là truyền thuyết hắc ám nhất tộc, nhưng trên người nàng không có ma văn. Luận kiến thức, hắn xa không có bắt nô đội nhiều người. Một cái khác để hắn đoán không ra chính là cô gái này thực lực, nếu như từ ngạc miêu tả nhìn, đối với phương ngoại gia, tảng đá có lưu khe hở, thực lực sẽ không quá mạnh. Nhưng đối phương không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, lại cho hắn cảm giác cao thâm khó dò. Hắn không nỡ từ bỏ mối, lại không dám tùy tiện động thủ, trong lúc nhất thời song phương giống như cứng ở nơi đó. Lúc này ở bên ngoài sơn động, một tên hắc đồng tộc nhân nhanh chóng đi hướng nơi xa, chính là ở mánh trước mặt nghe lệnh người thanh niên kia, ngặt cầm lại mối thời điểm hắn cũng có mặt. Bởi vì địa vị của hắn tương đối cao, cũng không có tộc nhân khác chặn đường hoặc hỏi thăm. Rất nhanh, tên này thanh niên ở phía sau một cây đại thụ cùng bắt nô ba người chạm mặt. Mánh tới đây làm gì? Bắt nô đội trưởng nhanh chóng hỏi. Tên này thanh niên tiến tới, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Thật bắt nô đội trưởng kinh hô, thần sắc đổi biến, liền ngay cả một mực không hề bận tâm lanh khốc thanh niên đều động dung, cả dồn càng là hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thanh niên quay người đi trở về, bắt nô đội trưởng khoát tay áo, ba người đuổi theo, thẳng đến sân động. Đội trưởng, lúc nào mua được mánh người bên cạnh ta đều không biết đâu, cả dồn dùng nhân tộc ngôn ngữ nhỏ giọng hỏi thăm. Người này rất có dạ tâm. Đội trưởng thuận miệng trả lời một câu, sự chú ý của hắn đều ở sơn động nơi đó, lợi ích lớn hơn nữa xuất hiện. Ngay lúc này, trong sơn động rằng co bị đánh bỡ. Thủ động thủ trước là Dạ Y Y, nàng ngợi trong chốc lát, gặp rốt cuộc không ai vào đây, đột nhiên đứng thẳng mà lên. Bắt lấy nàng. Tinh thần ở vào căng cứng bên trong mánh hô to một tiếng, lui về phía sau một bước. Nguyên bản đứng tại phía sau hắn nham ma thì xông về trước, một cái tay nắm tay thu hồi, một cái tay khác chụp vào Dạ Y Y bả vai. Vây quanh Dạ Y Y bốn tên tộc nhân cũng không có công kích, đột nhiên yêu cầu là bắt lấy, bọn hắn cấp tốc di động, chuẩn bị phong bế Dạ Y Y đường lui. Ngặt thì trực tiếp nào tới, nghĩ trực tiếp đem Dạ Y Y chế trụ. Nhưng mà, hắn cùng nham ma ngay cả Dạ Y Y góc áo đều không có sợ đến, liền tại bọn hắn công kích đồng thời, Dạ Y Y đã rời đi nguyên địa. Bên trái hai tên hắc đồng tộc nhân vừa cất bước, Dạ Y Y đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hai quyền phân biệt đánh vào bọn hắn ngực. Hai người này không có bất kỳ cái gì phản ứng, súng trong tay thậm chí đều không kịp ra bên ngoài đâm. Ba ba tiếng đánh đập kèm theo răng rắc tiếng gãy xương, hai tên tộc nhân đúng là bị đánh đến bay lên, phanh đụng ở trên vách tường, rơi xuống mặt đất không ngừng run rẩy. Dạ Y Y một kích này đánh nát xương ngực của bọn họ, đâm rách trái tim, nhất kích tất sát. Dạ Y Y cũng không dừng lại, thân hình nhất chuyển, vọt tới bên phải. Bên này hai người giờ phút này đều không có hiểu rõ phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đâm vào ngực, tận lực bồi tiếp trái tim nhói nhói. Nham ma cùng ngạt một kích thất bại, tiếp theo thấy được bên trái hai người bị đánh bay. Trong nháy mắt bọn hắn toát ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi, cô bé trước mắt phảng phất biến thành hung mãnh ma thú. Mãnh cũng dọa đến lắc một cái, cô bé này không phải không có thực lực, quả thực là thực lực siêu cường. Ầm ầm bên phải hai người cũng bị đánh bay. Dạ Y Y quay người phóng tới ngạc cùng nham ma, tốc độ cực nhanh. Ngạc dọa đến kêu sợ hãi, liều mạng hướng lui về phía sau, nữ hải tốc độ quá nhanh, hắn liền chuyển thân cũng không kịp. Ầm. Ngạc cũng bay ra ngoài, bước bốn người đứng đầu tộc nhân theo gót. Trong sân động, Đa Long bọc lấy Liêu Gia Heo, lén lén liếc mình một chút, âm thầm bật cười, thấy được chưa, đây chính là hắc ám nhất tộc thực lực, giơ tay nhấc chân đều có thể giết người, căn bản không cần đến ngươi những bậc kia. Có thể hắn ý nghĩ còn không rơi xuống, chỉ thấy nham ma gào kêu to một tiếng, hai tay che mắt, tiếp theo bị Dạ Y Y nhảy dựng lên một cước, trùng điệp đá vào trên huyệt thái dương. Nham ma kêu thảm im bặt mà dừng, ngã trên mặt đất, đầu đều biến dạng. Đa Long thiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt, hắn không nghĩ tới Dạ Y Y vậy mà thật dùng. Ngươi là cao đẳng ma tộc à, ưu hiếp cấp thấp ma tộc còn cần ám chiêu, có thể hay không chớ học tiểu tử kia? Giải quyết nham ma sau, Dạ Y Y tiếp tục công kích, đưa tay che cái mũi, một thanh rút ra đoạn kiếm, thẳng đến đột nhiên phía sau lưng. Mánh mắt thấy thủ hạ ở ngắn phút chốc bị giết, đều dọa điên rồi, đánh chết hắn cũng không có nghĩ đến cái này nữ hải lợi hại như thế. Hắn nào còn dám lại nghĩ mối sự tình, đào mệnh cũng không kịp đâu. Ở Dạ Y Y đá bay ngạc đồng thời, mánh liền xoay người ra bên ngoài chạy. Có thể coi là như vậy hắn cũng không thể chạy đi, ở hắn đến cửa hắn lúc, cảm thấy cái hốt có một cỗ rét lạnh khí tức, da đầu từng đợt nhói nhói, hắn dọa đến toàn thân lông tơ đều đứng lên. Nhưng mắt thấy Dạ Y Y liền muốn đem mạnh mẽ kiếm rốt nao thời khắc, Đa Long đột nhiên hô to, đừng giết hắn. Chương 48, đánh bại địch nhân chỉ cần một ánh mắt. Đa Long hô to một tiếng, cấp tốc từ bên trong sơn động bò lên ra. Dạ Y Y đột nhiên dừng lại, đoạn kiếm hơi lệch ra, khoác lên đột nhiên trên bờ vai, giáng cổ của hắn, sau đó quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía Đa Long. Mạnh cũng định trụ bước chân, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám động, thanh này vũ khí sắc bén liền sẽ gọt sạch đầu của mình. Hắn mặc dù hung ác, dám đánh dám liều, nhưng gặp được không cách nào chống cự lực lượng, thân ở dưới tuyệt cảnh đồng dạng sợ hãi. Hiện tại hắn chỉ có thể nóng trông phía ngoài tộc nhân xông tới, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Đa Long leo ra, cho Dạ Y Y giải thích, bộ nô đội người không đến, chúng ta cần hắn mang chúng ta đi tìm bộ nô đội, nếu không người bên ngoài vừa chạy, bộ nô đội liền biết tin tức. Hắn đông run rẩy, thời gian nói chuyện, leo đến bên tường đi đào người chết quần áo. Dạ Y Y nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, sẽ không, một hồi tùy tiện bắt một cái hắc đồng tộc nhân là được. Bọn hắn không có ta nhanh, bộ nô đội không có khả năng trước khi ta chạy tới nhận được tin tức. Đa Long mặt sụ xuống, nói ra, vậy chúng ta thì sao, chúng ta phải một khởi hành động a, ngươi là nhanh, có thể những cái kia hắc đồng tộc nhân chạy về đến thu thập chúng ta làm sao xử lý? Dạ Y Y nhìn một chút Đa Long chân, cười, một khởi hành động, ngươi có thể làm được, được, dám chắc được. Đa Long dùng sức chút đầu, nhưng hắn quẹ lấy chân, sát bên đông lạnh, căn bản không còn khí lực từ tử thi trên thân đào hạ y phục. Ngẩng đầu một cái, Đa Long thấy được mãnh, sau đó bệnh lên thụ thương chân, leo đến mãnh trước mặt, ngẩng đầu hung tợn nói, ngươi cởi cho ta quần áo. A mãnh ngộng, đột nhiên leo ra cái bùn khỉ để hắn cởi quần áo, cái này có ý gì? Bất quá khi cảm giác trên cổ đoạn kiếm thoáng bên trong áp hậu, hắn lập tức đáp lại, cởi, ta cái này cởi. Nói chuyện, hắn chậm rãi động thủ, giải khai thắt ở bên hông sợi đằng. Lại cạnh, thứ màu trắng từ trong ngực hắn rơi ra, chính là bị ngạt lấy đi kia túi muối. Di Đa Long khẽ vươn tay nhặt lên, chỉ thấy muối túi bị trói. Hắn lập tức mở ra nhìn một chút, sau đó đối với Dạ Y Y giơ tay lên một cái, nói ra, gia hỏa này lại đem muối tùy thân mang theo, lần này tốt rồi, có thể yên tâm. Hắn câu nói này chưa nói xong, nâng dậy muối túi quay đầu lại, chuẩn bị nói cho Minh. Lúc này Minh cũng mang theo Thanh La đi ra. Nhưng vào lúc này, phát sinh dị biến, một bóng người xông vào cửa hàng, tiếp theo một mảnh lóe sáng ánh sáng thẳng đến Dạ Y Y. Lúc này Dạ Y Y căn bản không kịp nghĩ nhiều, nhấc dậy đoạn kiếm bổ về phía kia phiến tia sáng. Đương sắt thép va chạm thanh âm vang vọng sân động, Dạ Y Y bạch 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 liền lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy ngực bụng của cuộn, tiết hầu phát canh, cả cánh tay đều là tê dại, tay cũng có chút phát run, hầu như cầm không được đoạn kiếm. Đa Long dọa đến tay run một cái, mới vung đẩy trời đều là. Mạnh cũng bị hù khẽ run dậy, lập tức đưa tay sờ sờ cổ, xác định không có việc gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy bọn hắn đồng thời phát hiện, bên người nhiều ba người, chính là bộ nô đội đội trưởng, lãnh khốc thanh niên, còn có cả Dồn. Đứng tại phía trước nhất chính là lãnh khốc thanh niên, trong tay cầm một nửa gậy mất vũ khí, con mắt nhìn chằm chằm Dạ Y Y, vẻ mặt nghiêm túc dần dần buông lỏng. Đội trưởng cũng đang nhìn Dạ Y Y, nụ cười trên mặt một chút xíu mở rộng. Hắn đi vào sân động, ánh vào tầm mắt đầu tiên là mãnh cùng trên cổ đoạn kiếm, vì xuất kỳ bất ý, không thấy được Dạ Y Y toàn cảnh liền để lãnh khốc thanh niên xuất thủ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại là ám hắc nhất tộc. Nếu như trước nhìn thấy Dạ Y Y, hắn tuyệt đối không dám động thủ, đầu tiên sẽ cân nhắc thế nào thoát thân. Cao đẳng ma tộc thực lực đều là rất mạnh, nhưng bây giờ, hắn đã đem Dạ Y Y trở thành con mồi. Một cái không có ma văn, thực lực vừa đạt tới đại ác ma, hơn nữa rất đẹp hắc ám tộc tiểu nữ, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, hiếm có, vô giới chi bảo, đưa đến nhân loại quốc gia có thể bị người đoạt điên rồi. Cả Dồn mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, không chỉ là bởi vì Dạ Y Y, càng bởi vì lãnh khốc thanh niên. Cho tới nay hắn tự cho là đúng bộ nô đội đệ nhất cao thủ, không nghĩ tới bình thường một câu không nói lãnh khốc thanh niên mới là lợi hại nhất. Đa Long lúc này cũng choáng váng, hắn coi là Dạ Y Y có thể nhẹ nhõm bình định bộ nô đội, ai biết đội trưởng vậy mà như thế âm hiểm, vậy mà còn ẩn tàng một cái võ giáo, so Dạ Y Y thực lực còn cao. Lần này xong, Đa Long bi quan nghĩ, sau đó cúi đầu xuống, nằm dạp trên mặt đất, đầu rút vào da thú bên trong co lại, hy vọng đối phương coi nhẹ chính mình. Mạnh lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem lãnh khốc thanh niên mà ra. Tựa như Đa Long, cho tới bây giờ, hắn mới biết bổn nô đội thực lực chân chính. Nguyên bản hắn cho là mình có nham ma, hơn nữa nhiều người, căn bản không sợ đối phương. Ai ngờ người ta còn có cái đại ác ma thực lực người đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn hỏi đội trưởng, sự hợp tác của chúng ta. Còn giữ lời sao? Ngữ khí của hắn phi thường yếu, bởi vì đối với bổn nô đội đã có e ngại tâm lý, hiện tại cũng chỉ có đối phương có thể cứu hắn. Hắn thậm chí đều không có suy nghĩ bổn nô đội là làm sao tới. Đương nhiên chắc chắn, ta làm ăn là phi thường có tín dự. Bổn nô đội dài phi thường vui vẻ. Hắn cảm giác vận khí của mình thật sự là quá tốt, đánh bậy đánh bạ lại tới đây, phát hiện ra trước hắc đồng tộc nhân tụ tập, vừa rồi lại phải biết có loại tinh tế muối, hiện tại càng là đụng phải một cái vô giới chi bảo. Không qua hắn cũng không tính từ bỏ mãnh, hắc đồng tộc nô lệ là cái lâu dài làm ăn, có thể ăn cả đời. Tiếp theo, hắn ánh mắt trong sơn động quét qua, thấy được Dạ Y Y sau lưng Minh cùng Thanh La, hầu như cười ra tiếng, hai cái này hắc đồng tộc tiểu hài cũng là hắn cần. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào dưới chân, mặt đất có cái người chết, da thú phủ lên đầu, chung quanh có rất nhiều bột màu trắng. Đây chính là loại kia tinh tế mới, thế nào gắn? Ưm đội trưởng phát hiện cái kia người chết đang khe khẽ run rẩy. Đa Long được cái đầu, là không muốn để cho bọn hắn từ màu tóc bên trên nhìn ra cái gì. Có thể phát run hắn không chế không nổi à? Cửa hang mở rộng, gió lạnh siêu siêu, thân thể của hắn căn bản không nhận đại nào chỉ huy. Còn có người không chết, đội trưởng hướng Cạ Dồn vẫy vẫy tay, chỉ dưới mặt đất muối, sau đó đi đến liêu già heo trước mặt, giơ chân đá một cước. Gào Đa Long đột nhiên ngồi dậy, một cước này chính đá phải hắn chân gãy. Ha ha. Đội trưởng lần này thật cười ra tiếng. Trước đó hắn coi là Đa Long đã trong núi bị ma thú ăn hết, không nghĩ tới vậy mà cũng ở nơi đây, chính hắn đều có chút bội phục vận khí của mình. Đây không phải Đa Long đại nhân sao? Đội trưởng ngồi sụp xuống. Đa Long ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đầu của hắn vẫn là nghiêng, trên mặt lại là máu lại là bùn, bộ dáng đừng để nhiều quá dị. Ha ha. Nhìn thấy Đa Long bộ dáng này, đội trưởng tiếng cười đột nhiên lên cao, sau đó giơ tay lên ở Đa Long chân gãy bên trên gõ gõ, ngươi nói đi theo chúng ta tốt bao nhiêu, cần phải bị như vậy lớn tội sao? Đa Long vẫn còn cười, nhưng bắp thịt trên mặt đều là cương. Cái chán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi. Đội trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi lãnh khốc thanh niên, có vấn đề sao? Lãnh khốc thanh niên biểu lộ thoải mái mà nói ra, không có vấn đề, nàng không phải đối thủ của ta. Tận lực đừng làm bị thương nàng, đặc biệt là mặt. Đội trưởng nói xong, lại liếc mắt nhìn Cạ Dồn, gặp hắn chính nặn dậy bột màu trắng, hai mắt tỏa ánh sáng. Cuối cùng, hắn ánh mắt lần nữa trở lại Đa Long trên mặt, ha ha nở nụ cười. Lúc này, lãnh khốc thanh niên tiện tay ném xuống trong tay đao gãy, cất bước hướng Dạ Y Y đi đến. Giờ phút này Dạ Y thì trong bụng quần quần cảm giác còn không có tối lui, rất khó chịu. Nàng biết đối phương cũng là đại ác ma thực lực, hơn nữa mạnh hơn chính mình, bản thân không phải là đối thủ, nhưng nàng còn có cường lực phun sương, xuất kỳ bất ý phía dưới, có lẽ có thể có hiệu quả. Dạ Y thì trận địa sẵn sàng đón quân địch, phải tay nắm lấy bằng kiếm, tay trái thì mu bàn tay hướng về phía trước, phòng ngừa bạo lực phun sương giấu ở lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, Mãnh đột nhiên nói chuyện, ngươi cẩn thận, nàng có loại ác độc vũ khí, nham ma chính là chúng loại vũ khí này chết ở trong tay nàng. Thanh niên bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Dạ Y Lìa tay trái, khẽ gật đầu, lại tiếp tục hướng phía trước đi, biểu lộ vẫn như cũ nhẹ nhõm, phản phất Dạ Y Lìa đã là vật trong bàn tay. Mãnh nói xong câu đó, có chút hạ giận nở nụ cười. Đa Long lần này triệt để tuyệt vọng, hắn biết Dạ Y Lìa có siêu cấp vũ khí, nếu như có thể âm đến lãnh khốc thanh niên, vậy liền còn có hy vọng. Nhưng bây giờ, Dạ Y Lìa sau lưng, Thanh La run lẩy bẩy, nắm thật chặt Minh quần áo, mà Minh thì không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phía trước. Lãnh khốc thanh niên đi đến khoảng cách Dạ Y Lìa xa 3 mét, tay phải đặt ở bên hông, trên mặt nở một nụ cười. Sau một khắc, hắn bịch mới ngã xuống đất, tay chân cứng ngắc, không ngừng co rúm, tiếp theo khỏe miệng toát ra màu trắng bọt. Dạ Y thì trong nháy mắt mơ hồ, đây là tình huống như thế nào, nàng đều chuẩn bị liều mạng, đối phương lại bản thân đổ, còn lại rút lại nước miếng tử. Phía sau Mãnh há to miệng, cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất, cái này đại ác ma thực lực cao thủ đang chơi cái gì thế nào, bản thân nằm xuống cạ rộn trọn tròn mắt, trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. Lãnh khốc thanh niên vừa mới còn một bộ tính trước kỹ càng, mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay như bức bộ dáng, thế nào trong nháy mắt liền ngã, người hắn sao rút cái gì đâu. Đội trưởng thấy cảnh này khiếp sợ không thôi, đi theo liền muốn đứng dậy. Nhưng hắn vừa muốn dùng sức, mắt tối sầm lại, từ ngực ngã xuống đất, cũng cùng Lãnh khốc thanh niên đồng dạng quất. Đội trưởng ngay tại Đa Long trước mặt, cho nên Đa Long nhìn đến vô cùng rõ ràng, chỉ thấy đội trưởng cắn chặt hàm răng, hai mắt bên trên lật, không ngừng lay động, bọt mép từ thuận khỏe miệng ra bên ngoài bốc lên. Đứng tại Dạ Y thì sau lưng Minh rốt cục lộ ra tiểu dung, chứng động kinh thuật quả nhiên hữu dụng. Bắt đầu hắn coi là không có khả năng tuyệt định mục tiêu cũng làm người ta rút, thực sự quá bất hợp lý. Có thể sự thật chứng minh, chứng động kinh thuật chính là lợi hại như vậy. Thực sự quá cường đại, đánh bại địch nhân chỉ cần một ánh mắt. Minh kích động không thôi, chỉ cần sau này làm nhiều mấy cái chứng động kinh thuật, ai là đối thủ của mình, một ánh mắt đi qua, lại kẻ địch lợi hại đều phải cho ta nằm trên mặt đất nô tương. Lúc này, Dạ Y Lìa rốt cục lấy lại tinh thần, xuất ra phòng ngừa bạo lực phun xương đối với Lãnh khốc thanh niên mặt chính là đến mấy lần. Nàng lo lắng đối phương có phải hay không có hoa chiêu gì. Xì, xì xì, thanh niên mặt đều biến thành màu nâu. Minh ở phía sau nhìn xem đều cảm thấy khó chịu, thật là quá tàn nhẫn, người đều rút thành như vậy, ngươi còn như vậy phun. Hắn ý nghĩ chưa rơi, Dạ Y Lìa che mũi bước lên phía trước, một cước giẫm ở Lãnh khốc thanh niên trên đầu, đối phương lúc ấy liền không rút. Theo sát lấy, Dạ Y Lìa che miệng mũi xông về trước, mục tiêu là cạ dồn của Mãnh. Chương 49, thu hoạch lớn. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, Lãnh khốc thanh niên cùng đội trưởng rút thật sự là quá đột nhiên, cũng quá quỷ dị. Thằng đến Dạ Y Lìa một cước giẫm chết Lãnh khốc thanh niên đổi tới, cạ dồn cùng Mãnh mới đột nhiên bừng tỉnh. Trốn. Đây là cạ dồn ý niệm duy nhất, hắn không phải là không muốn đem đội trưởng cứu trở về, nhưng tình huống hiện tại có chút trì hoãn, đừng nói đội trưởng, chính hắn cũng đừng nghĩ mạng sống. Mãnh dọa đến hồn cũng phi, quay đầu cũng ra bên ngoài chạy. Nhưng hắn vừa cất bước đã cảm thấy bị túm một chút, sau đó cạ dồn vượt qua. Ta, Mãnh chửi ầm lên, cạ dồn tuyệt đối là cố ý, dùng hắn cản hắc ám tộc thiếu nữ, tốt chính mình đào thoát. Cái này một trong nháy mắt, cạ dồn đã xông ra cửa hàng, cho lúc trước bọn hắn báo tin hắc đồng tộc thanh niên liền tại cửa ra vào, gặp cạ dồn lao ra còn muốn tiến lên hỏi thăm. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, nên đón hắn là một đạo ánh đao. Thanh niên đầu bị bổ xuống, trung quanh hắc đồng tộc nhân hoàn toàn đại loạn. Cũng đúng lúc này, Mãnh cùng Dạ Y Lìa gần như đồng thời xông ra khỏi sân động. Theo sát lấy Mãnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dạ Y Lìa ngắn kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Lạch cạch. Đột nhiên thi thể ngã tại đất tuyết bên trong, có chút run rẩy. Dạ Y thì đứng tại cửa động trên tảng đá lớn, cầm trong tay bảo kiếm, tìm kiếm cả dồn. Thanh âm viên náo trong nháy mắt biến mất, vẹn vẹn sau một lúc lâu, hắc đồng tộc nhân triệt để nổ doanh. Mãnh chết rồi, Mãnh bị người giết chết. Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên, hắc đồng tộc nhân bốn phía chạy trốn, loạn thành một đoàn, không người nào dám tìm Dạ Y Lìa liều mạng. Dạ Y Lìa đứng tại trên tảng đá lớn, khẽ nhíu mày, nàng không tìm được cả dồn, trời tối quá, ánh mắt không tốt. Trung quanh hắc đồng tộc nhân rất nhanh chạy vô tung vô ảnh tử, mà lúc này núi xa chuyển đến từng đợt thú giống liên tiếp. Nhiều như vậy ma thú sao? Dạ Y Y nhìn một chút phương xa, từ trên tảng đá lớn nhảy xuống tới, từ bỏ đối với cả dồn truy sát. Nếu như một mực đuổi tới đột nhiên trụ sở, nhất định có thể giải quyết đối phương. Nhưng Minh, Thanh La, còn có Đa Long đều cần nàng bảo hộ đâu, nàng không dám đi. Hơn nữa đến tranh thủ thời gian xử lý những thi thể này, nghe tiếng thu gạo, cảm giác ma thú so thường ngày nhiều. Lúc này trong sân động, Đa Long cuối cùng từ mơ hồ trạng thái lấy lại tinh thần. Nhìn xem còn tại run rẩy sùi bọt mép đội trưởng, lộ ra cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Hắc hắc, lần này đến phiên ta đi. Đa Long nhìn chung quanh một chút, cố nén rét lạnh leo đến cửa hàng bên cạnh, đem bản thân đào hố tuổi cùng hòn đá nhặt lên. Trở lại đội trưởng bên người, Đa Long que tuổi mũi nhọn đặt ở đội trưởng trên trán, một cái tay khắc vung mạnh dậy tảng đá đập xuống. Đá ta chân gây đúng không? Nhục nhã ta đúng không? Chế rêu ta đúng không? Muốn đem ta mang về đổi tiền đúng không? Đa Long mỗi hô một tiếng liền nện một chút, nước mắt ào ào chảy. Rơi lệ không phải là bởi vì tình cảm bộc phát. Dạ Y Lìa liên tiếp phun ra Lãnh khốc thanh niên đến mấy lần, mùi quá sặc. Minh cùng Thanh La cũng không nhìn thấy cái này hung tàn một màn. Dạ Y Lìa cầm phòng ngừa bạo lực phun sương cuồng phút lúc, Minh liền mang theo Thanh La trở về bên trong sân động, bên ngoài là không có cách nào ngây người. Còn lại sự tình, hắn cũng không cần lo lắng, đội trưởng cùng cái kia lãnh khốc thanh niên hẳn phải chết, những người khác giả y còn không đối phó được sao? Trong sân động, Thanh La tựa ở mình trên thân nhỏ giọng hỏi, chúng ta là không phải an toàn đúng vậy à, sau này liền an toàn. Minh gật gật đầu, trong lòng của hắn một khối đá lớn rơi xuống đất. Tiêm muối. Thanh La lại hỏi, đối với trong lúc bối rối không có cất kỹ muối vấn đề, nàng một mực cái nấy. Không có việc gì, muối không phải đã tìm trở về rồi sao? Minh an ủi, hắn biết Thanh La nhát gan. Kia một hồi ta ra ngoài thu thập một chút, muối đều vung trên mặt đất, nhìn xem có thể hay không xét ra tới. Không cần thu dọn, cho ngươi thêm một túi, lần này hảo hảo thu về. Minh tiện tay xuất ra túi không có mở ra, giao cho Thanh La. Thanh La hai mắt mở thật to, kinh hô, còn có A Minh không có trả lời, ngay tại hắn cho Thanh La muối thời điểm, trong thai vang lên đinh một tiếng, ký số đến. Hắn rất quen thuộc điều ra hình tượng, ánh mắt nhìn về phía dưới góc phải, tiếp theo hắn liền ngây ngẩn cả người, một cỗ cuồng hỉ giống như núi lửa đồng dạng từ đáy lòng phun ra tới. Hắn muốn cho là thu hoạch là 10 cái ký số, nhưng trên thực tế lại thu hoạch dòng dã 70 cái. Hiện tại mì nước điểm đằng sau là 74. Nhiều như vậy, vậy mà có nhiều như vậy. Thu hoạch lớn a. Minh kích động đến đầu góc lại biến thành trống rỗng, loại kia cảm giác một đêm giàu sổi lại tới. Thanh La gặp Minh không có trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Minh hai mắt trừng trừng nhìn về phía trước, khóe miệng một chút xíu câu lên, sau đó phát ra ha 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 cười ngây ngô. Lại tới. Thanh La vội vàng đợi hắn, đây cũng không phải là lần thứ nhất, vừa tới đến cái sơn động này thời điểm, liền từng có một lần, Thanh La nhớ kỹ rất rõ ràng. A Minh bừng tỉnh, nhìn về phía Thanh La. Ngươi vừa rồi thế nào? Thanh La lo lắng hỏi. Không có cái gì, không có cái gì, ha ha. Minh cười khoát tay áo, nói ra, ta có chút mệt mỏi, trước bế mặc mà mắt ta. Ô hát, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Thanh La lúc này mới nghĩ đến, Minh rạng sáng ra ngoài, cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi. Nói xong nàng đứng lên, hướng lửa trong ao tăng thêm hai khối củi. Minh nhắm mắt lại, hình tượng xuất hiện, nhìn xem dưới góc phải ký số, hắn lúc này mới suy nghĩ 70 cái ký số là làm sao tới. Ta cứu được Thẩm Hân, nên vậy chỉ có 10 cái a, còn lại 60. Minh nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, tựa như lần đầu tiên 10 cái ký số, lần thứ 2 30 ký số đồng dạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, 70 cái ký số nhìn xem không ít, ném tới hình tròn bên trong liền phải tổn thất hơn phân nửa đi. Lần trước giống như chính là nghĩ tới đây, Minh cuối cùng từ phất nhanh trong sự kích động bình tĩnh trở lại. Đi trước làm hai cái chứng động kinh thuật. Minh nhìn về phía bên phải hình tròn, cái kia chứng động kinh thuật dùng quá tốt, so siêu cấp vũ khí đều dùng tốt. Hiện tại hắn hai cái đều sử dụng hết, tốt nhất tồn mấy cái giữ lại. Nhưng mà, hắn hướng bên trái xem xét, lần nữa ngây ngẩn cả người. Hình tròn bên trên điểm sáng biến mất, hơn nữa hóa ra hình tròn là lồi ra tới, hiện tại lại biến thành cùng hình tượng ngang bằng. Thế nào không thể dùng? Minh lập tức tập trung tinh thần, hình tròn không có một chút phản ứng. Nếu như thả trước kia, Minh sẽ phải gấp, không cách nào chọn chúng lực lượng. Hắn là không thể tiến vào thế giới trong động. Nhưng bây giờ, hắn đối với hình tượng đã có hiểu rõ nhất định, biết hình tròn có thể muốn xuất hiện biến hóa. Chờ một chút đi. Có điều có nhiều như vậy ký số, lần này có thể ăn chút tốt ăn, ta trước đó cùng Thanh La nói qua. Ăn chút cái gì đâu? Mì thịt bò đi, một cái ký số 3 phần. Ngay tại Minh suy nghĩ ăn thời điểm, Dạ Y đi trở lại về sân động, nhìn thoáng qua chính đang phát tiết Đa Long, nói ra, đã chết. Ta biết, còn không có hạ giận đâu. Đa Long tiếp tục nệ. Tiêu hao khí lực quá nhiều, ban đêm chỉ sợ ăn không đủ no. Dạ Y đi lại nói một câu, che mũi đi vào trong, trước tiên cần phải đem lãnh khốc thanh niên thi thể ném ra, quá mùi vị. Vừa nghe đến nói ăn, Đa Long trong nháy mắt ngừng lại, lấy Minh đức hạnh, tám thành là sẽ không cho thêm đồ ăn, không thể lãng phí thể lực. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Dạ Y Y dẫn theo lãnh khốc thanh niên thi thể đi ra ngoài, vội vàng hô, chờ một chút. Làm gì? Dạ Y Y nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Như vậy ném đi rất đáng tiếc a, ngươi nhìn y phục của hắn tốt bao nhiêu. Đem y phục của bọn hắn đều lột xuống, lúc ngủ trải trên mặt đất, có phải hay không ấm áp rất nhiều? Đa Long hiện tại còn bọc lấy liêu da heo đâu. Dạ Y Y nghĩ, gật đầu nói, có đạo lý. Trong sơn động có 8 bộ thi thể, bên ngoài còn có 2 cỗ, quần áo tất cả đều lộ xuống có một đồng lớn. Cái này còn không nói, ở lãnh khốc thanh niên bên hông còn cất giấu một cây đao, rất sắc bén, đương nhiên không thể cùng đoạn kiếm so sánh. Mặt khác, Đa Long ở đội trưởng trên thân tìm được 13 viên tử kim tệ, số tiền kia không tính ít. Không lâu sau đó, Đa Long mặc vào ấm áp da thú, đưa trong tay tử kim tệ ném đi, lệch ra cái đầu nhìn trước mắt một đống quần áo, lộ ra tiểu dung, thu hoạch lớn a. Đột nhiên, hắn cảm giác trên tay không còn 13 viên tử kim tệ không có. Quay đầu, chỉ thấy Dạ Y chính cầm tử kim tệ vừa đi vừa về là xem. Đa Long há to miệng, muốn nói ngươi muốn thứ này vô dụng, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, vạn nhất gây vị này không cao hứng, đánh mình một trận làm sao xử lý. Dạ Y căn bản không có trả lại ý tứ, đem tử kim tệ cất kỹ, túi đầu hỏi Đa Long, ngươi nói, muốn hay không đi đem bổ nô đội người đều giết? Đa Long nói, ngươi bây giờ đi cũng muộn rồi, cả dồn sau khi trở về, nhất định mang theo bổ nô đội chạy trốn. Hơn nữa mạnh mẽ chết, cái kia bên cạnh cũng sẽ đại loạn. Có điều ngươi yên tâm, mới đã đuổi trở về. Hắn coi như đi đến nhân loại quốc gia nói cũng không ai tin tưởng, từ nơi này đến gần nhất nhân loại căn cứ cũng muốn đi hơn 30 ngày, muốn vượt qua ma thú ma trùng đông đảo thâm sơn, ngươi cảm thấy ai sẽ nghe bọn hắn nói chuyện liền bước lên nguy hiểm tính mạng chạy đến tìm muối sao? Dạ Y Y khẽ gật đầu, quay người lại đi ra ngoài, có chút vết máu cần thanh lý. Đến đi ra bên ngoài, Dạ Y Y nghe được tiếng thú gào càng ngày càng nhiều, hơn nữa giống như ngay tại hướng bên này tiếp cận. Ở đâu ra nhiều như vậy ma thú? Dạ Y Y cau mày, phát giác một tia không tầm thường. Cũng đúng lúc này, nàng cảm giác ngực bụng cuộn, một ngụm dòng máu màu tím phun ra. vừa rồi cùng lãnh khốc thanh niên ngạnh bính kia một chút, tạng phủ có chút rất nhỏ chấn thương, có điều không nghiêm trọng lắm, cái này miệng tụ huyết phun ra cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cấp tốc thanh lý xong phía ngoài vết máu, Dạ Y đi trở lại về sân động, cùng sử dụng tảng đá lớn ngăn chặn cửa hang. Không lâu sau đó, sơn dã bên trong xuất hiện rất nhiều đèn đồng dạng con mắt, ma thú giống lên một tiếng vang vọng đất trời. Trong sơn động mọi thứ bình tĩnh, tảng đá ngăn cách thanh âm. Minh cùng Thanh La từ bên trong sơn động đi ra, bên ngoài bây giờ hương vị không có lớn như vậy. Đi đến lửa bên cạnh ao, Minh đối với Dạ Y Lì vây vây tay, nói ra, đến, hôm nay chúng ta ăn đồ ngon. Chương 50, mặt ăn ngon. Ngay tại chỉnh lý đống kia quần áo, Đa Long lập tức dựng lên lô thai. Lại nói từ thịt nướng cùng muối bị cướp đi, bọn hắn một mực không có ăn cái gì, hiện tại bụng đã đói đến kêu rột rột. Không chỉ Đa Long, Thanh La cùng Dạ Y Lì cũng đói vô cùng, trông mong nhìn xem Minh. Minh trước từ tủi đống tìm ra 6 căn tương đối thẳng nhánh cây, sau đó dùng đoạn kiếm phá đi vào ngoài, tu lại thẳng vừa tròn, phân biệt giao cho Thanh La cùng Dạ Y Lì 2 căn. Hai nữ không hẹn mà cùng nhớ tới lúc trước dùng nhánh cây kẹp tảng đá tình cảnh. Minh, có phải hay không phải dùng cái này kẹp đồ ăn? Thông minh Thanh La lập tức hiểu rõ. Rõ. Minh cười gật đầu. Ta đâu, vì cái gì không có ta? Đa Long có chút gấp, nhìn ý tứ này giống như lại không có phần của mình à. Ngươi sẽ dùng sao? Minh quét Đa Long một chút, đối với Thanh La cùng Dạ Y liền nói, các ngươi chờ một chút ta. Nhưng sau đó xoay người đi vào bên trong sân động, dùng một cái ký số từ kệ hàng khu đổi 3 tô mì thịt bò. Khi hắn đi lúc đi ra, ba người trợn cả mắt lên. Trước kia ra bên ngoài cầm màn thầu còn tốt, có thể cái này ba chén lớn bốc hơi nóng mì thịt bò là từ đâu ra, thứ này hướng cái nào giấu, coi như có thể giấu, cũng không thể nào là nóng. A Đa Long đột nhiên ý thức được, bản thân chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể rời đi Minh bên người, dạng này bí mật tuôn ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn dậy gió tanh mưa máu. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm tư hoạt lạc, hai mắt loạn chuyển. Dạ Y cùng Thanh La sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt tất cả đều ngừng lưu tại mì thịt bò bên trên, các nàng đã ngửi thấy kia cố mùi thơm nồng nặc. Ăn đi. Minh đem mặt đưa đến hai nữ trong tay, các nàng rất tự nhiên liền dùng hai cây côn gỗ gắp lên mì sợi. Thật là thơm một ngụm mì sợi cửa vào, hai nữ đồng thời híp mắt lại, đây là các nàng chưa từng nếm đến qua hương vị. Minh cũng bưng dậy bát, dùng gậy gỗ chọn dậy mì sợi hút trượt bắt đầu ăn. So sánh với kẹp đồ vật, chọn mì sợi lại càng dễ chút, cho nên hắn cũng dùng đến ra dáng. Ta còn không có ăn cái gì đâu, ngươi thế nào mặc kệ ta? Đa Long ủy khuất hô lên. A. Minh lúc này mới nghĩ đến còn không có cho Đa Long ăn, lập tức xuất ra hai cái màn thầu đưa cho hắn. Đa Long kèm chút không có khóc, chưa thấy qua người khi dễ như vậy, bằng cái gì các ngươi ăn ngon uống sướng, ta liền phải gặm màn thầu. Minh đối với ký số sử dụng phi thường tính toán, cho Đa Long một bát liền muốn dùng xong một cái ký số, có thể Đa Long lại một cái ký số cũng không cho hắn cống hiến qua. Ta mỗi ngày đào hố, mặc nhất phá quần áo, còn phải giúp ngươi cùng Dạ Y Lì phiên dịch, chân của ta còn quay đây, cổ đều thẳng không đến, ta dễ dàng sao? Vì cái gì liền không có ta, cái này không công bằng. Lần này Đa Long nước mắt thật chảy xuống, trong lòng ủy khuất không được, hắn không muốn tiếp qua loại này bị chèn ép thời gian. Minh nghe xong cầm chén để dưới đất, trầm tư một lát, quay đầu đi hướng Đa Long. Bị ta thuyết phục sao? Quả nhiên sẽ khóc hải tử có sữa ăn. Đa Long trong lòng dâng lên hy vọng. Minh dừng bước lại, nghiêm túc hỏi, công bằng là có ý gì ách? Đa Long một hơi kèm chút không có đi lên. Qua một hồi lâu, Đa Long hao hết miệng lưỡi giảng minh bạch công bằng ý tứ. Minh lập tức lại dùng đoạn kiếm gọt ra một đôi gậy gỗ, nói ra, như vậy đi, nhìn thấy trên đất cục đá sao? Nếu như ngươi có thể thuần thục dùng hai cây côn gỗ gấp lên, ta liền cho ngươi ăn ngon. Nói xong, Minh trở lại lửa bên cạnh ao, tiếp tục ăn mặt. Đối cứng mới Đa Long cùng Minh đối thoại, hai nữ giống như không nhìn thấy, hoàn toàn tập trung trên mặt mình. Rất nhanh, hai nữ ăn xong, đem canh cũng uống hết về sau, thoải mái mà ở một cái. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên vang lên Đa Long reo hò, ha ha, ta gấp lên, ta thành công. Minh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hưng phấn Đa Long, mặt đen hắc, kế bên trên lần về sau, hắn lần nữa bị đả kích. Minh trong lòng rất khó chịu, cầm dậy ba cái chén không đi vào bên trong sơn động. Khi hắn lại lúc đi ra, cầm trong tay một thanh xẻng. Cùng hắn ở sơn thôn nhìn thấy khác biệt, thanh này xẻng nhỏ hơn chừng phân nửa, vừa vặn cho hiện tại Đa Long sử dụng. Một cái nhớ mấy chục cái, hắn vừa đổi. Đương nhiên, cũng có tốt hơn, loại kia ghi chú quân công xẻng nhìn xem liền dám chắc, nhưng lại muốn hai cái ký số một thanh, hắn không có bỏ được đổi. Đa Long chính trông mong chờ lấy Minh cho hắn mì thịt bò, ai ngờ lại lấy ra như vậy cái hình thù cổ quái đồ vật. Tặng cho ngươi. Minh đem xẻng đưa tới. Cái này, dùng để làm gì? Đa Long hỏi. Đào hố. Đa Long hai mắt lật một cái, nghiêng cổ ngã xuống đống kia trên quần áo. Đa Long cuối cùng vẫn ăn được mì thịt bò, hắn khóc hí cũng không để cho Minh mềm lòng, chủ yếu là Minh cảm thấy nhà vệ sinh đến mau chóng đào xong, chờ đến lạnh nhất thời điểm, ra ngoài thuận tiện thật rất chịu tội. Cho nên mới dùng mỹ thực dẫn dụ một chút, để cái này tổng lười biếng ra hỏa nhiều bán dốc sức. Từ hắn từ Thẩm Hân giảng giải bên trong hiểu rõ bí mật trọng yếu về sau, tư duy khai thác rất nhiều, đã hiểu được suy một ra ba. Cái này giống dùng quả dại dẫn dụ mỏ nhọn bị đồng dạng. Cắn răng lại dùng đi một cái ký số. Còn lại hai bát hắn đều tồn tại trong kho hàng. Cái này nhà kho tựa như trong tấm hình hàng giá nhất dạng, đồ vật thả bên trong sẽ không hư. Lập tức dùng đi ba cái ký số, Minh quả thật có chút đau lòng. Bất quá nghĩ đến sử dụng hình tròn thời điểm, bạch ném ký số liền không biết có bao nhiêu, hắn lại thăng bằng rất nhiều. Tối thiểu làm ra tác dụng vốn có. Đa Long toàn bộ mặt đều muốn vùi vào trong chén, trước kia hắn ở nhân loại quốc gia cũng là nhân vật có mặt mũi. Nếm qua mỹ thực mỹ vị có nhiều lắm, nhưng lại cảm thấy lấy hướng nếm qua tất cả mỹ thực cộng lại cũng không có tô mì này ăn ngon. Tất cả đau khổ cùng phiền não phảng phất đều ở cái này một tô mì thịt bò bên trong tan thành mây khói. Ăn ngon không? Minh cười hỏi. Ừm. Lang thôn hổ yết Đa Long căn bản không để ý tới nói chuyện, liên tục gật đầu. Có còn muốn hay không lại an minh lại hỏi. Đa Long ngẩng đầu, hai con mắt sáng lấp lánh, phản phất lóe tiểu tinh tinh. Nuốt xuống miệng bên trong mì sợi, lớn tiếng nói, muốn. Nghĩ liền tốt tốt đào hố, lúc nào ngươi đào xong, liền cho ngươi thêm một bát. Đa Long trên mặt lộ ra tiểu dung, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, không có cái gì so loại này ăn ngon đồ ăn càng làm cho hắn mong đợi. Một tô mì ăn xong, Đa Long vẫn chưa thỏa mãn, trong đầu nghĩ là tiếp theo bát. Kỳ thật hắn làm sao nhìn không ra mình tâm tư, nhưng chính là khống chế không nổi bản thân, ăn món ăn ngon cảm giác hạnh phúc để hắn muốn ngừng mà không được, thậm chí muốn lập tức liền đi đào hố. Minh cầm bát đũa tiến vào bên trong sân động, dụng cụ hình tượng là muốn về thu. Đa Long đem mấy tầng quần áo trải trên mặt đất, dùng tay đè lên, hài lòng gật gật đầu, vui thích mà nằm đi lên, rốt cục có thể thư thư phục phục ngủ mở giấc. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Minh chỉ nói để hắn đào hố, cũng không có nói móc tới trình độ nào. Ngay sau đó hắn xoay người lại bò lên, đối với bên trong lớn tiếng hỏi, cái kia hồ muốn móc bao sâu? A Minh từ bên trong sơn động nhô đầu ra, nói ra, nghiêng hướng xuống bên ngoài, một mực thông đến bên ngoài sơn động. Đa Long lúc ấy liền sửng sốt, sau đó ngược ngã xuống. Đêm dần khuya, trong sơn động phi thường yên tĩnh, Minh nhắm mắt lại, đang vẽ mặt bên trong kệ hàng khu xem, nhưng một mực tìm không thấy TV. Hắn không có cân nhắc ký số thế nào sử dụng, ở hình tròn cái danh to kia khôi phục trước đó, bất kỳ cái gì kế hoạch đều vô dụng. Thanh La còn giống thường ngày, giúp vào Minh bên người, nhắm mắt lại ngủ ngon ngọt. Dạ Ý Ý ngồi ở lửa bên cạnh ao, đang dùng một cây côn gỗ thanh lý đế giày, tựa như hai ngày trước Thanh La, nàng đối với đôi giày này cũng phi thường bảo vệ. Đa Long nằm ở gia thú bên trên, như thế nào cũng ngủ không được. Hồi tưởng hôm nay một trận chiến, hắn nghi hoặc không thôi, cuối cùng đội trưởng cùng lãnh cốc thanh niên rút thực sự không hiểu đấu. Nếu như chỉ có một người rút, có thể là tự thân nguyên nhân, nhưng hai người một dạy rút, tuyệt không phải trùng hợp. Chẳng lẽ cũng là hắn? Đa Long chậm rãi nghiêng người sang thể, nhìn về phía Minh, cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Nếu như là thật, loại thủ đoạn này cũng quá kinh khủng. Quyền gia thú, để cho người ta vô duyên vô cớ rút mất đi, còn có những vật phẩm kia. Đa Long con mắt lại quay vòng lên, bản thân có lẽ còn có trở lại lai nhân đế quốc một ngày. Cùng lúc đó, đột nhiên nơi ở bên ngoài, Cả Dồn mang theo hơn 30 tên bộ nô đội thành viên ngay tại sơn dạ bên trong bùn ba. Trốn về đến bề sau, hắn một hồi đều không có chậm trễ, lập tức dẫn người rút lui. Mặc dù ban đêm khó đi, ma thú hoạt động tăng nhiều, nhưng hắn càng sợ Dạ Y Lìa đuổi theo giết tới. Thằng đến đi ra rất xa, Cả Dồn mới thả chậm bước chân, quay đầu nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt mang theo sâu hận thù sâu. Nhưng liền sau đó một khắc, trong mắt của hắn hung ác cùng cừu hận biến thành kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn nhìn thấy trong đêm tối xuất hiện rất nhiều đèn đồng dạng con mắt, phảng phất tại cùng hắn đối mặt. Theo sát lấy từng tiếng thú giống rót lọt vào trong hai. Cả Dồn, thật nhiều ma thú. Một tên bổn nô đội thành viên há miệng run rẩy nói. Đi mau. Cả Dồn hô to một tiếng, quay đầu liền chạy. Đội viên khác cũng đi theo chạy, ma thú nhiều lắm, từ con mắt nhìn chỉ sợ cũng không dưới trăm chỉ. Bổn nô đội người thực lực đều không thấp, chạy rất nhanh. Nhưng sát trời đen nhánh, Cả Dồn bọn hắn phân biệt không ra chỗ nào tuyết động sâu, chỗ nào tuyết động cạn, kết quả đi ra ngoài không bao xa, đúng là tiến vào một mảnh đất trũng, tuyết động sờ qua đầu gối. Thâm hậu như thế tuyết động cực lớn hạn chế tốc độ của bọn hắn, không lâu sau đó, tiếng gào ghét, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng trong núi. Cùng lúc đó, ở đột nhiên trụ sở nơi đó, là càng thêm khốc liệt một màn, từ Minh bên kia chạy trở về hơn 100 tên hắc đồng tộc nhân bị mấy trăm con ma thú xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn mắt thấy sơn động gần trong gang tấc, lại không có cơ hội tiến vào. Trong sơn động người đều kinh hồn táng đảm, gắt gao đứng vững tảng đá, biết rõ bên ngoài có thân nhân của mình cũng không dám mở ra cửa hang. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, tiếng thú gào biến mất thật lâu, mới có gan lớn đi ra sơn động xem xét. Nhưng lúc này ngoại trừ trên mặt tuyết ẩn ẩn có thể thấy được vết máu, cái gì đều không có. Mà lúc này đây, ở thâm sơn hố to nơi đó, một con màu xám đại lang ngay tại bờ hố không ngừng đi dạo, thỉnh thoảng túi đầu ngửi một cái. Cách nó không xa, nằm sấp một con thân dài vượt qua 10 mét cự thú, cái này cự thú đã chết, đầu vỡ vụn, mười mấy chỉ hình thể hơi nhỏ một chút sói chính vây quanh cự thú gặm ăn. Chương 51, hướng dẫn ngày thứ 2 bình minh, Đa Long cái thứ nhất bỏ lên, hắn là bị đông cứng tỉnh. Lúc đầu hắn đem hơn phân nửa áo da thu phục đều trải dưới thân thể, có thể ngủ cái dễ chịu cảm giác, nhưng về sau lại bị mình cướp đi. Phân cho Thanh La cùng Dạ Ý Điệp, nói như vậy công bằng. Quỷ hắn sao công bằng? Các ngươi trải dày như vậy, ta cũng chỉ có một lớp mỏng manh, cái nào công bình chân của ta còn quay đây. Đa Long nhìn xem ngủ say ba người, trong lòng ngẫm ức, hắn phát hiện mình chỉ cần cho Minh nói cái gì, lập tức liền có thể dùng đến trên người mình, hơn nữa khẳng định là bản thân ăn thiệt thòi. Lần trước nô lệ, lần này công bằng, đều là như vậy. Lửa trong ao chỉ còn lại tẫn, trong sơn động lạnh lợi hại, Đa Long đem trải trên mặt đất quần áo cũng đắp lên người, sau đó leo đến cửa hàng, đem xẻng, hòn đá, còn có lãnh khốc thanh niên bức bỏ đao gãy đều chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu đào hố. Hôm qua mì thịt bò đã ăn, nếu là không siêng năng làm việc, tiểu tử kia nhất định biến đổi pháp thu thập mình. Hơn nữa còn có một tô mì thịt bò chờ lấy hắn đâu. Vừa nghĩ tới mỹ vị mì thịt bò, hắn liền trong lòng lửa nóng. Nhưng mà, khi hắn cầm dậy tảng đá, nghĩ đến muốn móc thông sơn động, hắn tâm lại lạnh một nửa. Cái này cần móc tới khi nào? Hơn nữa vách tường là tảng đá, móc thông sao tạch tạch tạch. Đa Long cầm tảng đá nện đứt đao tay cầm, phi thường ra sức, nhưng nội tâm lại tràn đầy ác ý, để các ngươi ngủ. Dạ Ý cái thứ nhất mở mắt ra, có chút bất mãn quét Đa Long một chút, đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài. Thanh La gấp đứng dậy theo ở Dạ Y Lìa sau lưng, nàng biết Dạ Y Lìa muốn ra ngoài thuận tiện, cho nên cũng đi theo cùng. Có loại kia quyển gia thú cam đoan, nàng đã không sợ Dạ Y Lìa mình kỳ thật đã tỉnh, nhưng không có mở mắt, hắn ngay tại kệ hàng trong vùng đi dạo đâu. tắm rửa dùng đồ vật, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, các loại dụng cụ, nằm trên đó phi thường thoải mái giường, những này hắn đều muốn đổi. Nhưng là, hắn không dám động. Nguyện vọng của hắn chính là vượt qua thế giới trong mộng cuộc sống như vậy, có thể vậy cần liên tục không ngừng ký số cùng đối với hình tượng hiểu rõ, nói cách khác nhất định phải thường xuyên đi thế giới trong mộng mới được. Có thể vào thế giới trong mộng liền quấn có điều hình tròn cái danh tóc kia, có bao nhiêu ký số đều không đủ đi đến lớp. Vượt qua mơ ước sinh hoạt cần ký số, nhưng lại không thể không lãng phí ký số lớp hố, cái này khiến hắn tương đương phiền muộn. Qua rất lâu, Minh Tử kệ hàng khu rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía hình tượng ở giữa. Người thừa kế, Minh đằng sau là địa cầu khối lập phương, còn có hai cái quyển trục, là Đa Long cùng Dạ Ý Điệp, đi chú thời hạn có hiệu lực 1 năm, chứng động tinh thuật khối lập phương đã biến mất, là hắn sử dụng hết nguyên nhân. Lực lượng, 3 nhanh nhẹn, 1 lực phòng ngự, 1 trí lực, 1 bị lực, 1 từ trên xuống dưới một đường nhìn xem đến, Minh vẫn không hiểu, mình bây giờ đến cùng là cái gì cấp bậc. Từ trên lực lượng nhìn bản thân cũng đã đến ma binh, nhưng tốc độ đâu, là cái nào một hạng A ngoại trừ lực lượng bên ngoài, cái khác ký hiệu hắn cũng liền chỉ nhận biết lực của một. Trong sân động, Đa Long gõ đến càng thêm ra sức, một bên gõ một bên nhìn về phía Minh, thầm nghĩ trong lòng, lớn tiếng như vậy đều bất tỉnh, vờ ngủ đâu đi. Hắc hắc, ta phiền chết ngươi. A một tiếng hét thảm, Đa Long dùng sức dùng tay, tảng đá nện trên tay, đau hắn mặt đều biến hình. Minh nghe được tiếng kêu, giơ lên một chút mí mắt, khỏe miệng quệt quệt khoe môi, lại nhắm mắt lại. Dạ Y thì cùng Thanh La đi trở về, hai người đều cóng đến quá sức, hiện tại là một ngày lạnh nhất thời điểm, thuận tiện thời điểm quá khó tiếp thu rồi, đều sợ đông cứng. Trở lại về sân động, hai nữ kỳ quái nhìn chính đang run tay Đa Long. Sau đó Dạ Y thì hướng lửa trong ao thêm củi, ngồi xuống thanh lý giày bên trên tuyết. Thanh La thì đi vào bên trong, xuất ra thịt đến chuẩn bị thịt nướng. Qua một hồi lâu, Đa Long rốt cục cũng ngừng lại, nhìn xem xương dậy lao cao tay, nước mắt rưng rưng. Hố là không có cách nào đào, hắn lại sợ Minh chỉnh hắn, không cho cơm ăn, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Lúc này, Dạ Y đi thanh lý xong giày, đối với Đa Long nói, ngươi nói cho Minh, một hồi ta muốn đi ra ngoài. Đa Long sững sờ, lập tức hỏi, ngươi ra ngoài làm gì? Dạ Y đi là an toàn của bọn hắn cam đoan, hắn lo lắng Dạ Y đi muốn đi. Mùa đông còn rất dài, cái này liêu heo không đủ ăn, ta ra ngoài đi săn. Dạ Y thì trả lời, trước kia đều là Minh ra ngoài đi săn, hiện tại thực lực của nàng khôi phục một chút, liền không thể để Minh đi ra ngoài, nàng đại ác ma thực lực đối phó cấp thấp ma thú vẫn là rất nhẹ nhàng. A, Đa Long nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sợ Dạ Y rời đi, ở ma thú trải rộng thâm sơn, an toàn của hắn cảm giác so Thanh La còn thấp. Minh, Dạ Y muốn ra ngoài đi săn. Đa Long lúc này mới lớn tiếng cùng Minh nói Dạ Y ý tứ. Minh mở mắt ra, ngồi dậy, đối với Dạ Y gật gật đầu. Dạ Y ra ngoài sát thực so với hắn bảo hiểm nhiều. Minh, ngươi đã tỉnh, hôm nay còn ra đi sao? Thanh La nhìn thấy Minh tỉnh lại, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nguy hiểm đã qua, tâm tình của nàng đặc biệt tốt. Ta không đi ra, một hồi Dạ Y ra ngoài đi săn. Minh đối với Thanh La nói, sau đó đứng lên, chuẩn bị ra ngoài thuận tiện. Vậy ngươi cùng Dạ Y nói, để nàng tìm chút Thanh La dây leo trở về. Ngươi lại muốn biên dây thừng? A Minh dừng bước lại, tò mò hỏi. Thanh La gật đầu, ừm. Ta muốn làm cái giá đỡ, đem chúng ta đổ vật hợp quy tắc một chút. Hiện tại vật phẩm của bọn hắn nhiều, ngoại trừ liêu thịt heo bên ngoài, còn có một đống lớn quần áo, bày bên trong động rối bời. Không đợi Minh nói chuyện, Đa Long liền phi thường có nhãn lực kiến giải đem Thanh La ý tứ truyền đạt cho Dạ Y đi, sau đó một cái tay vịn tường đứng lên, chân sau nhảy đi tới cửa động. Ngươi cũng muốn đi ra ngoài? Minh kỳ quái hỏi. Ta cũng nghĩ đi ra phương tiện, ngươi giúp ta một chút. Đa Long yếu đất nói. Đi tới sơn động về sau, hắn liền thuận tiện mấy lần tiểu nhân, lớn còn chưa từng có đâu. Gặp Minh muốn đi ra ngoài, hắn đương nhiên phải đi theo, tiểu nhân bản thân có thể giải quyết, một cái tay vịn tường là được, có thể lớn hắn không giải quyết được, một cái chân ngồi xổm không ở a. Qua rất lâu, Đa Long trở về liền nằm trên đất, trong lòng không ngừng chửi mắng. Minh ở bên ngoài tuyển một khối đá lớn để hắn dựa vào, lại ở phía trước bày một khối tiểu thạch đầu, chống chọi chân gãy, sau đó liền thật để hắn một cái chân ngồi xổm. Hắn thời gian dài không có thuận tiện, lớn thời điểm tương đối phí sức lực, dùng thời gian còn rất dài. Một cái chân đều ngồi xổm một. Hơn nữa bên ngoài kỳ lạnh vô cùng, hắn đều hoài nghi huynh đệ của mình có không có bị đông cứng rơi. Đáng giận hơn là, hắn không có cách nào di động, một lớn đống đều đè vào trên ông. Càng đáng giận hơn là, hắn chỉ có thể dùng ẩm ướt khô cạn lá cây xoa, làm cho cái nào đều là. Cái này mẹ nó không phải người qua thời gian a. Đa Long im ắng kêu rên, vành mắt vừa đỏ. Kết quả hôm nay màn thầu thịt nướng hắn đều là dùng gậy gỗ kẹp lấy ăn, không dám xuống tay, mặc dù dùng tuyết nắm tay đều xoa đỏ lên, nhưng hắn luôn luôn cảm giác có cái gì. Dạ Y ăn cơm xong liền rời đi sơn động, Minh thì tựa ở bên tường, tiếp tục điều ra hình tượng chờ đợi hình tròn khôi phục. Thanh Lam mừng khấp khởi chỉnh lý thu dọn những cái kia quần áo, đem tương đối mềm mại cùng khô cứng không thoải mái tách ra. Đa Long không có làm việc, tay của hắn sưng lên, cũng tựa ở bên tường nghỉ ngơi. Không qua suy nghĩ của hắn đang bay nhanh xoay tròn, kiên quyết không thể tiếp qua dạng này thời gian. Thế nhưng tiểu tử này không có dạ tâm gì, không quá tiến tới a. Hồi lâu sau, Đa Long chậm rãi leo đến Minh bên người, hỏi: "Minh, ngươi có muốn hay không đến càng tốt hơn một chút hơn?" Minh quét Đa Long một chút, không để ý tới hắn. Nói nhảm, ai không muốn trôi qua thoải mái hơn. Thanh La cũng kỳ quái nhìn về phía Đa Long, hiện tại qua còn không tốt sao? Ngừng lại đều có thịt ăn, còn có ấm áp quần áo. Đa Long nói tiếp: "Ngươi muốn nghĩ tới an tâm dễ chịu liền muốn ngăn chặn nguy hiểm. Ngươi muốn nói cái gì? Bổn nô đội nguy hiểm đã giải quyết." Minh bị Đa Long khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vu Yêu Xạ Gạ biết không? Đa Long hỏi. Minh lắc đầu, không biết. Đa Long sửng sốt một chút, lại hỏi, kia ra xanh cả gì đâu, ngươi đây tổng nên biết chứ? Minh nhẹ gật đầu, phụ thân hắn nói qua, Hắc đồng tộc chính là bị gia xanh cạ dìn đi tới nơi này. Bọn hắn nguyên bản ở kia phiến địa phương cây rong phong phú, con mồi đông đảo, khắp nơi đều là quả dại cây. Hơn nữa nơi đó địa thế rất bằng phẳng, núi tương đối ít, phi thường lợi cho đi săn. Ngươi biết không biết, gia xanh cạ dìn ở bắt đầu mùa đông trước đã đến các ngươi mảnh này vùng núi đến đi săn? Đa Long lại hỏi. Minh giật mình, ở bắt đầu mùa đông trước hắn còn kỳ quái, vì cái gì tốt nhiều tộc nhân đi thâm sơn đi săn, nguyên lai là gia xanh cạ dìn nguyên nhân. Bọn hắn chỗ ở tốt như vậy, tại sao tới bên trong đi săn? Minh hỏi. Đây còn phải nói, bọn hắn quá nhiều người thôi, người càng nhiều, khu sinh hoạt vực cùng con mồi liền cũng không đủ. Trước kia có mạnh ở, hắn người còn có thể đứng vững. Nhưng bây giờ mạnh mẽ chết, kia phiến dốc núi khẳng định lộn xộn. Người suy nghĩ một chút, chờ mùa đông thoáng qua một cái, gia xanh cạ dìn lại tiến vào trong đến, có phải hay không rất nguy hiểm? Minh lắc đầu, nói ra, Dạ Y Y là đại ác ma thực lực, không có cái gì nhưng lo lắng. Nhưng Dạ Y Y chỉ có một người, nàng không đối phó được nhiều như vậy gia xanh cạ dìn. Thế nào không đối phó được mánh mang theo nhiều người như vậy đến, không phải đều hụ chạy đó là bởi vì mánh cái này đầu lĩnh chết rồi, nếu như mánh không chết, hơn trăm người cùng nhau tiến lên, Dạ Y Y cũng rất phí sức. Đừng nói đại ác ma thực lực, liền xem như đỉnh tiêm ma linh, bị quân đội vây lên cũng giữ nhiều lành ít. Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng trừng nhìn chằm chằm Đa Long, hỏi, quân đội là có ý gì? Đa Long tay che cái chắn, lại bắt đầu giảng giải quân đội ý tứ. Chờ Minh triệt để hiểu rõ quân đội hàng nghĩa, Đa Long mới nói ra, cho nên, muốn ngăn chặn nguy hiểm liền phải tăng thực lực lên. Có thể chỉ để thăng cá nhân thực lực là không được, ngươi phải đem hắc đồng tộc cả hợp lại, mới có thể ngăn cản cả dìn tộc xâm nhập. Biết lúc trước các ngươi vì sao lại bị cả dìn tộc đuổi tới bên trong tới sao? Cũng là bởi vì các ngươi phân tán. Mánh vừa mới chết, hiện tại chính là cái tốt cơ hội. Đa Long câu nói này vừa dứt, cửa động tảng đã đột nhiên bị dịch chuyển khỏi, Dạ Y khiêng một con bạo hùng đi đến. Chương 52, biến hóa trong sơn động tràn ngập thanh la vui sướng tiếng cười, một con lớn như thế bạo hùng, đủ bọn hắn vượt qua toàn bộ mùa đông. Minh trong lòng không ngừng hâm mộ, thực lực mạnh chính là tốt, trưởng thành bạo hùng đều có thể nhẹ nhõm săn giết, hắn nhìn thấy bạo hùng chỉ có chạy phần. Tiếp theo hắn chào hỏi Dạ Y, giơ lên bạo hùng lại rời đi sơn động, đi đỉnh núi dòng suối nhỏ nơi đó thu dọn. Mặc dù lực lượng của hắn là 3, nhưng như vậy lớn bạo hùng hắn cũng gánh không nổi. Minh cùng Dạ Y rời đi. Thanh La thì tại xử lý thanh la dây leo, chuẩn bị làm giá đỡ. Đa Long thì tựa ở bên tường, chậm rãi hô xả giận. Vừa rồi hắn hướng dẫn Minh thời điểm thật sự là nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn không có nói thật, gia xanh cạ dìn tiến vào vùng núi đi săn không phải là bởi vì đồ ăn không đủ, mà là bởi vì bổn nô đội cho chỗ tốt. Hắn sợ quyền gia thú đột nhiên phát huy tác dụng, lại rút một lần, vậy liền xong đời. Không chỉ có loại kia chưa thoải mái tư vị khó có thể chịu đựng, Minh cũng sẽ muốn hắn mạng. Không qua hắn thật không có đối với Minh bất lợi ý nghĩ, chỉ là nghĩ có thể vượt qua càng tốt hơn một chút mà thời gian, Minh thủ hạ nhiều người. Hắn mới có thể đầy đủ lợi dụng đầu óc của mình cùng kiến thức, kia nhưng so sánh hiện đang đào hầm nhẹ nhõm nhiều. Xem ra, trình hợp hắc đồng tộc nên đối với Minh là có lợi, như vậy cũng tốt làm. Hắc hắc. Đa Long nở nụ cười. Nghe được tiếng cười, Thanh La nhìn hắn một cái, Đa Long dọa đến lập tức thu liễm, đầu thấp xuống. Đỉnh núi bên dòng suối nhỏ, Minh một bên lột da thú, một bên suy nghĩ Đa Long. Đa Long cũng không có bị cuốn trục trừng phạt, nói rõ hắn không nghĩ gây bất lợi cho chính mình. Kia ra xanh cả gì nguy hiểm đã làm cho coi trọng. Đa Long nói tới biện pháp hắn hiểu, đi săn đều là liên hợp lại sát suất thành công cao hơn, đối chiến ngoại địch đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Nhưng là, hắn đối với tộc nhân khác cũng không tín nhiệm, liền ngay cả Thanh La cũng là lần kia thả có thể để Trần Trịu đông lạnh đều muốn cho hắn ra thú giữ ấm mới lấy được tín nhiệm của hắn. Mặt khác, hắn từ hình tượng bên trong đổi ra đồ vật làm sao bây giờ tiếp xúc nhiều người, người biết liền nhiều, hắn có thể không có nhiều như vậy lời thề của chủ, bí mật này trọng yếu giống vậy. Được rồi, dù sao còn có một cái mùa đông, đến lúc đó nhiều tồn mấy cái chứng động kinh thuật, tìm tới ra xanh cả gìn đầu lĩnh, một ánh mắt đi qua. Sau đó để Dạ Y Y, cũng không đúng, một cái mùa đông, lực lượng của ta phải rất cao. Đến lúc đó không cần Dạ Y Y đều được. Nghĩ đến nơi này, Minh nở nụ cười, chỉ cần có chứng động kinh thuật nơi tay, quân đội hắn cũng không sợ, giết chết đối phương thủ lĩnh là được. Dạ Y Y ở bên cạnh nhìn xem Minh, cảm giác rất kỳ quái, mới vừa rồi còn là một mặt nghiêm túc, làm sao lại cười túi đầu khoáy động lấy lục chiến giày bên trên khối tuyết, nàng không khỏi liền nghĩ tới trong sân động. Vù vù trong núi sâu đột nhiên truyền đến từng tiếng sói tru, Dạ Y Y tư duy bị đánh gãy, mạnh đứng lên, nhìn chằm chằm phương xa. Lúc này ở thâm sơn hố to biên giới, một con toàn thân màu đỏ da lông đại lang chính ngửa đầu đứng thẳng, con kia màu xám đại lang cúi đầu, sợ hãi rụt rè đứng tại hồng lang trước mặt. Cái khác mười mấy con sói đều lẫn mất xa xa, không dám tới gần. Xử lý một con bạo hùng tốn thời gian thật lâu, thẳng tới giữa trưa mặt trời cao thăng mới xong việc. Lam Minh cùng Dạ Y thì sau khi đi, bên dòng suối nhỏ bên trên tán lạc 7-8 đầu cắt thành hai mảnh mã trùng. Đây đều là bị mùi máu tươi hút dẫn tới, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Dạ Y nhẹ nhõm chém giết. Trở lại về sân động, Minh đem xử lý tốt thịt gấu thả vào bên trong sân động, lại tựa ở vách tường nhắm mắt lại. Đa Long trông mong chờ lấy Minh tới hướng hắn tỉnh giáo như thế nào chỉnh hợp hắc đồng tộc đâu, khi đó hắn liền có thể hiển thị rõ mưu sĩ phong thái, để Minh cao liếc hắn một cái. Ai ngờ đối phương vậy mà cùng người không việc gì, thờ ơ chẳng lẽ là ta nói không rất nghiêm trọng? Đa Long suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi bỏ qua đi, chuẩn bị cho Minh lại cường hóa một chút cảm giác nguy cơ. "Minh, vừa rồi ta nói ngươi suy tính sao?" Đa Long đi tới gần, nhỏ giọng hỏi. Minh mở mắt ra, gật đầu nói, "Suy tính, ngươi nói rất không tệ." "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Đa Long lại hỏi. "Chuẩn bị cho ngươi điểm chỗ tốt." Minh mặt lộ vẻ tiêu dung. Đa Long sửng sốt, hắn hỏi là chỉnh hợp hắc đồng tộc, cùng cho hắn chỗ tốt có cộng lồng quan hệ sau một khắc, Minh lấy ra một thanh xẻng, ta cảm thấy ngươi dùng một thanh móc khả năng không quá đủ, cho ngươi thêm một thanh. Đa Long nhìn xem mình, bờ môi run rẩy, cái này mẹ nó. Là chỗ tốt ngươi còn đang chờ cái gì Minh hỏi. Cái kia, tay của ta sưng, chân cũng đau, buổi sáng ở bên ngoài ngồi xổm thời gian quá dài, huynh đệ còn không có chậm tới. Đa Long đang thương nói, nước mắt ở trong hốc mắt ngập lấy. Ngươi có còn muốn hay không ăn mì đường nhiên muốn, thế nhưng. Đến, ngươi đánh ta một chút. Ta cái này đi móc. Đa Long biểu lộ trong nháy mắt chuyển biến, cầm sẻn cực nhanh bỏ lên trở về. Minh một lần nữa nhắm mắt lại, hình tượng bên trong hình tròn đã khôi phục, một lần nữa lồi ra, lam sắc quang điểm cũng xuất hiện lần nữa. Hình tròn bên trái vẫn là trống không, nhưng bên phải lại xuất hiện so sánh biến hóa lớn. Đầu tiên lực lượng không có, biến thành nhanh nhẹn, đối ứng là ở giữa khu vực lực lượng phía dưới vậy được ký hiệu. Sau đó chữa thương đan cũng không có, biến thành hồi xuân đan. Đồng dạng biến mất còn có hắn coi trọng nhất chứng động kinh thuật, biến thành liệu băng thuật. Duy nhất không có thay đổi chính là lời thể quân chủ. Biến hóa to lớn như vậy, để Minh bất ngờ, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Lực lượng tăng trưởng mang ý nghĩa có thể hay không đi thế giới trong động, phi thường trọng yếu. Mặc dù nhanh nhẹn cũng đối ứng ở giữa khu vực, vô cùng có khả năng thắp sáng địa cầu khối lập phương, nhưng dù sao từ chưa từng thử qua, hắn vẫn còn có chút nói thầm. Mặt khác, chữa thương đan là cho Dạ Y đi khôi phục dùng, có thể để thực lực của nàng mạnh hơn nữa còn có thể thu lấy được ký số. Nhưng bây giờ đổi thành hắn không biết hồi xuân đan, ai biết thứ này có tác dụng gì, hắn coi trọng nhất chính là chứng động kinh thuật, một ánh mắt liền giải quyết địch nhân, có thể nói là vô địch. Hắn sở dĩ đối với gia xanh cả gì uy hiếp không quan tâm, tất cả với chứng động kinh thuật tồn tại, nhưng bây giờ cũng mất. Một hồi lâu, Minh mới thở dài, cái này hố là thật hố a. Một chút đổi nhiều như vậy, mấu chốt ngoại trừ lời thể quyển trục bên ngoài hắn cũng không nhận ra. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng được dùng. Thoáng bình tĩnh một chút, Minh tinh thần tập trung vào hình tròn bên trên, lam sắc quang điểm quay vòng lên. Hắn hy vọng cái thứ nhất liền dừng ở nhanh nhẹn bên trên, bởi vì nó khả năng quan hệ địa cầu khối lập phương phải chăng thắp sáng. Chỉ cần xác định có thể đi thế giới trong động, cái khác đều có thể trước buông xuống, tìm hiểu được ý tứ lại nói. Nhưng mà, đầy cõi lòng hy vọng hắn đi lên liền bị hình tròn tới một cái 10 liên kích. Trống không, trống không, trống không. Liên tục 10 cái trống không. Lần trước không là như vậy. Một chút liền tổn thất 10 cái ký số, Minh đầu đều ngộng, một cỗ tà hỏa từ từ đi lên ngậy lên. Lần thứ 11, Minh trừng mắt, cắn răng, tựa như cái dân cờ bạc. Ngay cả Thanh La cùng Dạ Y Y đều phát hiện Minh dị dạng. Mặc dù hắn từ từ nhắm hai mắt, nhưng mặt lại âm trầm đến đáng sợ, có thể nhìn ra rõ ràng nộ khí. Nằm mơ mơ tới cái gì tức giận chuyện sao Thanh La cùng Dạ Y Y đồng thời nghĩ như vậy đến. Đa Long một cái tay cầm sẻng đào đất, ngẩng đầu nhìn một chút, thầm mắng một tiếng, đáng đời, để ngươi ước hiếp ta. Lam sắc quang điểm dần dần trở nên chậm, rốt cục đứng tại có ký hiệu khu vực, lời thể của chủ. Minh cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng cảm xúc, tiếp tục lần thứ 12, hắn hiện tại muốn là nhanh nhẹn. Lần thứ 12 lại trúng, là hồi xuân đan, tiếp xuống 13 lần lại lần thành công, là điệu băng thuật. Mặc dù không có chọn trúng nhanh nhẹn, nhưng một cái tam liên bên trong vẫn là để Minh cảm xúc hơi tốt hơn chút nào. Nhưng là, kế tiếp kém chút không có đem hắn hô chết, vậy mà lại là một cái 10 liên kích. Hắn đều nghĩ đem cái này phá hình tròn đập. Sử dụng hình tròn đối với trái tim tuyệt đối là cực lớn khảo nghiệm, mỗi một lần lam sắc quang điểm chuyển động, tim của hắn đập liền không khỏi tăng tốc. 10 lần chống không về sau, vậy mà cho hắn tới cái 6 chú liền. 4 cái liệu băng thuật, 2 cái lời thể quân chủ. Hiện tại hắn có 5 cái liệu băng thuật, 3 cái lời thể quân chủ, cùng một cái hồi xuân đan. Nhưng là, vẫn là không có nhanh nhẹn. Tổng cộng chúng 9 lần, nhìn không ít, nhưng so với lần trước tới nói tỷ suất lại thấp. Hơn nữa một mực không có nhanh nhẹn, hắn cũng hoài nghi tất cả ký số sử dụng hết, có thể hay không chọn chúng nhanh nhẹn. Cũng may lần thứ 30 rốt cục cho hắn kinh hỉ, lam sắc quang điểm đứng tại nhanh nhẹn bên trên. Ở giữa khu vực nhanh nhẹn phía sau số lượng biến thành 2. Cùng lúc đó, địa cầu khối lập phương bắt đầu lấp loé. Hô Minh thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, cuối cùng thành công, hơn nữa địa cầu khối lập phương cũng bình thường lấp loé. Mặc dù thu hoạch không ít, nhưng nhìn xem dưới góc phải quang minh điểm phía sau 41, Minh thịt vẫn là đau lòng gần chết, 2 lần 10 liên kích, chọn vẹn lãng phí 20 cái ký số, cái này cần đổi bao nhiêu thứ a? Qua hơn nửa ngày, Minh chậm rãi bình phục tâm tình, bất kể nói thế nào, thu hoạch cũng không ít. Dùng xong 30 cái ký số vẫn còn hắn trong giới hạn chịu đựng. Sau đó, hắn tiến vào kệ hàng khu, còn có 41 cái ký số đâu, mặc dù hắn đối với ký số sử dụng phi thường tiết kiệm, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn có thể vượt qua thế giới trong mộng cuộc sống như vậy. Ngoại trừ tiến về thế giới trong mộng 4 cái, cùng dự lưu lần tiếp theo sử dụng hình cho dùng, cuối cùng có thể đổi ít đồ dùng. Nước gội đầu, sữa tắm, dụng cụ, giường, giấy vệ sinh. Những vật này hắn đều muốn. Nhưng đi dạo một vòng, hắn liền từ bỏ nước gội đầu cùng sữa tắm, vòi phun ngược lại là có, nhưng đại bộ phận đều tốt hơn mấy cái ký số. Hơn nữa ngoại trừ vòi phun bên ngoài, còn có một cặp đồ vật, hắn nhớ kỹ những vật này đều là ở trên tường, làm sao làm hắn không biết. Cũng may mắn hắn không đổi, nếu không đến hối hận chết, hắn còn không biết có máy nước nóng loại vật này. Sau đó hắn lại từ bỏ giường, loại này hình chữ nhật ít nhất đều muốn 7-8 cái ký số, luận võ khí cùng phòng ngừa bạo lực phun xương đều nhiều, hắn thật không nỡ. Lúc đầu hắn còn muốn nhìn một chút Thẩm Hân nhà nấu cơm hình nửa vòng tròn dụng cụ, nhưng hình nửa vòng tròn ngược lại là có thể không có bếp lò, cùng hắn muốn không hợp. Hơn nữa ký số cũng muốn 4 cái. Về sau hắn dùng một cái ký số đổi ngũ đại bao giấy vệ sinh, lại dùng một cái ký số đổi 3 cái sáng như bạc chén lớn, lại dùng một cái ký số đổi 50 bình nước khoáng, cuối cùng dùng một cái ký số đổi 3 hộp chocolate Dover. Hắn thật sự là có chút thèm cái này. Đổi xong những vật này, Minh nhìn một chút còn thừa lại 37 cái ký số, hài lòng gật đầu, mở mắt. Chương 53, tốc độ Minh mở mắt ra, nhìn một chút nhà kho, đồ vật bên trong càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra cảm giác thỏa mãn. Bắt đầu mùa đông trước đó hắn vẫn là không có gì cả, nếu như không có hình tượng, hắn hiện tại khả năng đã chết đói. Thanh La, đến. Minh nói một tiếng, đứng lên. Thanh La ngay tại rút thanh la dây leo bên trong gần, nghe được chào hỏi đi vội vàng đứng dậy, vui vẻ chạy đến Minh bên người. Minh lại đối ngồi ở lửa bên cạnh ao dạ y để vẫy vẫy tay, đem nàng cũng gọi đi qua. Hai nữ tò mò nhìn Minh, không biết hắn gọi mình tới làm gì. Minh đem bàn tay tiến lớn túi áo, móc ra hai khối chocolate đổ vỡ phân biệt đưa tới hai nữ trước mặt, cho các ngươi. Đây là cái gì? Thanh La tiếp nhận, tò mò hỏi. Ăn ngon. Minh cười nói. Lại là ăn ngon a. Thanh La cực kỳ cao hứng, ngày hôm qua tô mì thịt bò là nàng đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất. Hiện tại Minh lại nói ăn ngon, nhất định cũng phi thường mỹ vị. Tiếp theo, nàng hé miệng liền muốn ăn. Chờ một chút. Minh vội vàng ngăn lại nàng, từ trong tay nàng cầm qua sô cô la xé mở đóng gói. Thanh La cái này mới biết muốn xé mở mới có thể ăn, có điều cái này vật đen như mực thật là ăn ngon sao há mồm. Minh nói ra. Thanh La phi thường nghe lời, ngoan ngoãn há miệng ra. Nàng cảm giác thô sáp đổ vật nhét vào miệng bên trong, theo sát lấy, thứ này biến mềm nhũn. Ừm. Thật ngon. Thanh La nheo lại mắt, cảm giác miệng đầy mềm trượt, mùi thơm tràn ngập. Một bên Dạ Y Y lúc đầu cũng muốn trực tiếp thả miệng bên trong, nhưng nhìn thấy Minh động tác, ngừng lại. Hắn là thế nào xé mở Dạ Y thì không thấy quá rõ ràng, thử xé, kết quả lực lượng của nàng quá lớn, một chút đem đóng gói túm đoạn, sô cô la bay ra ngoài. Minh nhanh tay lại mắt, một thanh tiếp được, đưa trở về. Dạ Y thì trừng mắt nhìn, coi là Minh cũng muốn bản thân giống Thanh La, do dự một chút, há hốc miệng ra. Minh sững sờ, hắn coi là Dạ Y thì dùng tay tiếp đâu. Có điều thấy được nàng há mồm, cũng liền thuận thế đem sô cô la bỏ vào trong miệng của nàng. Thô sáp, biến mềm nhũn, rất ngọt. Dạ Y thì cảm giác cùng Thanh La, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngọt, không tự giác lộ ra tiểu dung. Đa Long Dương mắt nhìn, lại là đồ ăn ngon, hắn lập tức nghĩ đến mì thịt bò, trong miệng nước bọt cấp tốc bài tiết, tiết hầu phát ra lộc cộc một tiếng. Minh ngồi trở lại bên tường, xuất ra một khối sô cô la xé mở đóng gói ném vào miệng bên trong, ngon lành là nhấm ướt, ừm, cùng thế giới trong ngậm một cái hương vị. Đa Long trợn cả mắt lên, lớn tiếng nói, ta đâu, còn có ta đâu. Minh cười nói, chờ ngươi đào xong hố liền cho ngươi. Đa Long sửng sốt nửa ngày, thở phì phò cúi đầu xuống, tiếp tục đào hố. Trước đó Minh cũng đã nói, muốn đào xong hố mới cho mình mì thịt bò, loại này ăn ngon hiện tại chắc chắn sẽ không cho mình. Thứ này đến cùng mùi vị gì hai nữ hài ăn đều vui vẻ như vậy. Phi, quản hắn mùi vị gì, ta Đa Long cũng là có chí khí, hiện tại không cho ta, sau này coi như ngươi cầu ta ta cũng sẽ không ăn. Minh không lại để ý Đa Long, hắn có chút kỳ quái, cái này nhanh nhẹn đến cùng là cái gì, vì cái gì từ một biến thành hai về sau thân thể một chút phản ứng đều không có, cùng lực lượng tăng trưởng hoàn toàn khác biệt. Hắn chính suy nghĩ đâu, đột nhiên trong cơ thể toát ra một cỗ nhói nhói, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, lực lượng gia tăng chỉ là cơ bắp đau nhức, nhưng bây giờ lại là từ trong tới ngoài, không có một chỗ không thương, giống như là từ đầu khớp xương mặt hướng bên ngoài khuyết tán giống như. Không chỉ có như vậy, ở nhói nhói bên trong còn mang theo ngứa ấy, quả thực không thể chịu được được. Minh cắn răng chịu đựng, không có lên tiếng, nhưng sắc mặt lại phi thường khó coi. Thanh La ngay tại biên dây thừng, Dạ Y liền ngồi ở lửa bên cạnh ao nhắm mắt lại, một hít một thở trở nên kéo dài. Đa Long ở cắm đầu đào đất, ai cũng không có phát hiện dị thường của hắn. Thời gian 1,1 điểm đi qua, thẳng đến sắp trời sắp tối xuống, loại cảm giác khó chịu này mới giảm bớt một chút. Dạ Y Y lúc này mở to mắt, đứng dậy đi hướng cửa hang. Thanh La cũng đội vàng thả ra trong tay sống, đi theo đi ra ngoài. Đợi lát nữa, mang theo cái này. Minh gọi lại các nàng, xuất ra một cuộn giấy vệ sinh, xé mở phía ngoài nửa tờ lặt tiệp đóng gói. Đây là cái gì? Thanh La tiếp nhận giấy vệ sinh, sờ lên, cảm giác rất mềm mại. Đây là chuối đít, tốt không dùng. Minh giải thích nói. Chính tại đào đất Đa Long manh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm giấy vệ sinh, biểu lộ kích động, mẹ nó à. Có chùi đít đổ bật ngươi không còn sớm lấy ra, ta hắn sao dùng là cây sáng bóng cái nào đều là, ăn cái gì cũng không dám dùng tay cầm, ngươi làm sao lại như vậy tổn hại đâu. Có điều, ai cũng không thấy được Đa Long phát điên biểu lộ, Thanh La cùng Dạ Y Y đẩy ra tảng đá đi ra ngoài. Không lâu sau đó hai nữ trở về, Thanh La cao hứng lôi kéo Minh nói, vật này dùng đến thật rất dễ chịu. Minh cười cười, nói ra, vậy ngươi giữ đi, hảo hảo thu về. Ừm. Thanh La cao hứng gật đầu. Đa Long nghe, trên tay không tự giác gia tăng cường độ, tảng đá nện đến rung động đùng đùng. Dạ Y Y lúc này đi lên phía trước, chỉ Thanh La trong tay giấy vệ sinh. Ngươi còn muốn dùng a? Thanh La kinh ngạc hỏi. Dạ Y Y biết Thanh La nghi vấn, nhẹ gật đầu. Thanh La đang muốn đem giấy vệ sinh đưa tới, Minh lại lấy ra đến một quyển, xé toang nhựa tờ lặt tiệp đưa cho Dạ Y Y. Dạ Y Y đối với Minh ngon mà cười, cầm qua giấy vệ sinh đi vào bên trong sân động. Minh tò mò nhìn một chút Dạ Y Y, hỏi Thanh La, nàng đi làm cái gì? Thanh La không hiểu lắc đầu, không biết à. Đa Long ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Minh lại lấy ra một quyển, trong lòng lại mắng lên, mẹ nó, có nhiều như vậy cũng không cho ta dùng. Ẹt rồi. Vừa phân thần, tảng đá lại đập vào trên tay, Đa Long một tiếng hét thảm, điên cuồng run tay. Cơ tối như cũng là màn thầu thịt nướng, Đa Long giơ móng heo đồng dạng tay trái, tay phải hai cây cuốn gỗ, một dâm dễ lấy màn đầu, một dâm dễ lấy thịt nướng. Cho dù mặt dính đầy bùn, đều có thể nhìn ra nét mặt của hắn có bao nhiêu khó coi. Hắn nơi này cắn một cái màn đầu, cắn một cái thịt, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem đồ ăn làm rơi. Người ta ba người một cái lóe sáng chậu lớn, thịt đều cắt thành khối nhỏ. Hắn cảm giác ba người này là cố ý khí hắn. Minh không phải là không muốn cho hắn dụng cụ, vấn đề là chỉ có ba cái. Giấy vệ sinh cũng thế, sáng sớm thời điểm hắn còn không có đổi đâu. Còn sô cô la, đương nhiên không thể cho, đều nói xong đảo xong hố mới cho mì thịt bò, hiện tại cho sô cô la tính cái gì? Cơm nước xong xuôi, Thanh La chuẩn bị đi cổng uống nước, nơi đó có hòa tan tuyết nước. Minh bắt lại nàng, xuất ra một bình nước khoáng, vặn ra nắp bình cho nàng, uống cái này, sau này không muốn uống tuyết nước. A Thanh La chỉ ngây ngốc nhìn xem trong suốt cái bình, có chút không dám hạ miệng. Minh lại lấy ra một bình, vặn ra sau uống một ngụm, nói ra, uống đi. Thanh La lúc này mới gật gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, sau đó cười vui vẻ. Nàng cảm giác có thể gặp được mình, là bản thân may mắn lớn nhất, hiện tại thật rất hạnh phúc. Một lát, nàng lại uống một hớp nhỏ, chỉ có như vậy một bình nhỏ, nàng không nỡ uống từng ngụm lớn. Minh xuất ra một bình mới, giao cho Dạ Y Lì, Dạ Y Lì học Minh dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí, nàng sợ còn giống xé sô cô la đóng gói đồng dạng. Nghiên cứu một lát, thành công vặn ra nắp bình, nàng ngược uống nửa bình, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng. Nàng là bởi vì bản thân bị trọng thương mới lưu tại nơi này, vốn là kế tạm thời, nhưng bây giờ, nàng thật không muốn đi. Nàng cảm giác ở lại đây phi thường thư thái. Cuối cùng Minh đem một bình nước khoáng đưa cho Đa Long. Gia hỏa này hôm nay đủ xui xẻo, đã đập hai lần tay, hắn suy nghĩ ngày mai là không phải để Đa Long nghỉ ngơi một ngày, hắn còn cần gia hỏa này cho mình giảng giải Đại Sơn chuyện bên ngoài đâu. Cho ta Đa Long quả thực không thể tin được, hắn đều không dám tiếp, lo lắng Minh có phải hay không lại kìm nén âm hắn. Nhưng rất nhanh hắn liền bị nước khoáng hấp dẫn, đây là làm bằng vật liệu gì làm? Gia hỏa này có là cái gì bảo tàng a, đều là chưa từng thấy qua đồ vật. Đêm đã khuya, mọi người nhao nhao chìm vào giấc ngủ, Minh lại ngủ không được, hắn lại nhìn thấy trên tấm hình bắn ra một cái khối lập phương, phía trên viết một nhóm ký hiệu, sau đó ký số liền thiếu một cái, biến thành 36 cái. Đối với tình huống này, Minh một mặt ngộp bức, căn bản làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì sao vô duyên vô cớ liền lấy đi hắn một cái ký số. Trên thực tế đây là nhà kho sớm dự thu hạ tháng tiền thuê, nhưng là Minh xem không hiểu. Xem ra lại đi đến thế giới trong động, không thể chỉ hỏi thăm cố định ký hiệu, đến từ đầu học tập. Nếu không hình tượng thỉnh thoảng toát ra một cái khối lập phương, căn bản là xem không hiểu. Càng quan trọng hơn là, không có cách nào cùng thế giới trong mộng người giao lưu. Cần phải muốn từ đầu học tập cần thời gian, bản thân qua bên kia thời gian quá ngắn. Mặt khác, nên thế nào từ đầu học đâu? Suốt cả đêm Minh đều đang suy nghĩ vấn đề này, thẳng đến ngày thứ hai bình minh mới ngủ thật say. Sau đó năm ngày, Minh cơ bản không có ra ngoài, thân thể quá khó tiếp thu rồi, căn bản không có cách nào động. Mà trong vòng 5 ngày này, còn giống lực lượng gia tăng lúc, lượng cơm ăn của hắn tăng nhiều, dừng lại có thể ăn bình thường một ngày. Đa Long rốt cục thu được nghỉ ngơi cơ hội, chủ yếu là tay của hắn xương quá lợi hại, không cách nào làm sống. Có điều mỗi ngày nhìn xem Minh, Thanh La cùng Dạ Y để bọn hắn ăn mỹ vị sô cô la, bản thân lại không có, hắn thế nào cũng cao hứng không nổi. Mặt khác, hắn cũng dùng tới giấy vệ sinh, nhưng còn phải một cái chân ngồi xổm, mỗi lần lớn qua đi, chân đều sẽ tê dại nửa ngày, hơn nữa Minh đệ tổng cóng đến cùng không tìm được giống như. Thanh La chẳng những thông minh, hơn nữa khéo tay, giá đỡ đã làm tốt, dùng dây thừng trói chặt nhánh cây làm thành, rất rắn chắc, vật phẩm ở phía trên xếp chồng chất chỉnh tề. Liên uống liền còn lại bình nước khoáng đều bày ở bên trên. Đây cũng là vật chứa, Thanh La có thể không nỡ vứt bỏ. Bởi vì có đầy đủ thịt, Dạ Y Y cũng không có ra ngoài. Nàng mỗi ngày tính toán, cố gắng khôi phục thực lực, bình thường vẫn là không nói một lời, nhưng tiêu dung rõ ràng tăng nhiều. Ngày thứ 6 sáng sớm, Minh cảm giác đau đớn biến mất. Hắn đứng lên, toàn thân phát ra một trận tích ba bạo hưởng, cảm giác xương tiết đều mở ra như vậy, không nói ra được dễ chịu. Nên ra ngoài đi đi. Minh cảm giác được trong cơ thể có cỗ mơ hồ sao động, tựa như lực lượng tăng trưởng về sau, muốn phát tiết đồng dạng. Cùng Thanh La lên tiếng chào, Minh đẩy ra tảng đá đi ra sơn động, hơi nhún chân, vèo một cái nhảy lên ra thật xa. Sau khi hạ xuống sững sờ chỉ chốc lát, Minh lộ ra tiểu dung, hắn rốt cục biết nhanh nhẹn là cái gì, chính là tốc độ. Chương 54, thấy thật xa nhanh nhẹn từ một biến thành hai, Minh tốc độ dòng dã tăng lên gấp đôi, chạy nhanh chóng, tóc dài tung bay, trên đất tuyết động đều bị lội bay lên đầy trời. Chạy chỉ chốc lát, hắn đã đến chân núi, chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, thân thể hàn khí đều bị đổi tảng ra, thoải mái ghê gớm. Tiếp tục chạy về phía trước, cũng không lâu lắm hắn leo lên một ngọn núi, cái này mới dừng lại. Hừ hừ. Minh thở hổn hển, trên đầu bốc lên khói trắng. Cái chán thái dương đã gặp mồ hôi. Loại này chạy pháp nhanh là nhanh, nhưng giống như tương đối hao tổn thể lực a. Minh thầm nghĩ trong lòng, dĩ vãng liên tiếp chạy tốt mấy ngọn núi hắn đều có thể kiên trì, bây giờ lại cảm giác bị mệt mỏi. Ở Minh sau lưng không xa, Dạ Y Y lặng lặng đứng thẳng, lần trước nàng ra ngoài đi săn, biết chung quanh nơi này mà thú ma trùng tăng nhiều, cho nên nhìn thấy Minh chạy ra khỏi sơn động, nàng cũng đi theo ra ngoài. Hắn giống như lại cao lớn hơn một chút. Là tốc độ tăng lên duyên cớ sao Dạ Y Y thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi đi tới. Minh quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Y Y, lộ ra tiểu dung. Dạ Y Y cũng cười, đối với Minh tăng lên, nàng cao hứng phi thường. Hai người đứng tại đỉnh núi, nhìn về phương xa, Minh đột nhiên nghĩ đến Thẩm Hân nhà tiểu Nam Hải dùng kính viễn vọng, lập tức tập trung tinh thần tiến vào kệ hàng khu. Dạ Y Y nhìn Minh một chút, phát hiện hắn ngay tại ngây người, nghĩ phải gọi hắn, nhưng nghĩ tới hai người ngôn ngữ không thông, lại ngậm miệng lại. Qua rất lâu, Minh lấy lại tinh thần, tay vươn vào quần áo khoác trong ngực, lấy ra màu đen kính viễn vọng, thả ở trước mắt quan sát. Dạ Y Y tò mò nhìn Minh quần áo khoác, so sánh với kính viễn vọng nàng đối với áo khoác càng cảm thấy hứng thú, nàng phát hiện Minh bộ y phục này rất thần kỳ. Giống như cất giấu rất nhiều thứ giống như. Minh cầm kính viễn vọng nhìn thoáng qua, phát hiện là mơ hồ. Liền một bên hồi ức tiểu Nam Hải giao cho hắn thao tác, một bên điều tiết. Hai mắt ở giữa khoảng cách, bên trái tìm tới có thể chuyển động vị trí, bên phải cũng có, ở giữa còn có. Một lát sau, ánh mắt rõ ràng, nhưng Minh lại cảm giác có chút cảm giác hôn mê, có điều nhìn thật rất xa, trước mặt sơn phong đều có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy được mấy con sừng dài linh ở trong tuyết tìm kiếm thức ăn, thấy được một cái ma trùng từ trong đống tuyết chui ra ngoài, còn chứng kiến thận trọng thỏ tuyết. Dạ Y Y đối với Minh cử động càng phát ra hiếu kỳ, nhẹ nhàng đụng đụng hắn, chỉ kính viễn vọng. Minh đem kính viễn vọng buông xuống, rủi rủi con mắt, sau đó đem kính viễn vọng đưa tới, ngươi xem một chút, có thể nhìn thấy rất xa. Dạ Y Y học Minh dáng vẻ, đem kính viễn vọng thả ở trước mắt, tiếp theo liền đột nhiên cầm xuống dưới. Ha ha. Minh đoán được Dạ Y Y phản ứng, liền cùng lúc trước hắn vừa nhìn thấy kính viễn vọng lúc đồng dạng. Tiếp theo, hắn bắt đầu giao cho Dạ Y Y thế nào sử dụng, tựa như lúc trước Tiểu Nam Hải giao cho hắn như vậy. Dạ Y Y tiếp dần hiểu rõ kính viễn vọng công dụng, chơi đến quên cả trời đất. Thứ này thấy thật xa à, bất quá chỉ là có chút cảm giác hôn mê, nhìn một hồi liền muốn nghỉ ngơi một chút con mắt. Vù trong núi gió nổi lên, chân trời mây đen dần dần ép đi qua, vừa muốn lộ ra mặt trời bị che lại. Minh nhìn trời một chút khí, kéo Dạ Y Y, nhắc nhở nàng cần phải trở về, mắt thấy cái này lại là một trận phong tuyết. Trận này phong tuyết qua đi, nhiệt độ không khí sẽ tiếp tục đi thấp, lạnh nhất thời điểm sắp đến. Xem ra còn phải thúc đa long đào hố. Minh thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc kia, đi ra phương tiện thật có thể đông cứng. Rất nhiều tộc nhân lúc này đều sẽ dùng chuyên môn dụng cụ, thiếu khuyết dụng cụ liền trực tiếp trong sơn động, cho nên lúc này cũng là khó khăn nhất nào, bởi vì giá lạnh sẽ kéo dài rất lâu. Chính trong sơn động dễ chịu nằm đa long không hiểu thấu dùng mình một cái, nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh đường này, mới vừa nằm xuống. Trở lại sơn động, Minh cũng không có chắn cửa hàng, hắn đối với Dạ Y Y nói, ta còn phải đi ra ngoài một bận, ngươi cũng không cần đi theo. Đa long lập tức đứng dậy phiên dịch. Dạ Y Y nghi hoặc mà nhìn xem hắn, thời tiết như vậy ra ngoài làm gì hơn nữa không phải mới vừa ngươi phải trở về sao? Thanh Lạt thì vội vàng cầm một kiện mềm mại áo ra thu phục cho hắn. Bên ngoài gió nổi lên, nhiệt độ không khí sẽ rất nhanh hạ xuống. Minh khoát tay hào nói, không cần, ta có thể muốn ban đêm mới có thể trở về. Câu nói này nói chuyện, Đa Long cùng Dạ Y Y đều như có điều suy nghĩ. Bọn hắn đoán chừng Minh là muốn đi bảo tàng cầm đồ vật, cho nên đều nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Thanh La mặc dù lo lắng, nhưng chưa từng sẽ ngăn cản mình quyết định sự tình, chỉ là dặn dò hắn cẩn thận. Minh cũng không có mang đi kính viễn vọng, nhìn thấy Dạ Y Y yêu thích không buông tay, liền cho nàng lưu lại. Đến đi ra bên ngoài, Minh điều ra hình tượng, địa cầu khối lập phương đã biến sắc. Hắn lại nhìn một chút dưới góc phải. Ký số còn lại 31 cái, đổi tính viễn vọng dùng đi 5 cái. Minh cũng không có đi hố to bên kia tìm đẹp mắt tảng đá, lần trước đi thế giới trong mộng liền không mang, Thẩm Hân cùng Vương Triệu Điển đồng dạng trợ giúp hắn. Bây giờ hình tròn đại biến, hắn nhu cầu cấp bách biết liệu băng thuật, hồi xuân đan ý tứ, lại đi tìm tảng đá quá chậm trễ thời gian, cho nên hắn dứt khoát vẫn là tay không đi qua. Đem quần áo khoác, giữ ấm quần, lục chiến giày đều cởi đi, Minh quăng đến run rẩy, lập tức mặc vào quần đùi, tinh thần tập trung. Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất ở băng tiên tuyết địa bên trong. Trong sân động, Thanh La tiến đến Dạ Y Y bên người. Tò mò nhìn trong tay nàng kính viễn vọng. Minh vừa đi, Đa Long là gan lập tức lớn lên, cũng bỏ qua đến quan sát. Đây là vật gì? Đa Long tò mò vươn tay. Dạ Y Y lập tức hướng về sau co rụt lại, kính viễn vọng là mới tinh, nàng có thể không nỡ để Đa Long cặp kia bùn tay mò. Đa Long cũng biết mình bị chê, khó chịu nhếch miệng, quay người bỏ lại bên tường. Không lâu sau đó, Dạ Y Y đem ngăn chặn sơn động tảng đá dịch chuyển khỏi một cái khe, lập tức Thanh La hét lên kinh ngạc, thấy thật xa à. Cùng lúc đó, thâm sơn cái danh to kia bên cạnh, màu xám đại lang cùng màu đỏ đại lang sóng vai đứng thẳng. Cái khác mười mấy con sói vây thành nửa vòng tròn, mỗi cái sói đều nhăn dậy cái mũi, lộ ra sắc nhọn răng nanh, trong cổ họng phát ra vù vù gầm nhẹ. Ở trong hố lớn ở giữa, một con màu quýt mèo con ngồi xổm ở xốp tuyết bên trên, cái đuôi không ngừng vung dậy, trên lưng lông đều nổ, trong cổ họng cũng phát ra ôi ôi thanh âm. Có điều song phương mặc dù dương cùng bạc kiếm, nhưng ai cũng không có công kích, phản phất đều có chút cố kỵ lẫn nhau. Giang có hơn nửa ngày, cùng phong đột nhiên tăng lớn, quyền dậy tuyết động mơ hồ ánh mắt. Đợi cho tuyết động tung bay, trong hố lớn ở giữa màu quýt mèo con đã không thấy tung tích. Nga ho 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 màu xám đại lang ngửa mặt lên trời thét dài. Đúng là lộ ra đắc ý bộ dáng. Ba màu đỏ đại lang một móng đuốt đập vào xám đầu sói bên trên, tiếng kêu im bặt mà dừng. Trung quanh mười mấy con sói thấy cảnh này, cấp tốc thối lui đến nơi xa. Dãy núi bên ngoài, một mảnh trọc trong rừng, có đạo màu đen cái bóng nhanh chóng tiến lên. Làm đến rừng cây biên giới lúc, bóng đen này dừng lại, là một con thân dài vượt qua 5 mét màu đen báo. Đông. Báo trên thân nhảy xuống tới một người, chính là Đường Xa mà đến Dạ Yểm. Báo phía sau lưng còn ngồi một cái làn da màu sáng người. Dạ Yểm, phía trước chính là Vu Yêu Xạ Gạ lãnh địa, ta liền đem ngươi đến cái này đi. Làn da màu xám người nói, tốt, ngươi trở về đi, chờ ta bên này xong việc lại đi tìm ngươi. Dạ Yểm nói xong, xoay người rời đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Làn da màu xám người vô báo, quay đầu trở về, tiến vào rừng cây. Mà lúc này đây, Minh đang ngồi ở Vương Triệu Điển trong túc xá, xem TV hai mắt trở lên, bên trong là làm hắn khiếp sợ hình tượng. Chương 55, nghĩ mà sợ từ khi Thẩm Hân giảng giải về sau, Minh đối tự thân bí ẩn phi thường coi trọng, bản thân đến từ một cái thế giới khác sự tình cũng là bí mật, tự nhiên không thể để cho bất luận cái gì người biết. Cho nên hắn đến thời điểm lo lắng nhất Vương Triệu Điển trong phòng, bị hắn nhìn thấy bản thân đột nhiên xuất hiện tình hình. Cũng may hắn xuất hiện thời điểm trong phòng là trống không, Vương Triệu Điển không ở nhưng TV là mở. Xem ra sau này phải chú ý, ngàn bạn không thể ở nhiều người địa phương hoặc là người khác chỗ ở rời đi. Có thể nghĩ đến cái này hắn lại có chút phát buồn, bởi vì hắn căn bản không biết mình lúc nào được đưa về đi. Quanh một thanh âm vang lên từ trong TV truyền ra, Minh lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Tiếp theo hắn liền bị trên TV kháng nhật thần kịch cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là đối với lựu đạn loại bọn này, uy lực lớn đến đáng sợ. Ném ra quanh rung động, có thể đem thật nhiều người nổ bay. Càng kinh khủng chính là, ném tới trên trời vậy mà có thể đem loại kia bay lên thiết điều đều nổ thành một đám lửa lớn. Không riêng vũ khí uy lực làm hắn kinh hãi, cái tràng diện này cũng làm hắn với cái thế giới này lại có nhận thức mới. Ngay từ đầu hắn coi là người nơi này đều là thiện ý, lẫn nhau ở giữa không có tranh đấu, tất cả mọi người sống chung hòa bình. Nhưng nhìn đến TV hình tượng hắn mới biết, nguyên tới đây cũng có tranh đấu, giống như so với mình bên kia càng kịch liệt, càng kinh khủng. Kết cục. Cửa phòng một vang, Vương Triệu Điền đi đến, liếc nhìn Minh ngồi ở trên giường, cả kinh trận tròn trong mắt. Ngươi là vào bằng cách nào? Vương Triệu Điền hỏi. Minh trừng mắt nhìn, một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng. Hắn phát hiện không cách nào cùng người nơi này giao lưu cũng có chỗ tốt, kỳ thật từ biểu lộ hắn liền nhìn ra Vương Triệu Điền hỏi cái gì. Đứa nhỏ này đừng có lại là cái gì sơn tinh quỷ quái chứ? Vương Triệu Điền thầm nghĩ trong lòng. Lần trước biến mất liền rất quỷ dị, lần này xuất hiện càng thần kỳ, bản thân đi một vị lao sư khác ký túc xá cầm cái giáo án công phu hắn liền xuất hiện. Lập tức hắn lại lắc đầu, bản thân thế nhưng giáo dục người làm việc, sao có thể loại suy nghĩ này? Đứa nhỏ này chạy nhanh như vậy, cũng không đúng, có lao sư ở gác cổng kia. Ô hát, đứa nhỏ này là leo tường vào đây, vài ngày trước chạy thời điểm cũng là leo tường chạy. Vương Triệu Điền trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát cũng không muốn, tiểu ăn mày xuất hiện liền tốt. Những ngày này hắn không có ít hỏi thăm thầy lang tình huống, có thể căn bản không có chuyên môn trị liệu chứng động kinh. Ngươi chờ một hồi con a, ta cho ngươi tìm quần áo. Nhìn thấy Minh chỉ có một cái quần đùi, Vương Triệu Điền buông xuống giáo án, rất nhanh lấy ra quần vàng ngắn tay áo thun. Lần trước Minh cứu Thẩm Hân về sau cút đầy người bùn, đổi chính là cái này một thân. Chờ Minh đem y phục mặc tốt, Vương Triệu Điền tắt TV, cho Hoàng Lãng gọi điện thoại. Vừa vặn hôm nay Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng muốn tới, có thể để Hoàng Lãng đem tiểu ăn mày mang đi. Vòng quanh núi trên đường lớn, Hoàng Lãng tiếp vào Vương Triệu Điền điện thoại cao hứng phi thường, dặn dò, ngươi đem hắn đưa đi Thẩm Hân nhà, ban đêm ta liền dẫn hắn đi. Cúp điện thoại, Hoàng Lãng lộ ra tiểu dung. Chính lái xe Trương Tiểu Lượng có chút kỳ quái mà nhìn xem Hoàng Lãng, chuyện gì à, hưng phấn như vậy? Ta hưng phấn sao? Là tên tiểu khất cái kia lại xuất hiện, muội muội ta cùng Lý Giao hái tâm tràn lan, muốn đem đứa nhỏ này đưa đi viện mồ côi. Hoàng Lãng tiểu dung thu liễm, nghiêm trang nói ra. Kia cái đẹp mắt tiểu La Lệ. Trương Tiểu Lượng hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gì tiểu La Lệ? Là tiểu Chính Thái. Ngồi ở hàng sau nồng trang nữ hài lập tức đem đầu rời khỏi phía trước, một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Đưa cái gì viện mồ côi a, để hắn đi theo ta đi, bảo đảm so viện mồ côi qua tốt. Trương Tiểu Lượng nhìn xem Hoàng Lãng, như tên trộm nói ra. Nhìn đường, ngươi hắn sao muốn chết phải không? Hoàng Lãng đưa tay chính là một bàn tay, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Đây là vòng quanh núi đường a, con hàng này hai quả thực hai không có thuốc chữa. Sơn thôn tiểu học bên ngoài, Vương Triệu Điền mang theo Minh đi Thẩm Hân nhà. Nhỏ thang sơ khảo thử đã kết thúc, Vương Triệu Điền không có lớp, thời gian dư dả. Minh ở phía sau đi theo. Hắn lúc đầu muốn hỏi một chút liệu băng thuật cùng hồi xuân đan, nhưng Vương Triệu Điền lôi kéo hắn đi ra ngoài, căn bản không cho hắn hỏi cơ hội. Mặt khác, hắn từ Vương Triệu Điền trong miệng nghe được Thẩm Hân tên, cũng muốn gặp đến Thẩm Hân. Chính là giữa trưa, mặt trời độc nhất thời điểm, cho dù trên núi cũng không mát mẻ, hai người đến Thẩm Hân nhà lúc sau đã mồ hôi nhễ nhại. Trời nóng như vậy, độc như vậy mặt trời, ai cũng nghĩ ngốc trong phòng không muốn ra ngoài. Nhưng Thẩm Hân nhà lại khác, mấy người ngồi ở dưới đại thụ hóng mát, Thẩm Hân bận trước bận sau, không đứng ở phòng bếp ra ra vào vào, đem một bàn bản đồ ăn bưng đến trên bàn. Cái này mấy thiên nông nhà vui làm phi thường tốt. Hoàng Đông Vũ giới thiệu mấy nhóm lưu lưu tới, nhà các nàng cũng đặc biệt bận rộn. Nếu không phải Thẩm Hân thi xong, Thẩm Hân mẹ chính mình cũng bận không qua nổi. Vương Triệu Điền tại cửa ra vào hô hai tiếng, ngay tại phòng bếp Thẩm Hân nghe không được, gặp không ai đáp ứng, bọn hắn liền tự mình đi vào. Đại Hắc đã sớm nhận biết hai người, chỉ bù bù hai tiếng, đều không có để cho gọi. Đi qua cửa trước, Minh nhìn thấy dưới đại thụ nhiều người như vậy, bản năng rút về phía sau co lại, sau đó hai mắt bốn phía nhìn, tìm kiếm Thẩm Hân. Thẩm Hân không tìm được, hắn thấy được Tiểu Nam Hải đang ở sân trên đất trống, cầm kính viễn vọng ngẩng đầu, hướng trên trời nhìn. Đúng lúc này, Vương Triệu Điền đột nhiên hô một tiếng, tranh thủ thời gian buông xuống, đừng nhìn. Đang khi nói chuyện liền xông ra ngoài, hai bước đến Tiểu Nam Hải trước mặt, một thanh từ trong tay hắn đem kính viễn vọng đoạt lại. Kính viễn vọng có dây lưng, treo ở Tiểu Nam Hải trên cổ, Vương Triệu Điền lần này đem Tiểu Nam Hải chảnh chứ một cái lảo đảo, bịch nằm trên đất. Tiểu Nam Hải nằm dạp trên mặt đất mà người, hoa một tiếng khóc lên. Dưới đại thụ những người kia tất cả đều thấy cảnh này, một mặt kinh ngạc. Mình cũng ngây ngẩn cả người, không biết Vương Triệu Điền vì cái gì như vậy. Go go go. Đại Hắc từ cửa trước vọt ra, trực tiếp nhào tới Vương Triệu Điền trên thân. Đại Hắc, Thẩm Hân từ phòng bếp chạy đến, đội vàng hô to. Đại Hắc miệng đều nhanh cắn Vương Triệu Điền cánh tay, nghe được tiếng la lại lỏng lui trở về, canh giữ ở Tiểu Nam Hải bên người, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Triệu Điền. Thẩm Hân chạy tới, đỡ dậy Tiểu Nam Hải, Thẩm Hân mẹ đi theo từ phòng bếp ra, nhìn thấy loại tình huống này cũng ngộng. Vương lão sư, đệ đệ ta hắn. Thẩm Hân không hiểu nhìn xem Vương Triệu Điền. Vương Triệu Điền nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thật sự là đủ mạo hiểm. Sau đó hắn cử đi nâng trong tay kính viễn vọng, nói ra, vật này ngàn vạn không thể nhìn mặt trời, nếu không con mắt liền mù. Nghe được câu này, Thẩm Hân cùng Thẩm Hân mẹ đều hiểu được, Vương Triệu Điền phát hiện Nam Hải dùng kính viễn vọng nhìn mặt trời, cho nên mới qua đến cất đoạn. Trong lúc nhất thời hai người đều dọa đến quá sức, sợ không thôi, nếu không phải Vương Triệu Điền vừa vặn nhìn thấy, Nam Hải con mắt liền mù. Thẩm Hân mẹ đem Tiểu Nam Hải kéo qua đến, đối với cái mông chính là mấy bàn tay. Tiểu Nam Hải cũng nghe đến Vương Triệu Điền, bị mụ mụ liên tục đánh mấy lần, đúng là một tiếng không có hố. Lúc này, Thẩm Hân thấy được mình, bước nhanh đi qua. Mà Minh vẫn còn mộng trong vòng. Qua hơn nửa giờ, Minh rốt cuộc hiểu rõ Vương Triệu Điền vì cái gì đoạt kính viễn vọng, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. May mắn một cái thế giới khác ngay tại rơi tuyết lớn, nếu không dạ y đi, nếu là lòng hiếu kỳ lớn chút, con mắt cũng đừng muốn, đây chính là bên người vũ lực căn đoan, có lời thề quyển chủ cấp thuốc, hơn nữa còn có ký số có thể cống hiến, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đại Hắc lần nữa kêu to lên, ngoài cửa lại tới một đám người, dẫn đầu chính là Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng. Chương 56, Trương Tiểu Lượng tâm tư nhìn thấy Minh Thẩm Hân thật cao hứng, có điều nàng quá bận rộn, còn muốn chiếu cô trong nhà khách nhân, căn bản không có cách nào cùng Minh ở cùng ở lại. Khó khăn vội vàng làm xong, Hoàng Lãng bọn hắn lại tới, nàng lại tiếp theo. Minh nhìn Thẩm Hân bận rộn như vậy, liền một mực đi theo Vương Triệu Điển, muốn tìm cơ biết hỏi thăm liệu băng thuật cùng hồi xuân đan ý tứ, nhưng trong sân quá nhiều người, hắn không có cách nào hỏi. Trương Tiểu Lượng đứng tại cửa trước dâm mát bên trong, đối với nồng trang thiếu nữ nói, cái này tiểu ăn mày hình như rất sợ sinh a, ngoại trừ quen thuộc người, với ai đều không tiếp cận. Kia là đối với các ngươi, nhìn bản cô nương, một hồi liền để hắn gọi ta tiểu thị tỷ. Nồng trang thiếu nữ vô vô Trương Tiểu Lượng, mang theo một mặt tự tin, lắc mông chỉ hướng về Minh đi đến. Tiểu đệ đệ, nói cho thị tỷ, ngươi tên gì chữ? Nồng trang nữ hài đi tới Minh bên người, hỏi nào hỏi để nói. Minh đột nhiên giật cả mình, vèo một cái lao ra ngoài, núp ở Vương Triệu Điển sau lưng. Nồng trang nữ hài choáng váng, tiểu chính thái lại bị bản thân hù chạy, bản thân đáng sợ như thế ha ha. Trương Tiểu Lượng nhịn không được, cười ra tiếng. Nồng trang nữ hài tức giận, bản thân dù sao cũng là mỹ nữ một viên, lại bị tiểu ăn mày ghét bỏ, cái này không thể nhịn. Có thể là ngữ khí của ta có vấn đề, nên càng ôn nhu chút. Nồng trang nữ hài nghĩ thầm, tiếp theo lại muốn tiến tới. Được rồi, hắn căn bản nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Trương Tiểu Lượng đi tới giữ nàng lại, sau đó nói, xem ta. Đem nồng trang nữ hài kéo đến sau lưng, Trương Tiểu Lượng đem nỏ đem ra, đối với Minh vẫy vẫy tay, sau đó chỉ trong tay nỏ. Minh nhìn thấy nỏ, lập tức nghĩ đến kệ hàng khu cái kia thành quân dụng cường nỗ, kia cũng phải cần 400 cái ký số. Hắn đều không biết thứ này vì sao muốn nhiều như vậy ký số, từ lực sát thương tới nói, cảm giác còn không bằng đoạn kiếm đâu. Trương Tiểu Lượng gặp Minh bị hấp dẫn, cho nồng trang thiếu nữ nghiêng mắt nhìn đi một cái đắc ý ánh mắt. Nam hải tử, khẳng định thích những vật này. Lúc này, Vương Triệu Điền bị Hoàng Lãng kêu lên, hai người chuyện tương lượng. Minh lúc đầu chuẩn bị theo tới, nhưng lại nhìn thấy Trương Tiểu Lượng đối với mình vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào cái kia thanh nỏ. Hắn nghĩ làm gì đem cái này đem vũ khí đưa cho ta không thể nào, hơn nữa ta cũng mang không đi à. Minh đang nghĩ ngợi, gặp Trương Tiểu Lượng lung lay trong tay nỏ, chỉ hướng cửa sân, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Minh đột nhiên nghĩ đến Tiểu Nam Hải đem kính viễn vọng cho hắn chơi tình hình, lúc này mới ý thức được người này có thể muốn dạy cho mình thế nào sử dụng loại vũ khí này. Đối với nỏ hắn từ đầu đến cuối có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, bởi vì thực sự không hiểu tại sao muốn nhiều như vậy kỳ số. Hơi do dự một chút, liền đi theo Trương Tiểu Lượng đi tới cửa. Hắn chỉ là bản năng không muốn tiếp cận người xa lạ, nhưng cũng không cho rằng an toàn có vấn đề. Trương Tiểu Lượng cùng Vương Triệu Điền, Hoàng Đông Vũ bọn hắn đều rất quen, không có khả năng gây bất lợi cho hắn. Mắt thấy Minh đi theo Trương Tiểu Lượng rời đi, nồng trang nữ hải cực kỳ khó chịu hừ một tiếng, không có chút nào đáng yêu. Cửa viện, Trương Tiểu Lượng tuần thuộc bộ cung tên tốt nhất, sau đó nhắm ngay xa xa một cái cây. Hắn biết Minh nghe không hiểu, cho nên không có nhiều lời, trực tiếp hành động. Nhìn kỹ, Trương Tiểu Lượng chỉ xa xa đại thụ, con mắt nhìn xem ông nhắm, ngón tay khẽ động, vang một tiếng vang nhỏ, tên nọ bay ra ngoài, chính giữa thân cây, đinh ở bên trên. Minh ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, hắn rốt cục biết thứ này tại sao muốn nhiều như vậy ký số, bởi vì đây là vũ khí công kích tầm xa, công kích khoảng cách so với hắn ném mạnh đoạn kiếm đều không kém. Khoảng cách xa không nói, lực đạo cũng mạnh, có thể đinh tiến cây bên trong chính là nói rõ. Càng mấu chốt chính là độ chính xác, khoảng cách xa như vậy, hắn ném mạnh đoạn kiếm là tuyệt đối ném không trúng. Chắc không được. Minh nghĩ đến lần trước đi săn, liêu heo trên thân cắm mấy mũi tên, mỗi một cái đều cắm đi vào phần lớn. Hiện tại hắn mới biết là cự ly xa bắn vào đi, kia sao khoảng cách xa, lực đạo loại này tuyệt đối không kém. Trên thực tế nếu như hắn không xuất thủ, liêu heo cũng sống không được bao lâu. Chỉ bất quá khi đó Lý Giao bị công kích, hắn không thể không ra tay. Hiểu rõ loại vũ khí này giá trị, hắn tâm trở nên nóng bỏng, loại này vũ khí công kích tầm xa tuyệt đối là đồ tốt. Trương Tiểu Lượng cũng không có dừng lại, liên tục bên chiến tiễn, lại bắn đi ra 3 mũi tên, mỗi một cái đều chính giữa thân cây, phi thường chuẩn. Thứ này tốc độ công kích thật nhanh. Minh thầm nghĩ trong lòng. Trương Tiểu Lượng nghiêng đầu sang chỗ khác, đáp ý cười hát hát nói, nhỏ. Tiểu Băng Hữu, thế nào chơi vui đi. Nói, hắn đem nỏ đưa tới Minh trong tay. Minh tiếp nhận nỏ, mờ mịt luống cuống, không biết nên làm gì. Trương Tiểu Lượng thừa cơ tiến đến Minh bên người, nói ra, ngươi nhìn, đây là dây cung, đây là ống nhắm, đây là. Theo Trương Tiểu Lượng giảng giải, Minh cảm thấy vũ khí này càng phát ra có ý tứ, cái kia ống nhắm vậy mà cùng kính viễn vọng không sai biệt lắm, có thể đem đồ vật rút ngắn phóng đại, hơn nữa còn có thể nhìn thấy quét ngang dựng lên giao nhau. Một lát sau, Minh bắn ra mũi tên thứ nhất, bèo một cái không biết bay tới nơi đâu, ngay cả đại thụ bên cạnh đều không có đụng phải. Không trúng a. Minh cảm giác rất xấu mặt, Trương Tiểu Lượng thế nhưng bốn mũi tên đều trúng. Không sao, lại đến. Ngươi lần thứ nhất dùng đã rất tốt. Trương Tiểu Lượng lại bộ cung tên lắp đặt. Minh có chút nghiện, cầm tên nỏ nhắm chuẩn. Trương Tiểu Lượng thì ở một bên, nhìn xem Minh như tên trộm cười. Từ lần trước đi săn kết thúc, hắn liền có đem tiểu ăn mày mang theo trên người ý nghĩ. Không vì cái gì khác, chỉ vì tiểu ăn mày vũ lực giá trị cao, một kiếm xử lý lợn rừng, vũ lực có thể không cao hẳn nghĩ đến sau này có người dám ức hiếp bản thân, tiểu ăn mày chơi hắn. Bản thân ức hiếp người khác, tiểu ăn mày còn làm hắn, Trương Tiểu Lượng cũng có chút kích động. Hơn nữa tiểu ăn mày dáng dấp rất đáng yêu, chợt nhìn qua người vật vô hại, thực sự rất thích hợp trang bức. Chính lúc này, Hoàng Lãng cùng Vương Triệu Điền mang theo mấy người từ Thẩm Hân nhà đi tới. Dựa theo nguyên kế hoạch là muốn buổi chiều săn thú, bỏ lỡ giữa trưa mặt trời độc nhất thời điểm. Nhưng Hoàng Lãng ban đêm muốn đi, bọn hắn chỉ có thể sớm. Trương Tiểu Lượng vội vàng thu dọn cung nỏ, chuẩn bị kêu lên Minh cùng đi. Hắn cùng Minh vừa mới chín tất, chính là rèn sắc khi còn nóng thời điểm. Nhưng Thẩm Hân chạy ra, đem Minh lại túm trở về. Lần trước đi săn Minh liền chạy mất đi, lần này nàng nói cái gì cũng không đồng ý Minh đi cùng. Mặt khác từ Vương Triệu Điền nơi đó nàng đã biết ban đêm Minh liền sẽ đi, cũng nghĩ cùng Minh nhiều ở một lúc, sau này còn không biết lúc nào có thể nhìn thấy đâu. Vương Triệu Điền cùng Hoàng Lãng đương nhiên đồng ý, bọn hắn cũng sợ Minh lại chạy. Có điều Trương Tiểu Lượng coi như khó chịu, bất mãn nói thầm cả buổi. Hoàng Lãng sau khi bọn hắn rời đi, Thẩm Hân lôi kéo Minh trở lại biệt tử, sau đó vây quanh hắn nhìn một chút, gặp hắn đầu đầy là mồ hôi, tóc đều ướt, liền đem món kia màu hồng ngăn chứa áo thun cùng bảy phần quần đem ra, chỉ phòng tắm. Minh cười gật đầu, hắn phát hiện Thẩm Hân thông thả, hắn lập tức liền có thể hỏi thăm liệu băng thuật cùng hồi xuân đan ý tứ. 20 phút về sau, Thẩm Hân cầm bợ, nhìn cái này Minh biết đái tháo hai chữ, một mặt ngộng. Chương 57, rời núi đái tháo hai chữ này thật để Thẩm Hân rất ngộng, nước tiểu cái chữ này nàng đương nhiên hiểu rõ, nhưng đái tháo nàng xác thực chưa nghe nói qua. Cũng may có điện thoại loại vật này, Thẩm Hân rất nhanh liền tra được đây là một loại bệnh, biểu hiện là nhiều nước tiểu uống nhiều, không nín được nước tiểu, về phần trung tâm, khâu não, ạp hợp thành cái gì nàng cũng xem cũng hiểu. Mặc dù tra được, nhưng giải thích coi như phí sức, chỉ là nước tiểu cái chữ này liền giải thích nửa ngày. Hơn nữa một cái nữ hài tử, giải thích vật này tổng là có chút chướng ngại tâm lý, nàng cũng không thể chỉ vào Minh đệ đệ đi nói. Cuối cùng để Thẩm Xây mang theo Minh đi một chuyến nhà xí, mới đem cái này chữ nói rõ ràng. Từ giữa trưa một mực giải thích đến xế chiều, Minh cuối cùng tìm hiểu được đái thao ý tứ, Thẩm Hân nuốt một cái mồ hôi chán, cũng không có một chút không kiên nhẫn, ngược lại có loại cảm giác thành kiểu, lại dạy cho tiểu ăn mày một cái từ. Có điều Thẩm Hân cũng có chút kỳ quái, tiểu ăn mày thế nào lại hỏi kỳ quái chứng bệnh, lần trước là chứng động kinh, lần này là đái tháo. Minh lúc này cầm ở, nhìn chằm chằm đái tháo hai chữ suy tư, cái này liệu băng thuật, cảm giác không có chứng động kinh thuật lợi hại a. Chứng động kinh thuật thi triển đi ra, địch nhân lập tức rút bất tỉnh nhân sự. Nhưng liệu băng thuật chỉ là nước tiểu nhiều lắm, không nín được, lực sát thương rõ ràng không đủ. Thẩm Hân ánh mắt một mực dừng ở Minh trên mặt, nàng phát hiện Minh túi đầu suy tư thời điểm đặc biệt đẹp đẽ. Sau một lúc lâu, Thẩm Hân đứng người lên, từ trên đầu của mình cởi xuống dây buộc tóc, đi tới Minh phía sau, đem tóc của nàng ghim, giống như cái này đã thành một chủng tập quán. Một bên ghim tóc, Thẩm Hân một bên nghĩ, vì cái gì hắn mỗi lần chạy mất đều muốn cởi quần áo ra đây, là không vui sao còn có ta cho hắn dây buộc tóc. Đóng tốt tóc lúc, Minh đang muốn cầm bút lên viết hồi xuân hai chữ này. Chờ một lát lại viết. Thẩm Hân ngăn cản Minh, mấy bước chạy đến trong phòng, cầm cái dao móng tay ra. Nàng nhìn thấy Minh móng tay cao thấp không đều, hơn nữa có chút dài, bên trong còn có không có rửa đi bùn đen. Đưa tay cho ta. Thẩm Hân ngồi ở Minh đối diện, trực tiếp đem Minh tay bắt qua đây, sau đó dùng dao móng tay cho hắn cắt móng tay. Minh có chút hiếu kỳ, không biết Thẩm Hân muốn làm gì. Két cạch cạch một tiếng vang nhỏ, móng tay bị cắt đi một khối, Minh không khỏi từ khẩn trương, một chút nắm tay rụt trở về. Thẩm Hân lại đem tay của hắn bắt lấy, mỉm cười an ủi, không có việc gì, không thương, rất nhanh liền tốt. Minh nhìn thấy Thẩm Hân mỉm cười, chậm rãi buông lỏng, muốn nói tại thế giới trong mộng hắn tin tưởng nhất ai, là thuộc Thẩm Hân. Két cạch cạch két cạch cạch. Thẩm Hân động tác rất nhanh, tay cũng rất ổn, không một chút công phu liền cắt tốt rồi. Có thể á? Thẩm Hân buông ra hắn. Minh giơ tay lên nhìn một chút, gặp móng tay bị tu bổ đến mức rất chỉnh tề, so trước kia tốt đã thấy nhiều. Thẩm Hân tiếp tục cho Minh cắt một cái tay khác, Minh thì cầm bút lên, ở vở bên trên siêu siêu mẹo mẹo viết xuống hồi xuân hai chữ. Lần này giải thích liền muốn so vừa rồi đơn giản nhiều, dù sao có rượu thủ hồi xuân cái này thành ngữ, hơn nữa lần trước nàng lại cho Minh trải qua thuốc đỏ. Ô hát Minh bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hồi xuân là chữa bệnh ý tứ. Chữa thương đan là trị liệu thương thế, hồi xuân đan là chữa bệnh, cái này hai cái nhìn qua ngược lại là rất giống. Có điều thứ này có thể hay không để cho dạ y thì khôi phục. A Minh trong lòng đang nghĩ ngợi, Thẩm Hân mẹ đi tới, chào hỏi Thẩm Hân. Bất chi bất giác mặt trời đã lặn, bọn hắn lại còn bận rộn hơn nấu cơm, Hoàng Lãng bọn hắn liền muốn trở về. Ngươi chờ ở tại đây a, cũng là đừng đi. Thẩm Hân dặn dò Minh một câu, gặp hắn gật đầu, lúc này mới yên tâm đi hướng phòng bếp. Cũng đã vượt qua hơn 10 phút, thanh âm huyên náo từ đằng xa truyền đến, một đám người ngẩng đầu lớn dã lợn đi trở về. Phía trước nhất chính là Trương Tiểu Lượng, hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười, Dương Dương đắc y đánh tới cái này con lợn rừng chủ yếu công lao chính là hắn, trái tim mũi tên kia là hắn bắn trúng. Hô hô, cái này con lợn rừng thật to lớn. Thẩm Hân mẹ từ phòng bếp ra, nhìn thấy mang tới sân lớn dã lợn, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, con này lợn nhìn xem so với lần trước Minh giết con kia còn lớn hơn một chút. Minh cũng đang nhìn liêu lợn, không qua hắn nhìn chính là lợn trên người tên nỏ, chừng hơn 10 cây, trong lòng càng phát giác nỏ loại này vũ khí công kích tầm xa tác dụng to lớn. Nghe được nguyên huyên áo, những cái kia lưu hữu đều ra khỏi phòng, mỗi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó chủ động cùng Hoàng Lãng bọn hắn bắt chuyện. Trương Tiểu Lượng càng thêm đắc ý, cười đến miệng đều không khép lại được. Hoàng Lãng cũng không có dừng lại thời gian quá dài, hắn còn phải mang Minh rời núi, dặn dò đồng bạn vài câu, liền muốn rời khỏi. Vương Triệu Điền đi đến Minh bên người, chỉ Hoàng Lãng, một hồi ngươi cùng bọn hắn đi, sau này cũng không cần xin cơm. Vương Triệu Điền nói liên tục mang xó quẹt, Minh chỉ nhìn đã hiểu một cái ý tứ, chính là để hắn đi theo Hoàng Lãng. Không qua hắn cũng không hề động, hắn quen thuộc người bên trong, chỉ có Thẩm Hân, Vương Triệu Điền, Hoàng Đông Vũ cùng Lý Giao, mặc dù Hoàng Lãng cùng những người này rất chín, nhưng hắn cũng không tín nhiệm. Mặt khác, hắn tới đây là vì học tập, trong lòng nhận định Thẩm Hân cùng Vương Triệu Điền có thể dạy hắn. Lại có, hắn phán đoán không được còn có thể tại thế giới trong ngộng ngốc bao lâu thời gian, vạn nhất trở về thời điểm bị phát hiện đâu. Bởi vậy Vương Triệu Điền nói xong, hắn lắc đầu, biểu thị bản thân không muốn đi. Đứa nhỏ này không muốn đi a? Hoàng Lãng có chút bên trên buồn, tiểu ăn mày không muốn đi, hắn cũng không thể dùng cường ngạnh dắt lấy đối phương đi thôi. Bạn nhất tiểu ăn mày báo nổi, hắn có thể gây không lên. Hắc hắc, xem ta. Trương Tiểu Lượng vui vẻ chạy qua đến, lại lấy ra nỏ, nói ra, tiểu bằng hữu, còn muốn chơi sao, đi theo ta đi, ta kia có thật nhiều thú vị đồ vật. Minh nhìn thoáng qua nỏ, xác thực rất tâm động, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Hiện tại hắn có chút kỳ quái, vì cái gì Vương Triệu Điền để cho mình đi theo Hoàng Lãng cùng Trương Tiểu Lượng bọn hắn, cho dù cái này là thế giới trong động, cũng đưa tới hắn cảnh giác. Nói hồi lâu, cuối cùng Thẩm Hân đã đi qua đây, đem Minh lĩnh qua một bên, bắt đầu giải thích cho hắn tại sao muốn tiến hắn đi. Đến viện mồ côi, ngươi cũng không cần lại xin cơm. Nơi đó có ăn, có xuyên, còn có người chuyên môn dạy các ngươi học tập. Ngươi không phải rất thích nhận thức chữ à? Thẩm Hân trọn vẹn giải thích hơn nửa giờ, đem sách của mình bản đều lấy ra cho hắn nhìn, thẳng đến trời đã mịt mờ đen, Minh khắc không có hiểu rõ, nhưng biết có thể học tập những cái kia thế giới trong mộng ký hiệu, có thể học tập những cái kia ký hiệu, tựa như Thẩm Hân đồng dạng. Minh động tâm, với hắn mà nói, học tập ký hiệu quá trọng yếu. Hơn nữa, hắn tin tưởng Thẩm Hân. Minh rốt cục gật đầu, Hoàng Lãng, Vương Triệu Điển cùng Trương Tiểu Lượng đều nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Hân đem Minh đưa ra ngoài rất xa, thẳng đến trời tối xuống, nàng mới không thể không dừng lại. Qua nghỉ hè, ta liền đi mới huyện lên trung học, đến lúc đó lại nhìn ngươi. Thẩm Hân mỉm cười nói. Minh cái hiểu cái không, sững sờ nhìn xem Thẩm Hân đợi nàng giải thích. Thẩm Hân cũng không có giải thích, mà là nói ra, chờ chúng ta gặp lại, ngươi muốn nói cho ta biết tên của ngươi chứ? Câu nói này nói xong, Thẩm Hân quay người trở về chạy, mái tóc bay lên. Minh nhìn xem Thẩm Hân bóng lưng đi xa, một mặt mở mịt, không biết Thẩm Hân vì cái gì không có giải thích cho hắn. Chương 58, vô ý thức hành vi mới huyện lệ thuộc vào Tân Hải tỉnh Nham thành phố, ở vào Nham thành phố cùng tỉnh Lị non sông thành phố ở giữa, giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt. Bởi vì vị trí địa lý tốt, lại phát triển mạnh thương nghiệp, cho nên mới huyện tương đương phồn hoa. 8 giờ rưỡi đêm, mới trong huyện đèn đuốc sáng trưng, đầu đường các loại cửa hàng liên tiếp liên miên, lập loè ngũ thải nghe hồng bảng hiệu san sát. Minh ngồi ở trong xe, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn không chuyển mắt. Từ khi đi rời vùng núi, hắn vẫn ở vào đả kích cường liệt bên trong. Đầu tiên là ô tô, hắn trong mộng thấy qua loại này sẽ chạy hụt, trên TV cũng thấy qua, hiện tại rốt cục gặp được thật, hơn nữa ngồi ở bên trên. Chờ ô tô mở động, hắn càng thêm kinh ngạc, cái này hụt chẳng những ngồi dễ chịu, chạy càng là nhanh đến không cách nào tưởng tượng, hắn đoán chừng coi như mình nhanh nhẹn lại để thăng mấy lần cũng chạy có điều đó. Thứ này rõ ràng không có chân, sao có thể chạy nhanh như vậy, mình nghĩ mãi không thông. Càng kinh khủng chính là, nó có thể một mực chạy nhanh như vậy. Xe nội bộ cũng giống vậy, tay lái, kính chiếu hậu, còn có đang phát ra âm nhạc. Với hắn mà nói đều là như thế mới lạ. Sau đó Minh ánh mắt chuyển ra đến bên ngoài, bay ngược ánh đèn cùng lui tới ô tô hoàn toàn hấp dẫn chú ý của hắn. Đặc biệt là tiến vào mới huyện cảnh nội, nội tâm của hắn nhận xung kích càng lớn, cao lầu san sát, ánh đèn sáng tỏ. Với hắn mà nói, bên ngoài giống như mộng ảo, là chân chân chính chính thế giới trong mộng, những cái kia từng tại trong mộng bể nát hình tượng phảng phất lại xuất hiện ở não hải. Hóa ra, đêm tối cũng có thể như vậy sáng tỏ. Minh thầm nghĩ trong lòng, vô luận là ở thế giới của mình, vẫn là ở sân thôn, đều không nhìn thấy qua tình hình như vậy, thực sự quá đẹp. Ngay tại Minh tư duy lâm vào ngũ thải ban lan thế giới bên trong lúc, trong xe Vương Triệu Điển cũng nhìn xem ngoài cửa sổ xe xuất thần. Vì đem Minh thuận lợi giao cho Hoàng Đông Vũ trong tay, Vương Triệu Điển cũng không có trở về ký túc xá, cũng đi theo ra khỏi núi, hắn có thể nhìn ra Minh đối với hắn và người khác khác nhau. Chỉ có điều, hắn thực sự hiếu kỳ, Minh tại sao lại xuất hiện ở hắn ký túc xá, dĩ vãng đều là xuất hiện ở Thẩm Hân nhà, chẳng lẽ lại bản thân nơi đó có đồ vật gì hấp dẫn hắn. Dọc theo con đường này, hắn đều đang suy tư vấn đề này. Trương Tiểu Lượng ngồi ở hàng sau ở giữa, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, vì có thể cùng tiểu ăn mày quen thuộc, hắn cố ý ngồi ở xếp sau, để Hoàng Lãng lái xe, đem đồng trang thiếu nữ đặt ở tay lái phụ. Thật không nghĩ đến sau khi lên xe Minh không phải nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, chính là nhìn bốn phía, đối với hắn căn bản không có hứng thú. Hoàng Lãng, cái giờ này mà, chúng ta cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Trương Tiểu Lượng nói, nhìn thoáng qua Minh. Hắn đoán chừng Minh nếu là này ăn mày, đối với ăn nhất định thích, mới huyện có nhà bảo hiến phủ, món ăn hương vị rất không tệ. Hoàng Lãng nghe vậy nhẹ gật đầu, từ giữa trưa đến bây giờ đều không có ăn cái gì, hắn cũng nói bụng. Khải Lệ Gia Viên cư xá là mới huyện lớn nhất cư xá một trong, nơi này ngọn nguồn thương hầu như đều là tiệm cơm, to to nhỏ nhỏ tụ thành một mảnh, nổi danh nhất chính là Bảo Hiến phủ, mỗi ngày vừa đến giờ cơm lưu lượng khách không ngừng, phòng đơn đều muốn đặt trước. Nếu không phải là thời gian này, phần lớn người đều dùng cơm kết thúc, Hoàng Lãng thật đúng là không muốn tới, làm không cẩn thận liền phải chờ vị trí. Bảo Hiên trước cửa phủ đất trống đã đậu đầy xe, Hoàng Lãng đành phải đem xe dừng ở đường cái đối diện một tòa nhà lớn dưới lầu. Liên tại bọn hắn dừng xe thời điểm, lối đi bộ bên trên, Hoàng Cương cùng một tên nữ thanh niên tay thuận kéo tay đi về phía trước. Ý Hoàng Cương bước chân đột nhiên thả chậm, có biến bên cạnh nữ thanh niên lập tức khẩn trương lên. Không có việc gì. Hoàng Cương lắc đầu, nói ra, nhìn thấy ta đường để xe, ngay tại cái này tòa nhà lớn hạ. Nữ thanh niên trầm tĩnh lại, nhỏ giọng nói, chúng ta theo sát điểm, các nàng đến đầu đường. Ở bọn hắn phía trước không xa, một tên tuổi trẻ mẫu thân chính dẫn một cái nho nhỏ bóng người, ở giao lộ dừng lại chờ đèn đỏ. Hoàng Cương hai người bước nhanh hơn, mà lúc này Hoàng Lãng cũng dừng xe xong, mấy người hướng giao lộ đi. Tại sao lại đụng phải hắn? Hoàng Lãng thấy được Hoàng Cương, không khỏi dừng bước. Hắn biết Hoàng Cương có nhiệm vụ, mặc dù không biết là cái gì, nhưng rất có thể gặp nguy hiểm. Ý là Hoàng Cương. Giao bạn gái cũng không nói một tiếng. Trương Tiểu Lượng cũng nhìn thấy Hoàng Cương, đưa tay liền muốn đánh chào hỏi. Hoàng Lãng một phát bắt được cánh tay của hắn, nhanh chóng nói ra, đừng ảnh hưởng hắn. Trương Tiểu Lượng niết miệng, Hoàng Lãng bắt rất dùng sức, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Hoàng Lãng biểu lộ nghiêm túc, lập tức hiểu rõ. Hắn mặc dù trung nhị, nhưng không đốc, Hoàng Lãng như vậy vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định có vấn đề. Ngay một khắc này, đột nhiên một tiếng chói tai thanh âm truyền đến, là lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm. Hoàng Lãng bọn người nghe tiếng quay đầu, giao lộ phía bên phải một cỗ xe con mất khống chế, xoay một vòng phóng tới đang đợi đèn đỏ mẫu nữ. A đồng trang nữ hải phát ra kêu sợ hãi, Hoàng Lãng mấy người cũng đều sửng sốt. Hoàng Cương cùng nữ thanh niên dọa đến biến sắc, đem chân liền chạy, phóng tới giao lộ chuẩn bị cứu người. Nhưng bọn hắn khoảng cách giao lộ chừng 10 mấy mét, căn bản không kịp. Đường cái đối diện cũng có 3 người hướng giao lộ chạy, đều là chạy đôi mẹ con kia đi. Bất quá bọn hắn đều ngoài tầm tay với. Cũng đúng lúc này, một thân ảnh cực nhanh từ Hoàng Cương bên người vọt tới. Vị kia tuổi trẻ mẫu thân phản ứng thật nhanh, xem xét mất khống chế xe con sông qua đến, trước tiên ôm lấy hài tử, hướng tới bên cạnh tránh. Nhưng trong lúc bối rối chân của nàng vậy mà đẩy ta một chút, thân hình ngã quỵ. Xong. Tuổi trẻ mẫu thân hai mắt nhắm nghiền, dùng sức quay người, đem hài tử che ở trước ngực, hy vọng có thể bảo trụ hài tử. Nhưng liền sau đó một khắc, nàng cảm giác bị đẩy một cái, lực lượng phi thường lớn, nàng một chút bay ra ngoài, tiếp lấy trùng điệp ngã trên mặt đất. Không lo được tự thân như thế nào, nàng đội vàng nhìn trong ngực hài tử thế nào. Tiểu cô nương không có việc gì, rơi xuống đất thời điểm mẫu thân bản năng bảo hộ không để cho hài tử thụ thương, nhưng kinh hãi là khó tránh khỏi, tiểu cô nương oa oa khóc lớn lên. Một bên khác, xe con đâm vào đèn tín hiệu đèn cán bên trên, hư hao nghiêm trọng. Hoàng Cương cùng nữ thanh niên đều ngừng, hai người lộ ra vẻ khó tin, bọn hắn tận mắt thấy một cái tóc dài nữ hài đem đôi mẹ con kia một thanh đẩy đi ra xa hơn 3 mét. Càng bất khả tư nghị chính là, cô bé này cũng tránh thoát mất khống chế xe con, tốc độ thật sự là quá nhanh. Hoàng Lãng mấy người cũng, bởi vì cái kia tóc dài nữ hài chính là tiểu ăn mày. Mau qua tới. Vương Triệu Điền hô một tiếng, nhấc chân chạy về phía trước. Tiểu Lượng, Hoàng Lãng cùng đồng trang nữ hài lúc này mới phản ứng qua đây. Mấy người chạy về phía trước, Hoàng Cương cùng nữ thanh niên cũng đội vàng chạy tới, còn có đường cái đối diện mấy người, cấp tốc đem hiện trường bây lại. Hoàng Cương cùng nữ thanh niên đi tới mẫu nữ bên người, cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi thăm. Hoàng Lãng bọn hắn đi xem mình tình huống. Mấy người khác thì tại gọi điện thoại. Minh ngồi dưới đất, hồng hộc thở hổn hển, vừa rồi hắn hướng kia một chút, hầu như dùng tới toàn lực, hiện tại cảm giác so chạy qua mấy ngọn núi đều mệt mỏi. Giờ phút này hắn cúi thấp đầu, lông mày nhíu chặt. Vừa rồi xông tới thời điểm, hắn căn bản không đi đầu óc, thậm chí đều không có cân nhắc ký số, hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Ở cái này trước kia, đã từng có nhiều lần, phóng thích mai con, cứu Thanh La, còn có bị Liệp Mai phục lần kia, chạy trốn lúc đem Thanh La mang lên, đều là theo bản năng hành vi. Trước kia hắn cũng không có để ý, cho rằng đây là hình tượng ảnh hưởng, có lợi cho thu hoạch ký số. Nhưng theo hắn đối với bí mật lý giải, hắn nghĩ cũng càng ngày càng nhiều, ý thức được loại hành vi này là vô cùng nguy hiểm. Mấy lần trước còn tốt, nhưng lần này khác biệt, vừa rồi xe con sông qua đến, so chạy lớn liêu lợn đều khủng bố hơn. Trong lòng của hắn bắt đầu ẩn ẩn kháng cự loại ảnh hưởng này. Nhỏ, Bằng Hữu, ngươi thế nào không có sao chứ? Trương Tiểu Lượng thanh âm truyền lọt vào trong tai, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Minh ngẩng đầu, lúc này mới cảm giác cánh tay đau đớn, nâng dậy cánh tay xem xét, dưới bờ vai Phương Đi từ từ rơi mất một khối lớn da thịt. Cùng lần trước cứu Thẩm Hân khác biệt, lần này là cứng rắn mặt đường, cho nên xoa bị thương rất nặng. Tiểu Lượng ca, ngươi không thấy được cánh tay của hắn sao? Nồng trang nữ hải chỉ Minh cánh tay. Vương Triệu Điền cùng Hoàng Lãng đi bước lên phía trước, đem Minh đỡ lên, bữa cơm này là không có cách nào ăn, trước đi bệnh viện đi. Có điều Hoàng Cương cũng không có để bọn hắn đi, nói một hồi 120 liền sẽ đến, để bọn hắn đợi lát nữa. Lúc này, trung quanh đã vây quanh rất nhiều người. Rất nhanh cảnh sát giao thông cùng cảnh sát nhân dân đều đến, đem người trung quanh cách ly. Gây chuyện xe con lái xe một mực không có ra, còn không biết tình huống đâu. Không lâu, xe con nhóm bị phá ra, một bộ máu lăn tăn thi thể bị mang ra ngoài, xe con lái xe đã chết. Hơn nữa tất cả mọi người có thể ngửi được nồng đậm mùi rượu. Sau đó 120 đến, Minh, tuổi trẻ mẫu thân, còn có tiểu nữ hài đều bị đưa lên xe cứu thương. Minh ngay từ đầu chết sống không chịu đi lên, thẳng đến Vương Triệu Điển cũng đi theo, hắn mới an tâm. Hoàng Cương một mực nhìn lấy xe cứu thương rời đi, lúc này mới cùng nữ thanh niên rời khỏi đám người. Vừa rồi cái kia cứu người tiểu cô nương, ngươi biết? Nữ thanh niên hỏi. Hắn cùng ta đường đệ ở cùng, ngươi nói có thể không biết à? Không qua hắn cũng không là tiểu cô nương, kia là cái Nam Hải. Hoàng Cương nói. Nam Hải thật, Nam Hải thế nào lưu dài như vậy tóc? Nữ thanh niên lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hoàng Cương nhịn không được trong lòng nổ nước bọn, nữ nhân đều là như vậy bắt quái sao? Chẳng những là Nam Hải, vẫn là cái rất lợi hại Nam Hải. Một kiếm liền làm thịt một con hơn 160 cân lớn giá lợn. Hoàng Lãng nói một câu, xem xét nữ thanh niên còn muốn hỏi, chặn lại nói, ta nói ngươi vẫn là ngẫm lại chúng ta thế nào giao nộp đi, xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Nữ thanh niên lập tức cúi đầu không nói, một bộ ta chỉ là người hầu bộ dáng. Hoàng Cương thấy thế thở dài, trách nhiệm này xem ra còn phải hắn đánh, ai bảo hắn là người chịu trách nhiệm đâu. Vừa nghĩ tới cục trưởng nổi trận lôi đình bộ dáng, hắn cũng không nhịn được rụt hạ cổ. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, trong đám người vây xem gạt ra hai người, nhìn xem Hoàng Cương phương hướng cười cười, nhanh chóng rời đi. Chương 59, nhìn đồ biết vật bệnh viện gấp trong phòng khám, Minh tò mò quan sát hai bên, nơi này ánh đèn phi thường sáng tỏ, phòng cũng rất lớn, nhưng có một cỗ không tốt lắm nghe mùi. Rất nhiều người, có người ngồi, có người nằm ở có thể bị thúc đẩy hình chữ nhật bên trên, còn có ít người trên cánh tay liên tiếp tinh tế trong suốt cái ống, phía trên kết nối lấy cái bình, trong bình chứa nước. Cánh tay của hắn bên trên bao lấy băng gạc, ở cứu hộ lúc trên xe, vết thương đã trải qua xử lý, nhưng còn muốn ở chỗ này chờ đợi những kiểm tra khác. Vương Triệu Điền ngồi ở Minh bên người, chính cùng một người trung niên nói chuyện, người trung niên này chính là xảy ra chuyện lúc từ đường cái đối diện chạy tới ba người bên trong một cái, hắn cũng cùng xe tới đến bệnh viện. Tiểu cô nương này cũng thật là lợi hại, chạy quá nhanh, là vận động viên chứ trung niên nhân hỏi Vương Triệu Điền. Vương Triệu Điền lắc đầu, hắn cũng không là tiểu cô nương, là cái nam hải, một mực đang trên núi xin cơm, cũng không có thân nhân, chúng ta đang chuẩn bị đem hắn đưa đi viện mổ côi đâu. Trung niên nhân trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, huynh đệ, đừng nói giỡn. Vương Triệu Điền nói ra, thật không phải cho đùa, hắn ngay cả cùng người bình thường giao lưu đều làm không được. Ta vừa nhìn thấy hắn lúc, hắn còn mặc da thú đây, ngay cả giày đều không có. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đáng yêu như vậy nhỏ. Tiểu Băng Hữu, lại là này ăn mày. Ngồi ở Minh một bên khác tuổi trẻ mẹ cũng đang chờ kiểm tra, nàng quẳng kia một chút cũng không nhẹ. Nghe được Vương Triệu Điền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem mình, nàng cũng cho rằng đó là cái nữ hài đâu. Hơn nữa vừa rồi nàng còn kỳ quái, vì cái gì đứa nhỏ này đối nàng nói lời cảm tạ hờ hững, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Lộc cộc. Minh bụng phát ra một thanh âm vang lên, hắn nói bụng. Từ giữa trưa đến bây giờ, hắn cũng chưa ăn đồ vật. Vương Triệu Điền nhìn mình một chút, lấy điện thoại ra cho Hoàng Lãng gọi, nghĩ để bọn hắn mang một ít ăn qua đây. Nhưng điện thoại đã thông, Hoàng Lãng lại nói cho hắn biết kẹt xe, còn phải chờ một lát, để hắn đi trước mua. Để điện thoại xuống, Vương Triệu Điền có chút do dự, hắn không dám rời đi mình, đứa nhỏ này trong phòng đều có thể biến mất, quá xuất quỷ nhập thần, nhưng tâm hắn lại chạy mất. Lúc này, tiểu nữ Hải từ bản thân ba lô nhỏ bên trong lật ra một túi Oreo, xuất ra một khối đưa cho mình, "Tiểu tỷ tỷ, cho ngươi ăn cái này." Tiểu nữ Hải rất nhỏ, lớn lên phấn trang ngọc trác, ước chừng 3 tuổi còn chừng, nói chuyện mồm miệng còn không rõ lắm. Minh đối với tiểu nữ Hải cười cười, tiếp nhận bánh bích quy phóng tới miệng bên trong, dùng sức khẽ cắn, chỉ cảm thấy xốp giòn bên trong mang theo thơm ngọt, ăn rất ngon. Sau đó tiểu nữ Hải lại cho Minh 2 khối, liền đem còn lại thu vào ba lô nhỏ bên trong, lại cho liền muốn không có. Tuổi trẻ mẹ đối với nữ Hải nhỏ giọng nói, "Tâm Tâm, kia là tiểu ca ca. Tiểu ca ca đã cứu chúng ta, hiện tại đói bụng, ngươi đem bánh bích quy đều cho tiểu ca ca ăn có được hay không, quay đầu mẹ cho người thêm mua." "Là tiểu ca ca sao, không là tiểu tỷ tỷ?" tiểu cô nương kinh ngạc hỏi. Tuổi trẻ mẹ có chút lúng túng khó xử lúng túng, cái này con gái chú ý điểm không đúng. Ngay sau đó nàng lại nói một lần. Tiểu nữ Hải lúc này mới từ ba lô nhỏ bên trong đem bánh bích quy lấy ra, có chút không nỡ đưa cho mình, "Tiểu ca ca, đều cho ngươi bày đi." Mình cũng không có khách khí, cầm qua đến tam hạ lưỡng hạ toàn ném vào miệng bên trong, hắn thật đói bụng. Tiểu cô nương mím môi một cái, cảm xúc có chút xa xút, ngồi trên ghế, lại từ trong ba lô lật ra một bản tập tranh, bản thân nhìn. Vương Triệu Điền cảm giác rất không có ý tứ, có chút lúng túng nói, "Một hồi bằng hữu của ta tới, để bọn hắn cho tiểu cô nương nhiều mua chút bánh mì quy." Tuổi trẻ mẹ lắc đầu, "Không cần, nhỏ. Tiểu bằng hữu đã cứu chúng ta mạng đây, một túi bánh mì quy tính cái gì?" Mình cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, hắn ánh mắt đứng tại tiểu cô nương xuất ra tập tranh bên trên. Phía trên có một vài bức bức họa, bức họa phía dưới ghi chú ký hiệu, chính là Thẩm Hân nói chữ Hán mặt trên còn có một việc nhỏ ký hiệu. Minh nhìn một chút, không tự giác đưa tới, trong hình vẽ đồ vật có chút hắn gặp qua, ngay tại kệ hàng khu. Tiểu hài tử cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tiểu cô nương cảm giác được Minh tới gần, quay đầu nhìn một chút hắn, duỗi ra nho nhỏ ngón tay, chỉ vào hình tượng hỏi, "Tiểu ca ca, đây là cái gì?" Minh mở miệng, hắn có thể nhìn ra tiểu cô nương đang hỏi hắn, nhưng lại không biết bức họa là cái gì. "Tiểu ca ca thực ngốc, giới hệ đại bị quả." Tiểu cô nương nghiêm túc nói. Phúc. Vương Triệu Điền cùng trung niên nhân đều nhịn không được, cười ra tiếng. Minh trừng mắt nhìn, hắn nghe không hiểu. Tiểu cô nương tay chỉ bức họa, từng chữ niệm, đại bị quả. Minh lần này hiểu rõ, tiểu cô nương ở niệm trong hình vẽ ký hiệu. Không qua hắn cảm giác không đúng lắm, rõ ràng bức họa chỉ là 2 cái ký hiệu, thế nào tiểu cô nương nói ra 3 cái ký hiệu? Nữ hài mẹ vội vàng ngồi nắn, "Tâm Tâm, đã nói với người, không nên đem lớn nhỏ tăng thêm, đây là quả táo." "Ô hát." Tâm Tâm nhẹ gật đầu, lật ra một mảnh, chỉ vào bức họa đối với Minh nói, "Đại phi nang." Minh đi theo Tâm Tâm đọc, "Đại phi nang." Nữ hài mẹ bất đắc dĩ chi cực, tiếp tục ngồi nắn, "Sói xám, không phải lao sói xám." "Ô hát." Tâm Tâm lại gật gật đầu, chỉ vào tiếp theo cái bức họa, "Đại Tây Kỳ." Vui sướng mẹ chỉ có thể lần nữa uốn nắn, Vương Triệu Điển cùng trung niên nhân cười đến đều không ngậm miệng được. Mà Minh giờ phút này lại 2 mắt tỏa sáng, hắn rốt cuộc tìm được từ đầu học tập con đường, thông qua loại phương thức này nhận biết vật phẩm, chẳng những có lợi cho giao lưu, hơn nữa còn có thể cùng kệ hàng khu đồ vật so sánh. Có điều Minh tổng là hơi nghi hoặc một chút, trong hình vẽ rõ ràng cũng chỉ có 2 cái ký hiệu. Cùng lúc đó, cục công an huyện bên trong truyền ra một tiếng kinh hô, "Ta đi, cô bé này chạy so bún còn nhanh hơn." Nội bộ, một đám cảnh sát vây quanh máy tính, bên trong chiếu phim chính là trước đây không lâu tai nạn xe cộ lúc giám sát. "Tiểu Lưu, mua ồn ào cái gì?" Một tên người mặc thẳng đồng phục cảnh sát, khuôn mặt ngay ngắn trung niên nhân đi đến. Ở phía sau hắn, đi theo Hoàng Cương cùng tên kia cô gái trẻ tuổi. "Cục trưởng." Một đám cảnh sát lập tức đứng thẳng người. "Hai vị này là tỉnh thành cục thành phố đội cảnh sát hình sự đồng chí, để các ngươi kiểm tra hình ảnh thế nào?" Cục trưởng sụ mặt hỏi. "Đang tra." "Tiểu Lưu báo cáo." Thanh niên nữ tử hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì so buồn chạy còn nhanh?" Tiểu Lưu chỉ vào máy tính, "Là cái kia cứu người nữ hải, nàng khoảng cách giao lộ 20m, nhưng từ khởi động đến cứu người chỉ dùng 1.7 giây, thực sự thật bất khả tư nghị." Thanh niên nữ tử kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy sao?" Cụ. Cục trưởng nhẹ nhàng hò khan 2 lần. Thanh niên nữ tử lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hỏi, "Có cái gì người khả nghi sao?" "Tạm thời còn không có, chúng ta đang lần lượt loại bỏ giám sát bên trong người. Mặt khác, thử vong lái xe thân phận đã xác nhận." 10 phút về sau, Hoàng Cương một mình đi ra cục công an đại môn, sau đó cầm điện thoại lên cho Hoàng Lãng đánh qua. "Hoàng Cương, chuyện gì sẽ không gọi ta đi điều tra tình huống chứ?" Hoàng Lãng thanh âm truyền qua đây. Hoàng Cương do dự một chút, nói ra, "Tên tiểu khất cái kia, tạm thời không muốn đưa viện mồ côi." Vì cái gì? Hoàng Lãng hỏi. Vì cái gì ngươi không rõ ràng đứa bé kia không phải người bình thường, vừa rồi nhìn giám sát, hắn từ khởi động đến cứu người chỉ dùng 1.7 giây, mà trong lúc này khoảng cách có 20m. Hoàng Lãng bên kia không có hiểu rõ qua đây, hỏi, có ý gì? Ý tứ chính là, hắn so bùn chạy đều nhanh. Đứa bé kia ngươi trước giữ ở bên người, ta hỏi một chút lao ra tử làm thế nào chứ? Hoàng Cương nói xong, cúp điện thoại. Âm ầm bầu trời chuyển đến cút cuộn lôi thanh. Hoàng Cương ngẩng đầu nhìn, ngầm thầm mắng một câu, cái này 6 tháng thời tiết, liền cùng đứa nhỏ mặt, một hồi biến đổi. Một bên khác, Hoàng Lãng lái xe vừa mới lái rời kẹt xe khu vực, Trương Tiểu Lượng hỏi, Hoàng Cương chuyện gì hắn nói tiểu ăn mày chạy so bùn đều nhanh. Trương Tiểu Lượng trừng mắt nhìn, nghi hoặc mà hỏi thăm, tiểu ăn mày, sau này là muốn luyện tập chạy nhanh sao? Hoàng Lãng trùng điệp thở dài, đối mặt cái này trung nhị, hắn thật sự là bất lực trả lời. Đúng lúc này, cuồn phong đột nhiên lên, sấm sét vang rội, mưa to như chút xuống. Một cái thế giới khác, trong sơn động ba người đều có chút nôn nóng, trời đã tối hẳn, Minh cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Thanh La nhất là sốt ruột, nàng hết sức quen thuộc mình quy luật, trở về trễ nhất cũng chính là ngày mới hắc thời điểm, hiện tại cũng chưa trở lại, trong nội tâm nàng tổng là nghĩ đến chút không kết quả tốt. Dạ Y Y cũng rất gấp, cái này từ nàng hướng lựa trong ao vẫn tuổi liền có thể nhìn ra. Dĩ vãng nàng đều là chậm rãi, nhưng hôm nay lại que tuổi sẽ thành một khối nhỏ ném. Đa Long đồng dạng sốt ruột, mặc dù hắn cảm thấy Minh đối với hắn không tốt, luôn luôn ức hiếp hắn, nhưng không có thể phủ nhận là Minh mới là cái sơn động này người đáng tin cậy. Một khi Minh xảy ra chuyện, Thanh La cùng Dạ Y ai cũng sẽ không còn hắn, kia kết cục của hắn liền có thể tưởng tượng được. Tiểu tử này lấy cái bảo tàng, đến cùng lấy đi đâu rồi? Sẽ không thật cho ăn ma thú chứ? Đa Long thầm nghĩ trong lòng. Lại chờ trong chốc lát, Dạ Y ngồi không yên, đứng lên nói, các ngươi tốt tốt ở lại, ta đi tìm một chút. Nói xong, nàng cất bước liền đi ra ngoài, rất mau đánh mở tảng đá, rời đi sơn động. Nàng cũng không có ở chung quanh tìm kiếm, mà là tiến vào thâm sơn. Nàng cho rằng Minh bảo tàng không có khả năng ở chung quanh hoặc bên ngoài, bằng không hắn không biết cái này sao khuya còn về không được, cho nên nhất định ở trong núi sâu. Nàng là đại ác ma thực lực, tốc độ so Minh nhanh hơn nhiều, không lâu liền đi tới thâm sơn, bọn hắn trước kia ở lại sơn động. Nhưng nàng vừa tới chân núi, liền nghe đến một tiếng sói tru từ đỉnh núi truyền đến, tiếp theo là một loại khác ma thú chấn tiên động địa tiếng giống. Dạ Y Y do dự một chút, tiếp theo liền nhảy lên sườn núi. Nơi này là bọn hắn đã từng chỗ ở, có lẽ Minh bảo tàng liền cùng nơi này có quan hệ. Càng đi về phía trước, truyền đến động tĩnh càng lớn, tiếng thú gào, tiếng va chạm bên tai không dứt. Dạ Y thả chậm bước chân, một chút xíu tới gần, rất nhanh nàng đã đến cánh rừng bên bờ, lại hướng phía trước chính là sơn động. Lúc này, nàng nhìn thấy làm nàng khiếp sợ một màn. Chương 60, cấp 5 ma thú ánh vào Dạ Y Y tầm mắt, là một con thân dài mười mấy thước quái vật khổng lồ, nham thạch đồng dạng làn da, nhìn xem tựa như áo giáp đồng dạng nặng nề, đầu rồng rắn, tứ chi to lớn, phía sau là thô cường tráng cái đuôi. Ma quỷ tích dịch. Dạ Y Y nhận biết loại này ma thú, cùng chung quanh nơi này đều là phổ thông một ma thú cấp 2 khác biệt, ma quỷ tích dịch là cấp 4 ma thú, tương đương với đại ma tước thực lực, coi như nàng toàn thịnh thời kỳ đều đánh không lại. Nhưng mà, con này ma quỷ tích dịch lại sắp chết, cổ đều bị đánh gãy, rắn đồng dạng đầu vặn mèo lên. Ở tích dịch đứng bên cạnh một con rất lớn sói xám, đây mới là khiến Dạ Y kinh hãi nhất, bởi vì nàng vừa hay nhìn thấy con này sói một móng đuốt vô gậy ma quỷ tích dịch cổ. Luận hình thể, con này sói xám so ma quỷ tích dịch nhỏ gấp 10, nhưng lực công kích cường hãn làm cho người khác giận sôi. Trong núi an tĩnh lại, vừa rồi động tĩnh to lớn chính là cái này hai con ma thú đang chém giết, hiện tại đã kết thúc. Dạ Y Y nằm ở trong tuyết, một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Con này sói xám có thể một móng đuốt chụp chết cấp 4 ma thú bên trong đỉnh tiêm ma quỷ tích dịch, thực lực tối thiểu cũng là cấp 5, tương đương với ma tướng, toàn bộ hắc ám ma nước cũng không có mấy người đánh thắng được nó. Nga ho ho ho, sói xám ngửa mặt lên trời tru lên, trung quanh lập tức chuyển đến liên tiếp sói tru, trong rừng xuất hiện mười mấy song đèn đồng dạng con mắt. Trung quanh lại còn có loại này ma thú. Dạ Y toàn thân căng cứng, khẩn trương tới cực điểm, nàng đi lên thời điểm thật không có chú ý tới có nhiều như vậy sói tồn tại. Hiện tại tình huống của nàng tương đối nguy hiểm, một khi bị phát giác, hầu như không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Sói xám gầm thét một trận, một móng nuốt đập nát ma quỷ tích dịch đầu, sau đó đi đến tích dịch phần bụng một trận xé rách, tuyển ra nhất tươi non một khối nội tạng. Lúc này, trong sơn động đi ra một con màu đỏ da lông đại lang, con kia sói xám ngậm khối kia tươi non nội tạng, vui vẻ chạy đến cửa hàng, định ngọt giống như đem nội tạng phóng tới hồng lang trước mặt. Hồng lang phát ra thấp giọng nghẹn ngào, túi đầu đem nội tạng nuốt vào. Sói xám lộ ra thật cao hứng, gào gào kêu hai tiếng. Nhưng hồng lang thử xuống răng, nó lập tức không gọi, thành thành thật thật dưới đáy đầu. Nay tâm tình cảnh Dạ Y Y cũng không thấy được, cửa hàng có chút xa, trời tối ánh mắt không tốt, nàng nhìn không rõ ràng. Có điều nàng lại phát hiện những cái tia đèn sáng đồng dạng con mắt đang xê dịch, chậm rãi tập trung đến chết đi ma quỷ tích dịch nơi đó. Đi nhanh lên. Dạ Y Y chậm rãi hướng về sau xê dịch, sói đều tập trung vào cùng, chính là thoát đi tốt cơ hội. Sói cũng không có phát hiện nàng, đều chờ đợi sói xám hạ lệnh, bọn chúng bắt đầu ăn. Một đường thối lui đến dưới núi, Dạ Y Y tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hiện tại nàng rốt cục biết vài ngày trước vì cái gì nhiều như vậy ma thú đều hướng bên ngoài chạy, bởi vì nơi này tới cao cấp hơn ma thú, cấp 5 ma thú thì liền nàng đều chưa thấy qua, cái này cấp bậc ma thú bình thường đều ở Thông Thiên Sơn mạch rất nơi sâu xa hoạt động. Cấp 5 ma thú, cấp 4 ma quỷ tích dịch, làm sao lại xuất hiện ở đây? Dạ Y Y đầy bụng nghi vấn, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Tiếp theo nàng lại nghĩ đến ngày đó cùng Minh xử lý bạo hùng lúc nghe được sói tru. Thâm Sơn Dạ Y Y là không còn dám tìm, vạn nhất đụng tới một con ma thú cấp cao, tuyệt đối phải mạng. Cho nên nàng chỉ có thể ở bên ngoài chuyện, nhìn xem có không có Minh hành tung. Nhưng mà, nàng tìm rất lâu cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể trước đi về sơn động. Ngay tại Dạ Y Y vào sơn động phong bế cửa hàng không lâu sau, Minh xuất hiện ở tảng đá lớn bên cạnh, thân thể trần truồng từ trong đống tuyết đứng lên, cóng đến run rẩy. Minh nhanh chóng mặc xong quần áo, trong lòng phiền muộn, mỗi lần trở về đều như thế đột nhiên, hắn không có một chút chuẩn bị. Vừa rồi hắn đang ở bệnh viện ngồi cùng tiểu cô nương học tập bức họa ký hiệu đây, đột nhiên liền đen, tiếp theo hắn liền ngồi ở trong đống tuyết. Cùng lúc đó, bệnh viện gấp trong phòng khám, Vương Triệu Điền, Trung Nhân Nhân, tuổi trẻ mẹ đều đang sững sờ, vừa mới bị cúp điện nửa phút, Minh đã không thấy tăm hơi, hơn nữa quần áo giày đều trên ghế. Tiểu tử này, lại chạy. Vương Triệu Điền nửa ngày không có lấy lại tinh thần, đứa nhỏ này thực sự quá tà dị, lúc này mới nhiều chỉ trong chốc lát, cái này liền chạy. Mấu chốt ngươi chạy liền chạy đi, hỏi cái gì quần áo a? Tiếp theo hắn một bên lấy điện thoại ra gọi, một bên ra bên ngoài chạy, tiểu ăn mày không mặc quần áo, người bệnh viện lại nhiều, khẳng định có người nhìn thấy hắn. Mẹ, nhỏ. Tiểu ca ca đây, tiểu cô nương ngẩng đầu hỏi thăm, nàng nhìn hồi lâu cũng không tìm được Minh ở đâu. Tiểu ca ca rời đi. Tuổi trẻ mẹ thở dài, đem tiểu cô nương bế lên. Nàng còn nói chờ kiểm tra xong, thật tốt cảm tạ người ta đâu. Không nghĩ tới đứa bé kia nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa từ Vương Triệu Điền biểu lộ đến xem, đứa nhỏ này sợ là chạy. Có thể chạy liền chạy đi, quần áo thế nào còn thoát đâu. Trung niên nhân lúc này cũng lấy điện thoại di động ra, cho Hoàng Cương gọi điện thoại, đem tình huống nơi này nói một lần. Để điện thoại xuống, trung niên nhân nghi hoặc không thôi, bệnh viện bình thường đều có hai đường điện sinh hoạt, sẽ không tùy tiện mất điện. Lúc này, điện thoại mới gửi bắn ra, chịu mạnh sấm chớp mưa bão ảnh hưởng, ta thành phố xuất hiện phạm vi lớn mất điện, hiện ban ngành liên quan chính đang gia tăng sự gấp. Trung niên nhân lúc này mới chợt hiểu, hiện tại nên hay dùng là bệnh viện bản thân máy phát điện. Nếu như máy phát điện có trục trặc, còn sẽ có khẩn cấp cung cấp điện công trình, cam đoan hô hấp cơ, ỷ cụ các loại dùng điện, dù sao liên quan đến bệnh người sinh tử. Vương Triệu Điền đứng tại cửa bệnh viện miệng, một mặt mờ mịt, mặc dù nhưng đã là ban đêm, nhưng bệnh viện lui tới người cũng không ít, thế mà không ai nhìn thấy tiểu ăn mày. Chi nha xe dừng ở Vương Triệu Điền bên người, Hoàng Lãng nhảy xuống hỏi, đứa bé kia tại sao lại chạy? Vương Triệu Điền trả lời, vừa rồi bệnh viện mất điện, cũng liền nửa phút tả hữu, đứa bé kia đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa còn giống mấy lần trước, quần áo giày đều cởi đi. Trương Tiểu Lượng chạy qua đến nói ra, bệnh viện không phải có giám sát sao, điều tra thêm nhìn. Hoàng Lãng nói, cha cái gì không nghe nói vừa rồi bị cúp điện à? Chúng ta chia ra tìm, Tiểu Lượng cùng Thường Hương đi bên trái, ta cùng Vương lão sư đi bên phải. Cùng lúc đó, Hoàng Cương chính nhanh chóng chạy tới giao thông đội, chuẩn bị điều lấy bệnh viện xung quanh con đường giám sát. Tiểu ăn mày tố chất thân thể rõ ràng khác hẳn với thường nhân, mấu chốt kinh nghiệm sống chưa nhiều, thật tốt bồi dưỡng nhất định là mầm mống tốt. Ngay tại Hoàng Cương Hoàng Lãng bọn người bốn phía tìm kiếm thời điểm, Minh đã về tới sân động. Nhìn thấy Minh trở về, Thanh Lan nước mắt kém chút không có xuống tới, vừa rồi Dạ Y đi trở về nói không có phát hiện, nàng thật cho rằng mình xảy ra chuyện đâu. Dạ Y thì trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nàng mặc dù mặt ngoài không hiện, nhưng nội tâm lại hết sức lo lắng, nhìn thấy Minh trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều nàng cũng mười phần nghi hoặc, vừa rồi nàng đem chúng quanh đều tìm khắp cả cũng không có phát hiện dấu vết để lại, Minh cái này là từ đâu trở về? Đa Long nhìn chằm chằm Minh từ trên xuống dưới dò xét, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới là, Minh không phải đi cầm bảo tàng sao, có thể hắn bảo tàng ở đâu đây, chẳng lẽ đều giấu ở áo khoác bên trong? Minh gật đầu cười, cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp đi đến bên tường ngồi xuống, cúi đầu suy tư. Hắn có chút bên trên buồn, căn cứ mấy lần trước ra vào thế giới trong mộng phán đoán, từ nơi nào rời đi, lại đi lúc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mấy lần trước đều ở sân thôn, người ở thưa thớt, sẽ không bị người phát hiện. Nhưng lần này lại khác, hắn là từ khám gấp phòng rời đi, vậy lần sau đi khẳng định còn sẽ xuất hiện ở khám gấp phòng, vấn đề là người ở đó nhiều lắm. Xem ra sau này đến sớm chuẩn bị. Ý nghĩ này ra, hắn lại lắc đầu. Hắn chỉ có thể cảm giác ra lần này đi thời gian so với một lần trước dài, nhưng dài bao nhiêu hắn không có cách nào phán đoán, lần sau đi qua thời gian càng là không có cách nào đoán. Một lát sau, hắn điều ra hình tượng, nhìn về phía dưới góc phải, quang minh điểm sau ký số còn có 27 cái, lần này cứu được đôi mẹ con kia thu hoạch còn chưa tới. Địa cầu khối lập phương lần nữa biến thành màu xám, địa băng thuật có 5 cái, trong kho hàng còn có 3 cái lời thể quân chủ, cùng một viên hồi xuân đan. Đột nhiên hắn nghĩ tới kính viễn vọng sự tình, liền phải nhắc nhở Dạ Y Y, sau này ngàn bạn không thể cầm kính viễn vọng nhìn mặt trời. Có thể hắn còn chưa lên tiếng đây, Dạ Y Y trước đã đi qua đây, chần chờ hỏi, ngươi còn có loại kia? Loại kia thuận tiện dùng đồ vật sao? Đa Long phi thường có nhãn lực bỏ qua đến phiên dịch. Mình rất kinh ngạc, sáng sớm hôm nay vừa cho Dạ Y Y một bao, đây chính là một đại quyển đây, chẳng lẽ nhanh như vậy liền sử dụng hết? Có điều mình cũng không hỏi, giấy vệ sinh còn có thật nhiều. Hắn đem bàn tay tiến áo khoác bên trong, sau đó lại lấy ra một quyển đưa cho Dạ Y Y. Đa Long ánh mắt tặc tặc, không dừng hướng Minh trên thân ngắm, cái này cái áo choàng dài quá thần kỳ, giống như có thể giấu rất nhiều thứ. Dạ Y Y mừng khấp khởi tiếp nhận giấy vệ sinh, đối với Minh cười cười, sau đó nện bước không được tự nhiên bước chân đi vào bên trong sân động. Đa Long ánh mắt lập tức đi theo, vừa rồi hắn còn kỳ quái đây, Dạ Y Y muốn nhiều như vậy chùi đít đồ vật làm gì? Hiện tại hắn giống như hiểu rõ. Minh, vật này thấy thật xa. Thanh La tiến đến Minh bên người, cầm trong tay kính viễn vọng. Minh dặn dò, nhớ kỹ, thứ này ngàn vạn không thể nhìn mặt trời, sẽ đem con mắt nhìn mù. Ô hát. Thanh La liên tục gật đầu. Hát hát, Minh, có thể để cho ta xem một chút thứ này sao? Đa Long tươi cười quyến rũ mà hỏi thăm. Minh gật gật đầu, ngươi nếu có thể ra ngoài liền cho ngươi xem. Hẹp hỏi, keo kiệt, ngươi cho rằng ta hiếm có sao? Sau này người cầu ta ta cũng không nhìn. Đa Long trong lòng một trận mắng to. Minh đây là làm khó dễ hắn, khí trời lạnh như vậy, hắn còn quẹ lấy chân, thế nào ra ngoài? Minh lần này thật đúng là không có làm khó dễ hắn, kính viễn vọng trong sơn động có thể nhìn ra hiệu quả gì đến, liền được ra ngoài. Hắn muốn đợi sáng sớm ngày mai Đa Long thuận tiện thời điểm lại cho hắn nhìn. Đa Long hậm hực bò lên trở về, Minh đang muốn nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ giải quyết như thế nào lần sau đi thế giới trong mộng vấn đề, trong sơn động đột nhiên vang lên giọng Y Y kinh hô. Xảy ra chuyện. Minh chuyển đứng lên, từ nhà kho xuất ra đoạn kiếm, cất bước đi vào bên trong sơn động. Thanh La lập tức núp ở bên tường, khẩn trương không thôi. Đa Long sửng sốt một chút, đi theo liền hướng bên trong bò. Minh cùng Thanh La nghe không hiểu giọng Y Y nói, hắn lại nghe hiểu. Giọng Y Y nói đúng lắm, cái này trứng ở tòa ánh sáng. Không cần hỏi, nói chính là Minh mang về viên kia trứng. Chương 61, trứng bên trong có hải tử. Minh đứng tại cửa hang, nhìn xem bên trong ngẩn ra, hắn mang về viên kia trứng vậy mà tại lập lòe tỏa ánh sáng, đem cả sơn động đều chiếu sáng, tựa như thế giới trong ngộng ánh đèn. Đa Long leo đến cửa hang, cũng nhìn xem bên trong ngẩn ra, biết phát sáng trứng, nghe đều chưa nghe nói qua. Núp ở phía xa Thanh La gặp tất cả mọi người đi qua, cũng cả gan một chút xíu góc qua đây, sau đó trợn tròn trong mắt. Dạ Y Y đứng trong sơn động, trong tay cầm một sấp dính đầy dòng máu màu tím giấy vệ sinh, cũng đang sững sờ. Nàng nghĩ đến tiến vào dãy núi trước đó nhìn thấy cái kia đạo ngút trời mà dậy bạch quang. Tia sáng kia chính là cái vật này phát ra sao? Dạ Y thì thầm nghĩ trong lòng. Ngay lúc này, viên tia sáng lên trứng đột nhiên động, lan đến bên cạnh liêu thịt lợn bên trên, đi theo trứng bên trên mọc ra hai căn xúc tu, đâm vào liêu thịt lợn. Tất cả mọi người nhìn thấy, khối này liêu thịt lợn đúng là bắt đầu co vào, xúc tu bên trên xuất hiện từng cái nổi mụn, di chuyển nhanh chóng đến vỏ trứng bên trên, tiếp theo biến mất. Nó ở ăn cái gì? Đa Long hô lên, hắn cảm thấy kinh khủng, một màn này quá quỷ dị, cái này trứng vậy mà lại ăn cái gì? Dạ Y Y đều cảm giác được sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau hai bước, đến Minh bên người. Thanh La nắm thật chặt Minh quần áo, khuôn mặt nhỏ đều biến sắc, run rẩy hỏi: "Minh, viên này trứng sẽ không công kích chúng ta?" Minh không có trả lời, dẫn theo đoàn kiếm bước lên phía trước. Kỳ quái như thế trứng hắn cũng lần đầu gặp, trước đó hắn cảm thấy mặc kệ là cái gì ma thú, ở ấp trước cùng khi còn nhỏ đều là đồ ăn, căn bản không nghĩ tới còn có loại tình huống này, trứng vậy mà lại ăn cái gì. Nhưng mà, ngay tại hắn đem đoàn kiếm giơ lên thời điểm, trong hai đột nhiên vang dậy đình một tiếng. Từng có ký số. Minh động tác dừng lại, tình huống này ngoài dự liệu. Hắn vừa trở về, theo nói không thể nào có ký số thu hoạch. Thế giới trong mộng ký số muốn thời gian rất lâu mới có thể xuất hiện. Hắn điều ra hình tượng, chỉ thấy dưới góc phải quang minh điểm phía sau ký số biến thành 37. Mà ở 2/3, 4/5, đằng sau xuất hiện một cái. Cái ký hiệu này. Chẳng lẽ là cái này viên trứng vẫn là Đa Long? Minh có chút mộng, cái này ký số cùng ký hiệu tới không hiểu đâu. Hắn cũng không có đối với Đa Long làm qua cái gì, làm sao lại đột nhiên gia tăng ký số, hơn nữa còn là 10 cái nhiều như vậy. Nhưng muốn nói là con này trứng liền càng bất khả tư nghị. Ngay tại Minh do dự thời khắc, trứng bên trong đúng là chuyển ra một trận cười khanh khách âm thanh. Đi theo cái này viên trứng phát sinh biến hóa, nguyên bản bóng loáng mặt ngoài đúng là chậm rãi xuất hiện từng đầu rõ ràng màu vàng nhạt đường vân. Tiếng cười. Thanh La cùng Đa Long càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ trứng bên trong là đứa bé? Cái này sao có thể a? Dạ Ý Ý lại nhăn nhăn lông mày, ở Đông đảo ma tộc bên trong có chút chủng tộc đúng là trứng ấp, ví như Lâm Ma, Bảy Ma, Mị Ma vân vân. Nhưng lại không có bất luận chủng tộc nào trứng là màu trắng, lại càng không cần phải nói biết phát sáng, còn biết ăn cái gì? Chẳng lẽ trứng bên trong chủng tộc là biến dị cùng ta không có ma văn đồng dạng? Dạ Ý Ý thầm nghĩ. Minh, mau đem viên này trứng vứt bỏ đi. Quá nguy hiểm. Đa Long run rẩy nói ra. Minh không để ý đến Đa Long, cúi đầu suy tư, nếu như ký số đến từ cái này trứng, vứt bỏ thật là đáng tiếc. Đi lên chính là 10 cái ký số, đằng sau khẳng định cho càng nhiều. Có thể nếu là không vứt. Minh, cái này trứng bên trong nếu như là đứa nhỏ, ngươi quyển gia thú có thể sử dụng sao? Thanh La nhỏ giọng nói ra. Minh nhãn tình sáng lên, đúng vậy, mặc kệ có được hay không, thử trước một chút lại nói. Hắn rất nhanh xuất ra lời thề của chủ, đối với trứng nói, nếu như ngươi cam đoan sau này không làm gây bất lợi cho ta sự tình, ta có thể mỗi ngày cho ngươi thức ăn. Minh trong lúc nhất thời hoàn mỹ nghĩ lại, hay dùng vẫn là ước thúc Đa Long cùng Dạ Y Y lời thề. Đa Long ở một bên khịt mũi coi thường, để một viên trứng làm bảo đảm, quả thực để hắn xóa đi răng hàm. Nó biết nói chuyện sao? Hiểu ngươi ý tứ sao? Ngươi biết nó là chủng tộc gì sao? Nhưng mà hắn ý nghĩ còn không rơi xuống, chỉ thấy quyển trục đột nhiên phong xuất ra một đạo quang mang, chiếu xạ ở trứng lên. Cái này lúc trước chưa từng xuất hiện tình huống, mọi người còn không có phản ứng qua đây, liền thấy kia viên trứng ở trên kệ dạo dực, lời thề quyển trục tên hậu phương xuất hiện hai cái ký hiệu, Bạch Linh. Tiếp theo quyển trục biến mất không còn tâm tích. Đa Long lập tức há to miệng, cái này sao có thể, hoàn toàn không phù hợp logic được không? Kia viên chứng làm sao có thể nghe hiểu? Mình cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là thử một lần, cũng không có ôm thành công hy vọng. Thật không nghĩ đến vậy mà thật thành công. Lời thề quyển trục còn có thể thả tỏa hào quang trước kia chưa từng có đâu. Mình nghĩ nghĩ, điều ra hình tượng, chỉ thấy ở giữa khu vực hàng ngũ như nhất quyển trục biến thành ba cái, cái thứ ba viết Bạch Linh, thời hạn có hiệu lực 1 năm. Bạch Linh hai cái này âm đọc hắn niệm không ra, nhưng biết đây chính là chứng bên trong hải tử tên. Ba ba. Kia viên chứng ở trên kệ dạo dực. Tiếp theo đúng là trực tiếp nhảy tới Minh trong ngực. Cùng lúc đó, ở thâm sơn hô to chung quanh, con kia màu quýt mèo còn đang bở hố đi dạo. Đột nhiên nó phảng phất lòng có cảm giác, nhìn hướng ra bên ngoài phương hướng, mơ hồ trong đó phảng phất có mơ hồ bạch sắc quang mang. Do dự một chút, nó nện bước Linh đúng dịp bước chân mèo, chạy hướng ngoài núi. Minh nguyên bản ở lại bên ngoài sơn động, hơn 10 con đại lang nằm ở trong đống tuyết đi ngủ, giá lạnh phảng phất đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phía trên hang núi, có một con đại lang đứng thẳng, bốn phía quan sát. Đột nhiên, nó nhìn thấy ngoài quần sơn vây có mấy đạo bạch sắc quang mang lấp lóe. Tiếp theo nó lập tức nhảy xuống tới, hướng vào sơn động. Trong sân động, màu đỏ đại lang nằm dạp trên mặt đất, hôi lang chính vây quanh nó xoay quanh. Sau đó hồng lang ngẩng đầu, cho sói xám một ánh mắt. Sói xám lập tức hưng phấn lên, chạy đến hồng lang sau lưng, hai đầu chân trước khoác lên hồng lang trên lưng. Nhưng vào lúc này, đứng gác canh gác con kia sói gào gào kêu chạy vào. Bù hồng lang cùng sói xám đồng thời đứng lên, trong cổ họng phát ra thanh âm tức giận, thử lấy răng lộ ra hung ác hình. Chạy vào sói dọa khẽ run rẩy, xem xét hôi lang chính nằm ở hồng lang trên lưng, vội vàng một quay đầu, cũng bơi chạy ra ngoài. Sói xám lúc này mới lắng lại nộ khí, tiếp theo liền muốn tiếp tục. Có thể hồng lang mãnh xoay người, nhấc dậy móng đuốt cho sói xám đầu tới một chút. Sói xám rất phiền muộn, vù vù kêu, ánh mắt đáng thương. Kết quả hồng lang lần nữa nhấc dậy móng đuốt, nó lập tức co lại đến bên trong, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hồng lang giống lên một cú họng, cái này mới một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại. Sói xám trong góc, trơ mắt nhìn xem hồng lang cái mông, biểu lộ xoắn xuýt, muốn đi qua lại lại không dám. Lúc này, ở dãy núi càng bên ngoài, một mảnh trên sườn núi trải rộng sân động, cùng đột nhiên trụ sở cơ bản giống nhau. Đỉnh núi lớn nhất trong sân động, mấy cái da màu xanh biếc, mái tóc màu xanh lục, hình thể thấp bé cả dìn tộc nhân chính vây quanh ở lửa bên cạnh ao sưởi ấm. Chẳng biết tại sao, chúng ta cái này nhiều rất nhiều ma thú, gần nhất có hơn 100 người ra ngoài về sau chưa có trở về. Một người trong đó nói ra, ma thú rất ít rời đi thường xuyên hoạt động khu vực, nhưng ma thú này đều là từ đâu tới, một người khác nghi hoặc hỏi. Ngồi ở chính diện người đứng lên, nói ra, ngày mai tổ chức người, săn giết những ma thú này. Mặt khác, tổ chức người tìm kiếm muối thạch. Chúng ta muối thạch tồn lượng không nhiều. Bắt đầu nói chuyện ra xanh cạ dìn gật gật đầu, nói ra, ngày mai ta liền ăn bài. Có điều những cái kia nhân loại vì cái gì còn chưa có đi ra, bọn hắn còn có một nhóm vũ khí không cho chúng ta đâu. Một người khác nói, bọn hắn khả năng tại bắt hắc đồng tộc đây, tốt nhất đem những cái kia đáng chết hắc đồng tộc đều bắt hết. Đêm tối đi qua, lại là một ngày bình minh, trong sơn động dạ y đi ở đầu tiên tỉnh qua đây, cầm một cuộn giấy vệ sinh, bước nhanh đi ra ngoài động. Tiếp theo là thanh la, nàng cầm cũng rất ít. Minh đã tỉnh, hắn đang chờ ký số thu hoạch thanh âm, lần này thời gian rất dài, đến bây giờ đều không có đề kỷ. Đúng lúc này, đinh trong thai một thanh âm vang lên, Minh hội vàng điều ra hình tượng, thấy hết Minh điểm phía sau ký số biến thành 77. Nhiều như vậy Minh lộ ra nụ cười, trong lòng của hắn thật cao hứng, nhưng đã không giống hai lần trước loại kia người nghèo chợt giàu kích động. Thứ nhất là thích hứng một chút, mặt khác chính là hình tròn bên kia quá hố, hơn 70 cái ký số nhìn như rất không ít, nhưng thật dùng vậy cũng cùng nước chảy, thậm chí hắn đều không nỡ đổi lấy ký số hơi nhiều một chút đồ vật, liền sợ sử dụng hình tròn lúc không đủ dùng, bởi vì từ lần trước nhìn, nhanh nhẹn thực sự rất khó khăn chọn chúng. 40 cái ký số, có thể ta lại chỉ cứu được hai mẹ con, chẳng lẽ một người cho 20 cái, vì cái gì đây vẫn là lại có khác biệt thu nhập mình từ đầu đến cuối không hiểu rõ. Hắn tại thế giới trong ngộng thu hoạch ký số ngoại trừ cứu Lý Giao lần kia, cái khác đều là mơ hồ. Minh, ta muốn đi ra phương tiện. Đa Long thanh âm truyền lọt vào trong tai, Minh mở mắt ra, chỉ thấy Dạ Y cùng Thanh La đã trở về. Minh cũng không để ý đến Đa Long, đi đến Thanh La bên người, đem treo trên cổ nàng kính viễn vọng cầm xuống dưới, hắn còn nhớ rõ Đa Long ra ngoài muốn cho hắn nhìn đâu. Thanh La nhỏ giọng nói, Minh, ngươi quay đầu nhìn xem Dạ Y, nàng giống như lại thụ thương, chảy thật là nhiều máu. Thật Minh tâm một chút treo lên, đây chính là vũ lực cam đoan, thụ thương còn cao đến đâu có thể hắn vừa nghiêng đầu, nhìn Dạ Y sắc mặt bình thường, không hề giống thụ thương a. Hơn nữa mảnh này vùng núi nào có để Dạ Y thụ thương tồn tại. Mặc dù nghi hoặc, hắn vẫn là đi đến Dạ Y ở bên người, hỏi, ngươi có phải hay không thụ thương? Thanh La nói ngươi chảy thật là nhiều máu. Tổn thương ở đâu, ta giúp ngươi nhìn xem. Đa Long bịt miệng lại, trong lòng cười trộn, sau đó tình hình thực tế phiên dịch, chờ lấy chế giễu. Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng liền nói không được nữa, miệng đều rút sai lệch, cả khuôn mặt đều là tê dại, hắn thậm chí đều cảm giác không thấy mặt mình. Mẹ nó, ta là phiên dịch được không chính hắn nói lời à, ta phiên dịch cũng coi như gây bất lợi cho hắn, còn có không có người tốt đường sống. Đa Long trong lòng ủy khuất liền khỏi phải để. Minh cùng Dạ Y Y nhìn xem Đa Long, đều có chút động, chẳng lẽ Đa Long muốn mù phiên dịch, không thể nào à. Đa Long hơn nửa ngày mới chậm qua đây, bị Minh bị hướng ngoài động nhảy, một bên nhảy còn một bên sờ mặt mình. Minh, ta có phải hay không ở chảy nước miếng? Đa Long hỏi. Không có. Minh lắc đầu. Ngươi đừng gạt ta, miệng của ta rất nhám. Chương 62, điệp gia uy lực sáng sớm, màu xám đại lang thở phạc mà đi ra sân động, nhìn một chút bầu trời âm u, đi đến hôm qua đánh chết ma quỷ tích dịch bên cạnh bắt đầu ăn. Gió lớn tuyết qua đi, nhiệt độ không khí cứ thấp, trải qua một đêm ma quỷ tích dịch thi thể đều cóng đến cứng rắn. Nhưng sói xám lại không thèm để ý chút nào, cắn một cái xuống dưới giòn, hai lần liền đem cóng đến nham thạch đồng dạng thịt cắn nát, nuốt xuống. Vù vù tối hôm qua canh gác sói đi đến sói xám bên người, thấp giọng nhẹ nào. Sói xám vừa muốn cắn thứ hai khối thịt, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xem con kia sói, trên mũi da lông nhíu lại, lộ ra răng nanh, phát ra phẫn nộ tiếng giống. Sói xám tức giận, con kia sói dọa đến lui về sau, cụp đuôi, không dừng phát ra tiếng ô ô, nó trong lòng cũng rất bị khuất. Hôm qua ta muốn nói cho các ngươi, có thể các ngươi sốt ruột cái kia, đem ta đuổi ra ngoài. Nga ho ho ho, sói xám ngửa mặt lên trời thét dài, lao xuống dốc núi, sau lưng hơn 10 con đại lang đi theo. Nó không có thời gian giáo huấn thủ hạ, đến nhanh đi tìm mạch quang, chung quanh nơi này còn có con mèo đây, làm không cẩn thận liền bị đối phương trước một bước cướp đi. Đa Long một cái chân ngồi xổm, một cái chân duỗi thẳng gác ở trên tảng đá, dựa lưng vào càng lớn tảng đá. Dùng loại này tư thế thuận tiện, tuyệt đối thuộc về độ khó cao, Đa Long không chỉ một lần chửi mắng. Nhưng hôm nay hắn lại không có nhổ nước bọt phàn nàn, giờ phút này hắn chính cầm kính viễn vọng tò mò bốn phía nhìn. Hôm qua nói cho ta cũng không nhìn loại kia có cốt khí lời nói, sớm đã bị hắn ném tới ngoài 9 tầng mây. Thấy thật xa a, đối diện dốc núi đều có thể nhìn thấy. chính là hơi có chút choáng. Đa Long tràn đầy phấn khởi, hôm qua một mực nghe Dạ Y Y cùng Thanh La Liễu Dịu nói nhìn đến mức quá nhiều xa, hôm nay cuối cùng gặp được. Thật là đồ tốt, tác dụng quá lớn, đặc biệt là đang chiến tranh thời điểm. Trong tay hắn đến cùng là cái gì bảo tàng a? Loại vật này quả thực nghe chỗ chưa nghe. Ừm, Đa Long nghĩ đến, dùng sức làm sức lực, thanh lý ra nội bộ rác rưởi. Nếu là thường ngày, hắn đã sớm quáng đến không chịu nổi, đường quản kéo không có kéo sạch sét đều muốn trở về, nhưng hôm nay cầm trong tay kính viễn vọng, hắn lại muốn bao nhiêu ở một lúc, còn không có nhìn đủ đây, trở về liền không được xem. Ý, trong đống tuyết có con dã thú nhỏ, màu quýt, như vậy nhỏ, hẳn không phải là ma thú chứ? Dã hỏa này tốt linh đúng dịp, vậy mà có thể ở tuyết bên trên đi không hãm xuống dưới. Cách đó không xa Minh Hồ, Đa Long, không sai biệt lắm đi, ngươi không lạnh sao? Dựa vào hắn ý tứ, chờ Đa Long thuận tiện xong lại nhìn, loại này tư thế nhiều khó khăn chịu. Có thể Đa Long không kịp chờ đợi, nhất định phải nhìn. Không lạnh, đợi thêm sẽ. Đa Long để ống nhòm xuống, rủi rủi con mắt, đất tuyết trắng bóng, nhìn xem thật chóng đầu. Hôm qua hắn còn không có nhìn đủ, tiếp theo lại đem kính viễn vọng thả ở trước mắt. Lần này hắn không thấy được con kia màu quýt tiểu giá thú, mà là nhìn thấy đối diện dốc núi có hơn 10 con đại lang chính hướng xuống hướng, tuyệt đối là ma thú. Đột nhiên nhìn thấy ma thú, hơn nữa kính viễn vọng kéo gần lại khoảng cách, Đa Long trong lòng không khỏi giật mình. Hắn ngồi xổm thời gian không ngắn, một cái chân đã hơi choáng, lại thêm choáng kính, giờ phút này hơi chút kinh hãi liền không nắm được cân bằng, đặt mông ngồi xuống. Phốc soạn. Đa Long cả người đều cứng đờ, trên mặt biểu lộ cấp tốc biến hóa, một bộ muốn khóc lên bộ dáng, mẹ nó à. Minh giờ phút này cũng chính hướng nơi xa nhìn, cũng không có lưu ý đến Đa Long tình huống. Ngao ho 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 tiếng sói tru ẩn ẩn truyền qua đây. Đa Long, nhanh đi về đi, có ma thú. Minh nói đã đi qua đây. Đến trước mặt hắn mới phát hiện Đa Long tình trạng, kém chút không có bật cười. Ma thú sợ cái gì, có Dạ Y Y đâu. Đa Long trong lòng căn bản không thèm để ý ma thú, vừa rồi bởi vì đại lang đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, vẫn còn tương đối gần, hắn mới chấn kinh, kỳ thật trong lòng của hắn căn bản không sợ Dạ Y Y, nhưng là đại ác ma thực lực. Hiện tại hắn ngoại trừ buồn nôn, cảm giác suối quẩy, còn đau lòng giấy vệ sinh, toàn lau sạch sẽ đoán chừng so Dạ Y Y hay dùng đều nhiều. Minh đi đến bên cạnh hắn, cầm qua kính viễn vọng hướng đối diện nhìn, cũng ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, đây là đại phi nang. Những ma thú này bộ dáng vậy mà cùng Tâm Tâm trong hình vẽ giống nhau như lúc, bọn chúng tựa như là hướng tới bên này. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng giống Đa Long, cũng không thèm để ý, cho rằng Dạ Y có thể giải quyết những ma thú này. Giờ phút này bọn hắn cũng không biết Dạ Y thì tối hôm qua nhìn thấy tình huống, Dạ Y thì lúc đầu nói liền thiếu đi, tối hôm qua mọi người cũng đều chú ý quả trứng kia, cho nên liền không nói. Hơi nghĩ nghĩ, Minh đem hình tượng điều ra, muốn thử một chút liệu băng thuật. Lần trước chứng động kinh thuật là đối người hay dùng, hắn còn không biết có thể hay không đối với ma thú sử dụng. Có điều mục tiêu hai chữ này cũng không vẹn vẹn chỉ người. Chân núi, đàn sói ngừng lại, sói xám nhìn về phía tối hôm qua canh gác con kia sói nghẹn ngào hai tiếng, xác định chính là cái này một mảnh dốc núi. Tiếp theo, hơn 10 con đại lang túi đầu xuống bốn phía người nghe, bắt đầu tìm kiếm. Cách đó không xa trên một cây đại thụ, con kia màu quýt mèo con đang theo dõi sói xám. Nó tối hôm qua mơ hồ cảm giác được tia sáng, bởi vì không cách nào xác định vị trí cụ thể, ở chung quanh tìm một đêm đều không có thu hoạch, hiện tại những này sói đến đấy, bọn chúng tốt giống biết vị trí cụ thể. Bên ngoài sơn động, Đa Long cầm giấy vệ sinh, cẩn thận lau, một bộ đau lòng bộ dáng. Con dặn dò Minh trước đừng hô Dạ Y kìa ra, hắn bộ dáng bây giờ thực sự quá mất mặt. Minh căn bản không để ý tới Đa Long, hắn đang suy nghĩ, dùng tính viễn vọng nhìn thấy có tính không ánh mắt trong vòng. Chọn một con kia đâu? Minh nhìn một chút, cuối cùng tuyển định sói xám, chính là nó đi, con này màu xám đại phi nang lớn nhất. Sau một khắc, hình tượng lơ lửng ở trước mặt hắn, ý niệm của hắn cũng tập trung ở liệu băng thuật lên. Hy vọng có thể thành công. Minh thầm nghĩ trong lòng, nếu như từ kính viễn vọng nhìn thấy cũng coi như trong tầm mắt, vậy liền lợi hại. Mời tuyển định trong tầm mắt mục tiêu. Hình tượng cấp ra nhắc nhở. Cho gợi ý, quả nhiên như vậy, kính viễn vọng nhìn thấy cũng coi như trong tầm mắt, hơn nữa đối với ma thú cũng hữu hiệu. Minh cao hứng phi thường, tinh thần tập trung vào sói xám trên thân. Liệu băng thuật phía sau năm biến thành bốn. Sói xám đang ở bốn phía người nghe tìm kiếm, đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt mắt tiểu. Nó ngừng lại, đầy trong đầu nghi hoặc, bình thường khống chế của nó rất mạnh, nhưng bây giờ lại có loại không nín được cảm giác. Sói xám dừng lại, xung quanh hai con sói cũng ngừng lại, nhìn xem sói xám, không biết nó có dặn dò gì. Minh ở tảng đá lớn nhìn xuống, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, vừa toát ra vui sướng cũng biến mất không còn tâm tích, cái này liệu băng thuật quả nhiên không có chứng động tinh thuật có tác dụng, đại phi năng một chút phản ứng đều không có. Đã vô dụng, kia cũng không cần phải giữ lại. Minh có chút buồn bực, lần trước sử dụng hình tròn dùng đi 30 cái ký số mới thu được 10 cái thu hoạch, hiện tại xuất hiện 5 cái vô dụng, tương đương với hắn bồi càng nhiều. Không chỉ có như vậy, tại thế giới trong ngọc bên trong, Thẩm Hân giải thích cho hắn liệu băng thuật còn cần thời gian rất lâu, bằng không hắn có thể hỏi càng nhiều ký hiệu, ví như nhanh nhẹn, trí lực, lực phòng ngự, còn có kệ hàng khu phía trên một tầng cái gì. Mang theo một cỗ hoán khí, Minh đối với sói xám lại ném đi một cái liệu băng thuật ra ngoài. Sói xám đang buồn bực thân thể của mình phản ứng đây, đột nhiên cảm giác bản thân hạ thân tựa như băng rơi, một cỗ chất lỏng cuồn bắn ra, căn bản khống chế không nổi. Đồng thời lực lượng của nó cũng cấp tốc sói mòn, cảm giác tựa như theo nước tiểu đều phun đi ra ngoài. Lại cạnh, sói xám lập tức nằm ở trên mặt tuyết, phát ra một tiếng hét thảm, nó cảm giác hạ thân của mình giống như không có. Ngao ho ho ho, sói xám liều mạng muốn đứng lên, nhưng tứ chi lại nhịn không được thân thể của nó. Đây là tình huống như thế nào? Sói xám hoàn toàn động, loại này không có dấu hiệu nào tình trạng làm nó cảm giác được sợ hãi thật sâu. Mặt khác hai con sói đều choáng váng, lão đại đây là muốn làm sao chia địa bàn cũng không cần đến như vậy biểu nước tiểu đi, quá đặc lập độc hành. Vu sói xám lại kêu một tiếng, nó cảm giác bản thân sắp ngay cả kêu khí lực đều không có. Cái khác sói nghe được sói xám tiếng giống chạy qua đến, đều bị bộ dáng của nó dọa sợ, nước tiểu biểu khắp nơi đều là, nằm dạp trên mặt đất còn không ngừng run lên. Nga ho ho ho, sói xám lần nữa gầm rú, theo biểu nước tiểu nó cảm giác được bản thân càng ngày càng suy yếu, nó cảm giác bản thân sắp không được, nó muốn trở về, trở lại Hồng Lang bên người. Kia hai con đại lang đội vàng chạy qua đây, cắn sói xám ra lông hướng dưới núi kéo. Cái khác sói theo thật sát ở phía sau, bọn chúng đã không muốn tìm đồ vật. Lúc này, sói xám biểu nước tiểu giảm bớt chút, nhưng vẫn là ở không ngừng chạy ra ngoài, bị cái khác sói kéo lấy, ở trên mặt tuyết lưu lại một cái rõ ràng vết tích. Xa xa trên cây, màu quýt mèo con nhìn chằm chằm phía dưới, khẽ nhếch miệng, lộ ra hai viên đoạn răng, con mắt hoàn toàn biến thành màu đâu, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Sói xám tình trạng đem nó cũng hù dọa trụ, vô duyên vô cớ liền biểu nước tiểu, thực sự có chút quỷ dị. Lớn phía dưới tảng đá, Minh Ngạn họng nhìn chân chối, hắn vừa mới còn lấy vì liệu băng thuật vô dụng đây, kết quả lại vượt quá hắn dự liệu cường đại, hơn nữa rầm rộ kinh người, đại phi năng biểu đến tương đương hùng vĩ. Khá lắm, cái này là ma thú, nếu là người như vậy phun, đoán chừng có thể phun ra máu. Hóa ra, liệu băng thuật muốn điệp ra sử dụng mới có tác dụng a. Minh thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Dạ Y từ sơn động chạy ra, sói xám chu lên nàng bên trong động liền nghe đến. Nhanh đi về, vừa rồi tiếng kêu là cấp 5 ma thú. Dạ Y hiểu hô. Cái gì? Cấp 5? Đang chùi đít đa long sững sờ, tiếp theo sắc mặt đại biến, ngay cả cái mông đều không để ý tới trà sát, cho Minh phiên dịch một câu, bò liền hướng sơn động chạy. Cấp 5 ma thú, kia nhưng là tương đương với ma tướng thực lực, so Dạ Y cao 2 đại cấp đâu. Giờ phút này đa long đều nhìn không ra chân tổn thương đến, bò tốc độ so bình thường người đều nhanh. Chỉ gặp một mảnh hoàng ở tuyết trắng bên trong lắc lư hai lần liền biến mất ở cửa hang. Đại phi năng lợi hại như vậy, mình cũng ngây ngẩn cả người, cấp 5 ma thú hắn không biết, nhưng từ Dạ Y đi thần thái nhìn, nàng khẳng định đánh không lại, nếu không cũng sẽ không để bọn hắn đều trốn đi. Đi mau. Dạ Y thì không có cho Minh suy nghĩ nhiều, một phát bắt được cổ tay của hắn, chạy trở về trong sân động, nhanh chóng phong tốt cửa hang. Lúc này, con kia màu quýt mèo con từ trên cây nhảy xuống tới, nhẹ đúng dịp đi lên sườn núi, phương hướng chính là Minh bọn hắn sân động. Chương 63, thương đâm một điều tuyến trong sơn động lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người rất khẩn trương, Minh cũng không ngoại lệ, kia nhưng là cấp 5 ma thú. Mặc dù hắn dùng liệu băng thuật xử lý một con, nhưng còn có hơn 10 con đâu. Cái nào một con đi lên đều có thể nhẹ nhõm phá hủy bọn hắn sơn động. Đa Long run rẩy nằm ở góc tường, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa hang, trà sát một nửa cái mông đều không lo được. Qua rất lâu, không có bất cứ động tĩnh gì, Minh mới chậm rãi trầm tĩnh lại, nói ra, đại phi nang khả năng đi. Đa Long sửng sốt, đại phi nang cái này và cái âm độc hắn từ trước đến nay chưa từng nghe qua, điều này sao phiên dịch? Không qua hắn rất nhanh phản ứng qua đây, đại phi nang nói chính là loại ma thú đó. Loại ma thú đó gọi đại phi năng sao? Kỳ quái phát âm. Đa Long nói thầm một tiếng, cho Dạ Y Y phiên dịch. Dạ Y Y cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cùng bọn hắn nói dậy tối hôm qua bên trên ra ngoài tìm kiếm Minh lúc nhìn thấy tình hình. Con kia sói xám một móng đuốt liền đập đoạn ma quỷ tích dịch cổ. Nghe xong Dạ Y Y giảng thuật, Minh mới tính biết ma thú cũng là có đẳng cấp, giống bạo hùng, mắt xanh hổ các loại chính là ma thú cấp 2, mà đại phi năng tức thì cấp 5, thực lực tương đương với ma tộc ma tướng. Dạ Y Y nói, toàn bộ hắc ám ma nước có được ma tướng thực lực cũng không có bao nhiêu người. Lợi hại như vậy a? Minh kinh thán không thôi. Hắn sợ hai than không phải hắc ám ma nước ma tướng, cũng không phải đại phi nàng, mà là liệu băng thuật. Hai cái liệu băng thuật điệp ra, vậy mà có thể đem ma tướng thực lực ma thú đánh ngã, đây quả thực quá sung sướng. Ta cũng thật sự là hình tượng ra đồ vật, có thể kém sao? Minh âm thầm trách tự trách mình, vươn tay ra đẩy tảng đá. Hắn muốn đi xem một chút tình huống, lâu như vậy, đối phương ứng cần phải đi. Dạ Y Y ngăn cản mình, loại chuyện này vẫn là nàng đi thăm dò nhìn tốt. Từ Minh trong tay cầm qua kính viễn vọng, Dạ Y Y dịch chuyển khỏi tảng đá, đi ra ngoài. Minh đi theo đi ra ngoài. Hắn có liệu băng thuật nơi tay, so Dạ Y càng có niềm tin một chút. Đa Long yên lặng bỏ lại nơi hẻo lánh, đem còn lại nửa cuốn giấy vệ sinh lấy ra, cẩn thận xé toang một tiểu khối, thanh lý cái mông của mình. Thanh La ở cửa sân động, rụt lại thân thể, cẩn thận thò đầu ra, nhìn xem Minh bóng lưng. Những cái kia đại phi nàng cũng đã rời đi. Thanh La nhìn Dạ Y cùng Minh bốn phía quan sát, trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, khoe mắt của nàng dư quang đột nhiên phát hiện một vòng màu quýt. Nàng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy ở trên tảng đá lớn ngồi xổm lấy một con màu quýt thú nhỏ, mặt là màu trắng, cái mũi đầu tức thì màu hồng phấn. Cái đuôi thật dài bản trước người, nhẹ nhàng vểnh lên động. Thật đáng yêu. Đây là Thanh La phản ứng đầu tiên, nhưng theo sát lấy nàng liền cảnh giác lên, trong núi không sợ người thú loại chỉ có ma thú, tiểu gia hỏa này mặc dù không lớn, nhưng căn bản không sợ người. Minh, ngươi nhìn. Thanh La lớn tiếng hô, rụt lại thân thể hướng trong động tránh. Hầu như ngay tại nàng hô đồng thời, quất miêu đột nhiên từ trên tảng đá lớn bắn lên, bổ về phía cửa hàng, móng vuốt sắc bén đưa ra ngoài. Nhưng quất miêu vừa nhảy dựng lên, cũng cảm giác nửa người dưới giống như sụp ra, một cô nước tiểu không bị khống chế bắn ra. Nếu như nói sói xám bao táp tựa như côn quét một mảng lớn, kia quất miêu chính là thương đâm một điều tuyến. Một đạo ngấn nước phun vừa mịn lại xa, trực tiếp đánh sơn động bên mở, phát ra ba một tiếng vang. Theo sát lấy, quất miêu meo một tiếng hét thảm, từ giữa không trung rơi xuống, ngã ở trên mặt tuyết, thật giống như sói xám, nó cảm giác lực lượng toàn thân đều theo nước tiểu lưu ra ngoài thân thể, hơn nữa căn bản khống chế không nổi, liên tục không ngừng. Quất miêu dọa sợ, màu nâu con ngươi biến thành một điều tuyến. Nó cái này mới biết sói xám vừa rồi biểu nước tiểu là chuyện gì xảy ra, khẳng định cùng cái sơn động này người có quan hệ. Luận thực lực, Quất miêu tuyệt đối phải mạnh hơn sói xám, rớt xuống đất về sau lập tức nhảy dựng lên, nhảy chồm liền có cao hơn 2 mét, cực nhanh chạy hướng dưới núi. Theo nó giật giật, có thể thấy được một cỗ ngấn nước chập trùng. Mình bước nhanh chạy trở về, nhìn thấy Thanh La khẩn trương nắm chặt phòng ngựa bạo lực phun dương, lúc này mới yên tâm. Dạ Y thì chạy theo trở về, biểu lộ nghiêm trọng, vừa rồi kia con ma thú nàng chưa bao giờ thấy qua, tựa như trước đó sói xám, khả năng cũng là ma thú cấp cao. Có điều con ma thú này vậy mà nước tiểu lấy chạy, thực sự để nàng nghi hoặc không thôi. Hơn nữa còn không là bình thường nước tiểu, hoàn toàn là phun mạnh. Mấy người đi vào sân động, tảng đá cũng không có hoàn toàn phong bế cửa hàng, Đa Long làm cho trong động rất túi, cẩn thả mùi vị. Lúc này Đa Long rốt cục thanh lý xong cái mông, đem còn lại một tiểu quyển giấy vệ sinh cất kỹ, dùng nhất phá ra thú phủ lên nửa người dưới, sau đó ngẩng đầu hỏi, "Lớn, Đại Phi Nang đi rồi sao?" "Đi." Minh ngồi xuống, khoảng cách Đa Long rất xa. Thanh La vẫn là tựa ở bên cạnh hắn, Dạ Y Y cũng không có trừ hỏa bên cạnh ao, rời đi xa xa Đa Long. "Rời đi liền tốt, rời đi liền tốt." Đa Long bắt đầu cười hắc hắc, đối với ba người ghét bỏ không thèm để ý chút nào. Kỳ thật chính hắn cũng ghét bỏ cái này thân phận mùi vị đâu. Đem thắt ở bên hông ra thú nắm thật chặt, Đa Long bỏ hướng cửa hang, cầm dậy đoạn đao cùng thạch khối chuẩn bị tiếp tục đào móc. "Hôm nay đừng đào, nghỉ ngơi một ngày đi." Minh ngăn cản hắn. "Cái gì?" Đa Long mặt mũi tràn đầy mờ mịt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. "Cái này ác ma sẽ tốt bụng như vậy, vậy mà để cho mình nghỉ ngơi." Minh nói ra, vừa rồi lại có một con ma thú cấp cao, kém chút chạy vào sân động. "Lại có một con." Đa Long lúc này mới nghĩ đến vừa rồi Thanh La kinh hô. Tiếp theo sắc mặt của hắn liền thay đổi, "Đại Phi Nang, ma quỷ tích dịch còn có vừa mới xuất hiện. Nhiều như vậy ma thú cấp cao xuất hiện ở đây, hiển nhiên không tầm thường." Minh để hắn nghỉ ngơi nguyên nhân cũng rõ ràng, lo lắng chung quanh còn có ma thú, bị hắn đào hang thanh âm dẫn tới. "Vừa rồi kia con ma thú, thế nào đột nhiên bản thân đi tiểu?" Dạ Y Y hỏi Minh. Đa Long nghe vậy lại là sửng sở, vội vàng cho Minh phiên dịch. Minh nghe xong lắc đầu, "Ta cũng không biết đây, thật kỳ quái." Đa Long liếc mắt Minh một chút, cúi đầu xuống, "Ma thú bản thân đi tiểu, thế mà còn có chuyện như vậy." Trong sơn động rất nhanh an tĩnh lại, không một người nói chuyện, đều ở túi đầu suy nghĩ chuyện, ngay cả Thanh La cũng không ngoại lệ. Nhiều như vậy ma thú cấp cao đồng thời xuất hiện, rất không tầm thường, khẳng định có nguyên nhân. Đặc biệt là sau cùng mẫu quýt ma thú. Một lát, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, nhìn vào bên trong sân động, nghĩ đến tối hôm qua bên trên kia viên trứng biến hóa. Có điều, ai cũng không nói gì, liền xem như kia viên trứng nguyên nhân, hiện tại cũng không thể ném đi, Minh đã vận dụng lời thể của chủ. Minh dựa vào ở trên tường, có chút nhắm mắt, sau đó đem hình tượng điều ra. Hắn đến tranh thủ thời gian sử dụng hình tròn, liên tiếp dùng hai lần liệu băng thuật được ra, hắn liệu băng thuật liền còn lại một cái, có thể ma thú cấp cao còn có không ít đâu. Thở sâu, Minh tập trung tinh thần, lam sắc quang điểm bắt đầu chuyển động. Ba người đối diện, Đa Long nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, hai mắt loạn chuyển. Đột nhiên xuất hiện ma thú cấp cao mặc dù mang đến nguy hiểm, nhưng cũng mang đến cơ hội. Dạ Y Y cau mày, còn đang suy nghĩ Quất Miêu vì sao đột nhiên biểu nước tiểu. Cùng lúc đó, Minh trước kia ở lại sân động, sói xám bị 10 cái thuộc hạ thay phiên kéo trở về. Lúc này nó đã không biểu, nhưng y nguyên khống chế không nổi, một phần nhỏ ra bên ngoài bốc lên, phần bụng của nó đông lạnh một tầng băng, hầu như ngay cả đệ đệ đều muốn đông cứng. Có điều nó lại cảm giác không thấy, băng kia một chút quá lợi hại, hạ thân của nó bây giờ còn chưa chi rất đâu. Màu đỏ da lông đại lang từ sơn động đi ra, nhìn thấy sói xám dáng vẻ lập tức giống lên, cái khác sói dọa đến câm như hến. Qua một hồi lâu, đi theo sói xám bên người hai con sói một trong mới phát ra ô ô tiếng kêu. Màu đỏ da lông đại lang trong mắt hung ác dần dần tối lui, biến thành nghi hoặc, tiếp theo túi lầu xuống, đối với sói xám giống lên một tiếng. Vù vù sói xám dường như ở kể ra hủy khuất, nó cái nào biết vì sao lại đái tháo a. Kết quả vừa căng thẳng, hạ thân lại gạt ra một phần nhỏ, nước tiểu đến hồng lang da lông lên. Xung quanh sói trợn tròn trong mắt, phần phật một chút tất cả đều tản ra. Sói xám sợ run cả người, đáng thương nhìn xem hồng lang. Ngoài dự liệu chính là, hồng lang cũng không có nổi giận, mà là cúi đầu xuống nhẹ nhàng liếm liếm sói xám mặt. Vu sói xám cảm động đến nước mắt đều xuống tới. Minh bọn hắn ở lại chân núi, Quất Miêu đổ vào trong đống tuyết, không dừng chết thẳng cẳng. Nó hiện tại chẳng những không có khí lực, còn bị đông lại, nước tiểu khống chế không nổi không nói, còn không tiểu được, khó chịu muốn chết. Không giống sói xám bên kia, có một đám lang băng trợ, nó chỉ có bản thân, căn bản không giải quyết được loại này khốn cảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, bầu trời càng phát ra âm trầm, mắt thấy liền lại là một trận bão tuyết tiến đến. Trong sân động, Minh dựa vào tường, nhắm hai mắt, biểu lộ không nói ra được âm trầm. Hắn lại bị hố, hơn nữa lần này hố vẫn còn tương đối hung ác. Hắn hy vọng liệu băng thuật tới tay, khoảng chừng 15 cái. Nhưng ngoại trừ liệu băng thuật bên ngoài, hắn không thu hoạch được gì, vô luận là lời thể quân chủ, vẫn là nhanh nhẹn, cùng hồi xuân đan đều không có đạt được. Cái này đều không là trọng yếu nhất, mấu chốt là hắn dòng dã dùng hết 60 cái ký số. 60 bên trong 15, cái này tỷ suất so với lần trước thấp hơn, muốn mạng chính là còn không có nhanh nhẹn. Nguyên bản đến 30 lần thời điểm, hắn liền muốn ngừng, nhưng luôn cảm thấy lần sau liền có thể rút đến nhanh nhẹn, kết quả một lần tiếp theo một lần, bất chi bất giác liền đem 60 cái ký số tiêu xài rơi mất. 70 cái ký số, trong nháy mắt còn thừa lại 17 cái, trong đó 5 cái muốn giữ lại đi thế giới trong động, liền còn thừa lại 12 cái có thể sử dụng. Mở mắt ra, Minh nhìn dưới mặt đất xuất thần, vừa nghĩ tới 45 cái ký số liền như vậy không có, hắn liền có loại nghĩ muốn phát điên xúc động, 45 cái ký số, có thể đổi bao nhiêu thứ à? Hắn chính phiền một đây, Đa Long mang theo một cố khó nghe hương vị bỏ lên qua đây, biểu lộ trịnh trọng nói, "Minh, liên quan tới lần trước sự tình, ta có một ý tưởng, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" "Không nghe." Minh Một nói từ chối, sau đó lấy ra một cuộn giấy vệ sinh cho Đa Long, người đi bên ngoài thật tốt lau sạch sẽ. Đa Long đoạt lấy giấy vệ sinh, mừng khấp khởi bỏ lên trở về. Ngay lúc này, cái này ngồi sơn chân núi, mấy danh hắc đồng tộc nhân thất tha thất thểu từ đằng xa đi tới, ngay tại trèo lên sườn núi thời điểm, lần lượt té nhào vào đất tuyết bên trong.